Chương 31, Vạn Kiếm túi đầu chương 31, Vạn Kiếm túi đầu bữa tối tại Vạn Mai Sơn Trang, những người trên bàn nhìn hai nữ nhân đông doanh, vẻ mặt kỳ lạ. Chú Tư chỉ có thể giải thích với các nàng, Hộ Long Sơn Trang không an toàn, các nàng tạm thời ở lại đây, làm công việc nữ tỷ. Tỷ muội Liễu Sinh lập tức túi người thật sâu, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn. Lễ nghi kỳ lạ này khiến các cô gái nhìn ngây người. Chú Tư xua tay, đi ngồi đi, Tiểu Mai, ngươi phụ trách sắp xếp công việc hàng ngày cho các nàng, bên Dung Dung đang thiếu người. Hoàng Dung vội vàng gật đầu, ta thiếu một trợ thủ. Tiểu Mai nghĩ ngợi một lát, vậy một người đi nhà bếp, người còn lại theo ta. Vâng. Tỷ muội Liễu Sinh rất ngoan ngoãn. Chú Tư nhìn các nàng một cái, nhắc nhở, các nàng nhập môn cũng không tệ, cảnh giới đại tông sư đao đạo. A. Hoàng Dung giật mình kinh hãi, mạnh như vậy sao? Đây có thể đủ tư cách làm trưởng môn một phái rồi. Đến làm nữ tỷ ư? Không lẽ có mục đích khác? Tỷ muội Liễu Sinh lại rất thật thà, trực tiếp nói ra mục đích, vì ngưỡng mộ kiếm thần, nguyện làm nô tỷ. Hoàng Dung vốn dĩ trong đầu đã nghĩ đến hơn 10 loại âm mưu, kết quả hiện thực lại đơn giản như vậy. Đến để theo đuổi nam nhân. Cam Bảo Bảo cười khẽ, các nàng lại rất thành thật, cũng khá dũng cảm. Chú Tư gấp chút thức ăn cho một huyện thành, một số người đông doanh là như vậy, các nàng đôi khi quyết tuyệt và thuần túy, cả đời có thể chỉ vì một ý nghĩ, một sự bốc đồng, một cách sống. Tỷ muội Liễu Sinh ánh mắt sáng rực nhìn chú Tư, hắn dường như rất hiểu rõ bản thân các nàng. Chú Tư bảo các nàng ngồi xuống, ôn hòa nói, ta rất hiểu các người, là vì ta có thể lắng nghe bạn vật chi thành. Chú Tư lại bắt đầu khoác lác, nhưng lời hắn nói người khác lại đều tin. Ít nhất những cô gái trên bàn này đều tin. Tỷ muội Liễu Sinh còn tưởng rằng sẽ gặp phải nhiều chất vấn và phiền toái, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến trường kỳ. Không ngờ kiếm thần lại thật sự tin tưởng các nàng, trong lòng nhất thời có chút cảm động. Hai người cũng dần dần thả lỏng, từ từ lộ ra nụ cười chân thành. Hiện tại nhân viên dần đông, bữa ăn cũng trở nên náo nhiệt, Liễu Lo bàn luận chuyện giang hồ gần đây. Mọi người đang trò chuyện, một nam tử trang phục rách nát từ trên tường bò vào, vừa ở vào đã cầu cứu, chú Tư, cứu mạng ta. Mọi người nhìn Lục Tiểu Phụng mặt mày lem lốp, một trận hiếu kỳ. Chú Tư ngồi trên ghế bắt chân, nhìn Lục Tiểu Phụng đang hùng hục ăn trên bàn, trêu chọc, ngươi lại phá sản rồi sao? Lục Tiểu Phụng ăn liền mấy bát cơm, từ từ uống một ngụm rượu, ở một tiếng non nê, mới nói, Kim Yến Tử, nữ nhân này tìm cao thủ gài bẫy ta, hại ta lại phá sản rồi. Chú Tư cười, ngươi chẳng phải đã quen phá sản rồi sao? Lần này lại muốn ngươi làm gì? Lục Tiểu Phụng nhìn tỷ muội Liễu Sinh đang mang trà cho chú Tư, vẻ mặt hâm mộ, muốn ta âm thầm theo dõi ngươi, để ngươi thua cuộc quyết đấu. Hoàng Dung một bên gấp thức ăn cho hắn, một bên dò hỏi, tại sao? Kim Yến Tử là quận chúa phải không? Nàng có thủ với Tư Ca Ca sao? Lục Tiểu Phụng hắc hắc cười một tiếng, giang hồ đồn đại, Kim Yến Tử có thể thích thúc thúc của nàng là Diệp Cô Thành. Vô Song đen mặt nói, không phải đồn đại, là thật. Chú Tư lắc đầu, trò hề của trẻ con. Lục Tiểu Phụng gật đầu, rồi lại lắc đầu, bốn gì có lẽ là trò hề của trẻ con, nhưng trong số các cao thủ gài bẫy ta lần này có mấy người không đúng lắm, tuy bọn họ che giấu rất kỹ, nhưng một số thói quen của bọn họ không thể bỏ được, không phải người đại minh. Vô Song mặt càng đen hơn, ngươi nghi ngờ nàng tiếp xúc với thế lực nước ngoài sao? Vô Song công chúa sửng sốt, ngay lập tức sắc mặt biến đổi, người đại nguyên. Chú Tư hơi nhíu mày, ta còn chưa tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lại dám đến gây sự trước. Gan không nhỏ chút nào. Lục Tiểu Phụng hồi ức một lát, có hai lao giả, trên người có hàn khí, những cao thủ khác trên người khí tức đều khác nhau, nhưng đều mang mùi vị công pháp của đại nguyên, trong đó có một công tử trẻ tuổi nữ giả nam trang có lẽ là chủ nhân. Chú Tư nghe đội hình này liền biết là ai, nhưng hắn không tiện nói ra, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, có lẽ là Mẫn Mẫn quận chúa của đại nguyên. Một Uyển Thanh cũng không nói lời nào, vừa nói liền sát khí đằng đằng, có muốn trực tiếp giết bọn họ không? Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn một Uyển Thanh một cái, cô nương này sát khí thật nặng. Chú Tư hơi lắc đầu với nàng, không cần thiết, những kẻ này đều là nhân vật nhỏ, cứ để bọn họ chơi đi, chuyện của Vô Song, ta sớm muộn gì cũng phải đi một chuyến đại nguyên mới có thể giải quyết. Vô Song lo lắng nhìn chú Tư. Chú Tư an ủi, nhân tiên Trương Tam Phong của đại nguyên, ta cũng sớm muốn chỉ giáo cho hắn, thật ra ta tùy lúc cũng có thể đột phá đến nhân tiên, nhưng vẫn luôn không tìm thấy điểm đột phá. Cả bàn người sùng bái nhìn chú Tư. Nghe xem, tùy lúc có thể đột phá nhân tiên, người tiên 18 tuổi, chỉ là không tìm thấy điểm đột phá mà thôi. Tỷ muội Liễu Sinh đôi mắt đều ướt át. Không hổ là cường giả mà các nàng công nhận. Lục Tiểu Phụng cũng là lần đầu tiên biết tin tức này, hiếu kỳ hỏi, có liên quan gì đến điểm đột phá sao? Là vì sợ bị người khác quấy rầy sao? Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, cùng với mấy cao thủ vẫn luôn lén nghe ở bên ngoài sân, chú Tư quyết định lại cho bọn họ một đợt niềm tin. Chú Tư nhìn mặt trăng trong đêm không, nhẹ giọng nói, ngược lại không phải sợ bị người khác quấy rầy, chỉ là sợ làm tổn thương người vô tội, lần đột phá này cần ngộ đạo, sẽ đản sinh một môn vô tình kiếm pháp cấp nhập đạo, kiếm pháp này uy lực quá lớn, phạm vi quá rộng, sẽ ảnh hưởng đến phạm vi mấy trăm cây số, quá gần ta, dù là tuyệt đỉnh đỉnh phong cũng sẽ trong nháy mắt biến thành một phấn. Tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc. Ngây ngốc nhìn chú Tư đang khoác lác, đây chính là kiếm thần sao? Phạm vi mấy trăm cây số là khái niệm gì? Tương đương với bao trùm gần hết một tỉnh. Vậy phải chết bao nhiêu người? Tỷ muội Liễu Sinh chỉ cần nghĩ đến một lần đột phá liền giết chết một nửa người đông doanh, lập tức liền ướt đẫm. Mấy cao thủ bên ngoài sân hít vào một ngụm khí lạnh, đây là sát thần từ đâu đến? Cũng quá khoa trương rồi. Không lẽ là khoác lác sao? Lục Tiểu Phụng lắp bắp hỏi, thật hay giả? Bao trùm gần hết một tỉnh. Chú Tư cười, có phải các ngươi không tin? Ta hơi tiết lộ chút khí tức, các ngươi nhìn xem. Nói xong, hắn liền dưới sự chú mục của mọi người, ném suy tuyết kiếm trên tay cho Liễu Sinh phiêu nhứ bên cạnh, chắp tay sau lưng đi vào đình viện, trên người lộ ra một cỗ kiếm ý vô tình. tất cả đao kiếm trong Mai Hoa trấn đều bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng kiếm reo. Theo đó, cả bầu trời tản ra một cỗ áp lực nghẹt thở. Cỏ cây rừng rậm đều run rẩy. Kiếm khách, đao khách của Mai Hoa trấn căn bản không thể áp chế bội kiếm và bội đao của chính mình, chỉ có thể nhìn chúng bay lên không trung, giữ vững tư thế run rẩy, nghiêng đổ về phía Vạn Mai Sơn Trang, dường như đang cúi đầu. Tất cả đao kiếm trong trấn đều đang cúi đầu. Tất cả võ lâm nhân sĩ của Mai Hoa trấn đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vô số đao kiếm tạo thành một kiếm trận kim loại như mưa kiếm, vô số đao kiếm lơ lửng trên bầu trời, biến thành vật trang trí của màn đêm, lóe lên sát khí kinh người. Chương 32, Mẫn Mẫn quận chúa chương 32, Mẫn Mẫn quận chúa chú tư thu hồi vô tình kiếm ý, tất cả đao kiếm tựa như mưa rơi xuống, cắm vào trước người chủ nhân của chúng. Trở về ghế của chính mình ngồi xuống, nhìn những người xung quanh đang sững sờ, hắn cười nói, đây chỉ là một chút khí tức khi chưa đột phá vô tình kiếm đạo, đợi đến lúc đột phá, uy lực lớn đến mức nào ta chính mình cũng không biết, vài trăm dặm chỉ là ta tự mình ước tính. Lục Tiểu Phụng từ trạng thái sững sờ hoàn hồn, lập tức xoay người bỏ chạy. Chú Tư hiếu kỳ hỏi, ngươi đi làm gì? Lục Tiểu Phụng đã bay ra khỏi tường, giọng nói từ xa vọng đến, đi mượn tiền đặt cược ngươi thắng chứ? Chắc chắn kiếm lời. Mọi người nhìn Lục Tiểu Phụng chạy nhanh như bay, lúc này mới bật cười thành tiếng. Liêu Sinh Phiêu như ôm Suy Tuyết kiếm, ánh mắt sáng rực nhìn chú Tư, chủ nhân, ngươi là vô địch. Bên cạnh, Liêu Sinh Tuyết cờ kiên định gật đầu. Các muội tử khác không có ý kiến, điều này còn cần nói sao? Mà lúc này Mai Hoa Trấn đột nhiên trở nên náo nhiệt. Cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi có lẽ ai nấy đều nhìn thấy. Hơn nữa lại có người may mắn tham gia vào đó. Đồng Phúc khách sạn, Lãnh Huyết nhìn thanh kiếm cắm trước người chính mình, rút ra sờ sờ, tỉ mỉ đánh giá. Bên cạnh vô số thực khách đều đang làm cùng một việc, xem kiếm của chính mình có gì khác biệt. Truy Mệnh uống một ngụm rượu, hỏi, kiếm của ngươi có gì khác biệt sao? Lãnh Huyết tỉ mỉ kiểm tra một lượt, trên kiếm có một luồng hàn ý, chắc hẳn là bị kiếm ý của kiếm thần tẩm nhiễm, ngoài ra thì không có biến hóa gì khác. Gia Cát Thần hầu sờ sờ râu, cảm thán nói, đúng là thiên sinh kiếm thần. Tùy ý phóng thích một chút kiếm ý cũng có thể ảnh hưởng đến đao kiếm toàn trấn. Thiết Thủ hỏi, tùy ý. Gia Cát Thần hầu nhìn những người giang hồ đang trò chuyện náo nhiệt, khẽ nói, cho ta cảm giác như là dẫn mà không phát, thật sự chỉ là hơi lộ ra một chút, thậm chí còn không thể gọi là phát lực, hắn chỉ đơn thuần là phát sáng một cái, đã khiến tất cả đao kiếm túi đầu xương thần. Vô Tình hơi mang vẻ sùng bái nói, không biết vì sao đột nhiên phát ra kiếm ý, là đang cảnh cáo người nào sao? Truy Mệnh chạy ra ngoài. Không lâu sau, Truy Mệnh với vẻ mặt ngưng trọng trở về, đưa cho những người khác một ánh mắt, mấy người liền lần lượt về phòng. Đóng cửa phòng lại, Truy Mệnh thấp giọng nói, theo Cẩm Y Liễu vệ bảo vệ Vạn Mai Sơn Trang thuật lại, Vô Tình kiếm đạo của kiếm thần tùy lúc có thể đột phá, nhưng vì không tìm được nút thắt mà tạm thời gác lại, vừa rồi chỉ là để Lục Tiểu Phụng và bọn hắn xem trình diễn. Thiết Thủ ngạc nhiên nói, không tìm được nút thắt. Truy Mệnh lau mồ hôi lạnh, nghe nói ảnh hưởng sẽ khuyết tán đến vài trăm dặm, trong phạm vi này không một ai sống sót. Tất cả mọi người đều sững sờ. Vô Tình khá hơn một chút, truy hỏi, sao lần này phạm vi lại lớn đến thế? Kiếm đạo hữu tình của hắn đột phá chỉ ảnh hưởng vài trăm mét thôi mà. Truy Mệnh ngồi xuống uống một ngụm rượu, ta vừa rồi có thể đã không nói rõ, lần này hắn không phải đơn thuần đột phá Vô Tình kiếm đạo, mà là đột phá nhân tiên. Nhân tiên? Gia Cát Thần hầu kích động đứng dậy, hắn có thể tùy lúc đột phá nhân tiên. Nhân tiên 18 tuổi. Truy Mệnh cười khổ gật đầu, nhân tiên chỉ là hắn thuận tiện đột phá, hắn chủ yếu là muốn sáng tạo ra Vô Tình kiếm pháp cấp nhập đạo. Gia Cát Thần hầu đi lại mấy bước, lập tức hạ mệnh lệnh, Truy Mệnh ngươi về kinh thành bẩm báo hoàng thượng, đây là đại sự số 1 của Đại Minh ta. Bây giờ không phải là bảo vệ an toàn cho kiếm thần, mà là tránh một số người cố ý ép hắn đột phá. Đến lúc đó Đại Minh ắt sẽ chịu trọng thương. Tất cả mọi người đều phản ứng lại. Một khi bắt được người thân cận của kiếm thần, ép hắn đột phá, vậy chẳng khác nào trong khoảnh khắc hủy diệt dân số trong vòng vài trăm dặm. Mặc dù kẻ bức ép sau này nhất định sẽ bị kiếm thần giết chết, nhưng lúc đó Đại Minh sẽ giải quyết kiếm thần thế nào? Chưa nói đến việc có đánh lại được hay không, trên danh nghĩa đó là nhân tiên của Đại Minh. Nhân tiên 18 tuổi. Chư Tam Phong của Đại Nguyên bên cạnh hơn 100 tuổi mới đột phá. Ngươi xem Đại Nguyên bây giờ kiêu ngạo đến mức nào rồi? Hơn nữa, sát thương của kiếm thần hiển nhiên lớn hơn Trương Tam Phong rất nhiều. Chẳng lẽ lại ép nhân tiên của chính quốc gia mình bỏ đi sao? Truy Mệnh cảm thấy, Đại Minh chắc chắn thà dùng nửa tỉnh dân số để đổi lấy một nhân tiên kiếm thần. Nhưng dù sao cũng là nửa tỉnh dân số, vậy phải chết bao nhiêu người chứ? Nghĩ thông suốt, mấy người lập tức hành động. Truy Mệnh đạp cửa sổ bay ra ngoài, mà các thế lực khác lúc này cũng lần lượt nhận được tình báo. Lại vì tính sát thương quá lớn mà nén lại không đột phá nhân tiên. Đây là người sao? Lực lượng bảo vệ ngầm của Vạn Mai Sơn Trang lập tức tăng lên 2 cấp bậc. Không phải là bảo vệ kiếm thần, mà là bảo vệ người nhà kiếm thần. Đại Minh Hoàng cung chính Đức Hoàng đế nhảy nhót không ngừng, không thể ngồi yên trên long ỷ chấm đã biết. Không hổ là thần tượng của chấm. Chính Đức Hoàng đế kiêu ngạo nhảy xuống, kiếm chân ngồi trên long ỷ hắn vung tay, gọi xuống phía dưới, hoàng thúc của chấm chẳng phải ai nấy đều muốn tạo phản sao? Cứ để bọn hắn phản. Chấm muốn xem ai có thể ngăn cản được một kiếm của muội phu chấm. Các cẩm y liễu vệ ai nấy đều mồ hôi lạnh đầm địa. Cho đến khi Thái hậu bước vào, Chính Đức mới ngoan ngoãn bỏ chân xuống đứng sang một bên, ra vẻ một đứa bé ngoan. Thái hậu liếc hắn một cái, ngồi trên long ỷ nói, phải ám vệ cho ta bảo vệ chặt chẽ người nhà kiếm thần. Nếu có chuyện gì, các ngươi toàn bộ phải đền mạng cho họ. Vâng. Các cẩm y liễu vệ đồng loạt đáp. Đợi người lui xuống, Thái hậu mới hiếm khi lộ ra nụ cười, vẫn là ngươi có mắt nhìn tốt. Thật tốt. Đại Minh ta cũng có nhân tiền của riêng mình rồi. Chính Đức đắc ý cười một tiếng, đột nhiên nói, ta muốn đến Mai Hoa Trấn. Không được. Thái hậu sắc mặt đại biến, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây cho ta. Bên kia đã đủ loạn rồi, ngươi đừng đi thêm phiền nữa. Chính Đức cũng biết, bây giờ đi có chút không thích hợp, ủ rũ bỏ đi. Hoàng cung kinh thành Đại Minh không xa. Mẫn Mẫn quận chúa nhìn tình báo trong tay, vẻ mặt khó coi. Không ngờ Đại Nguyên vừa mới xuất hiện một nhân tiên, Đại Minh cũng lập tức có một người, hơn nữa người này còn trẻ hơn, mới 18 tuổi. Đơn giản là tiền vô cổ nhân, nghĩ đến cũng hậu vô lai giả, lại còn là một kiếm khách sát thương bạo biểu. Khổ Tư Minh tưởng nửa ngày, nàng đã đưa ra một quyết định. Đi, cùng ta đến Mai Hoa trấn một chuyến, xem xem vị kiếm thần thiên tài tiền vô cổ nhân này. Vâng, quận chúa. Nhìn Cẩm Y Liễu vệ vội vã chạy qua ngoài cửa sổ, chú Tư kéo rèm cửa sổ xuống, trở về giường ôm lấy Tần Hồng Miên, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của nàng, tỉ mỉ ngắm nhìn những ngón tay thon dài. Tần Hồng Miên khẽ dùng sức rút ngón tay ra, nhéo một cái vào eo hắn, "Sao giờ ngươi lại đến đây? Chẳng lẽ không sợ bị người khác nhìn thấy sao?" Chú Tư cười hôn lên trán nàng một cái, "Nhớ nàng rồi, Miên Miên. Đừng gọi ta như vậy, thật ghê tởm." Tần Hồng Miên nói ghét bỏ, nhưng ý cười trên khóe miệng đã bán đứng tâm tình của nàng. Hai người âu yếm một lát, chú Tư mới nhảy cửa sổ bay đi. Qua nghiên cứu gần đây của hắn, phát hiện theo số lần giao lưu tăng lên, hiệu quả của trạm tình kiếm càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng hoàn toàn thay thế đối tượng yêu thích trong lòng. Hơn nữa, sự thay thế này không chỉ đơn thuần là thay thế trong ký ức, mà dường như ngay cả cảm giác tồn tại cũng bị thay đổi. Nguyên lý hắn vẫn chưa rõ, tóm lại đây là chuyện tốt. Chương 33, sát tình kiếm đạo chương 33, sát tình kiếm đạo điều kỳ diệu nhất là chuyện này lại có thể tăng cường hữu tình kiếm đạo của chính mình. Hắn nghi ngờ kiếm đạo này vốn dĩ không gọi là hữu tình kiếm đạo, mà phải gọi là sát tình kiếm đạo. Hiện tại hắn càng lúc càng yêu thích kiếm đạo này. Ừm, không chỉ hắn thích, đối phương cũng thích. Gần đây, vì thường xuyên lật cửa sổ bay đến chỗ các muội tử khác, khinh công của hắn lại thăng cấp cực nhanh. Thật không ngờ, vì cái trò trộm tình này mà sống sờ sờ đưa khinh công cấp đại tông sư lên đến cảnh giới tuyệt đỉnh. Cũng khó trách người ta nói khinh công của dâm tặc đều rất giỏi, là luyện ra được đấy. Chờ chú Tư bay về nhà, vừa đến mái nhà, liền thấy trong sân mình có một đám cẩm y hệ vệ đang đi ngang qua cổng. Hắn thì không nói làm gì, nhưng người phụ nữ kia sao lại quen mắt thế nhỉ? Chú Tư bay xuống mở cửa, đám cẩm y hệ vệ đang đi tới liền sức sở, ngay sau đó lập tức xoay người ôm quyền báo danh, tại hạ cẩm y hệ vệ thiên hộ Lục Văn Chiêu, đang tuần tra bố phòng gần đây. Chú Tư gật đầu, liếc nhìn cô gái bên cạnh hắn, nói, đa tạ. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Vâng. Mặc dù chú Tư không có quan chức, nhưng không một ai trong triều đình dám làm cao trước mặt hắn, hiện tại hắn là nhân vật cấp bậc thần thoại võ lâm đại minh. Lục Văn Chiêu dẫn người tiếp tục tuần tra, trên đường Đinh Bạch Anh tự mình tách khỏi đội, nàng vốn dĩ cũng đến đây để xem náo nhiệt, vừa hay thấy sư mình, liền đến chào hỏi. Có thể gặp được kiếm thần, đã lời to rồi. Chú Tư ngồi trên mái nhà, nhìn Đinh Bạch Anh đi xa, nghĩ đến các nhân vật trong Tu Xuân Đao cũng đã xuất hiện, vậy Bắc Trai, Chu Diệu Đồng, Trương Yên chắc chắn cũng có cơ hội sẽ đi làm quen, đều rất mượt mà. Phố ăn vặt Mai Hoa trấn một lão già tay trái cầm một sâu kẹo hồ lô, tay phải cầm một cái bánh bao thịt, ăn một cách sảng khoái. Nhìn một cô bé đang bán kẹo mặt nhà, đáy mắt lão già chợt lóe lên ác ý, hắn nhét bánh bao thịt vào miệng, đi đến trước quầy hàng nhỏ, nhìn cô bé với vẻ mặt hiền lành hỏi, "Cô bé, sao còn nhỏ thế này đã phải ra làm ăn rồi?" Cô bé vốn đang ngồi trên ghế đầu nhỏ ngủ gật, thấy có khách, lập tức tỉnh táo lại, gắp, "Ba con đau bụng, đi nhà xí rồi, ông ơi ông có muốn mua kẹo không ạ?" Ngọt lắm. Lão già hắc hắc cười, "Ngươi xem ta biến trò ảo thuật này, ta sẽ mua kẹo, mua hết luôn." Cô bé vui vẻ nói, "Được ạ, được ạ. Ông ơi ông phải giữ lời đấy nhé." Đinh Bạch Anh đang đi dạo phố ngang qua đó, khẽ nhíu mày, bước chân chậm lại, hơi quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy lão già giấu sau lưng một gói thuốc bột, bôi lên tay, từ từ đến gần miệng cô bé, miệng thì nói, "Nhắm mắt lại, ta biến cho ngươi xem cái hay này." Đinh Bạch Anh rút trường đao kề vào cổ lão già, "Ngươi muốn làm gì? Bắt cóc trẻ con à?" Lão già không thèm để ý trường đao trên cổ, cũng không quan tâm cô bé vừa bị người cha chạy đến kéo về, hắn quay đầu về phía Đinh Bạch Anh hắc hắc cười, "Cô bé không bắt được, ngược lại bắt được một cô gái lớn." Ánh mắt lão già chớp chớp đánh giá Đinh Bạch Anh mấy vòng, Đinh Bạch Anh toàn thân nổi da gà, giận dữ nói, "Đi chết đi, tên bắt cóc." Thế nhưng đao của nàng làm sao cũng không buông xuống được. Lão già dùng hai ngón tay kẹp chặt trường đao, mặc cho nàng dùng sức thế nào cũng không nhúc nhích. Đinh Bạch Anh biết mình đã gặp phải cao thủ, không ngờ tên bắt cóc này lại là một cường giả tuyệt đỉnh. Nàng buông trường đao trong tay, một cước đã tới, ai ngờ bị lão già dễ dàng đỡ lấy, lão già cười hết mắt, theo chân nàng định sờ xuống. Sắc mặt Đinh Bạch Anh đại biến. Vút, một đạo kiếm khí lướt qua tay lão già. Lão già rụt tay lại, nhìn lên mái nhà. Đinh Bạch Anh vội vàng rụt chân, cũng nhìn lên mái nhà. Cô bé đột nhiên gọi, "Anh trai trên đường kia." Chú Tư một thân bạch đi đứng trên mái nhà, mỉm cười với cô bé, sau đó lạnh lùng nói với lão già, "Đường đường là nhân tiên, ngươi định làm gì?" Đinh Bạch Anh không thể tin nhìn về phía lão già, "Nhân tiên?" Lão già cắn một miếng kẹo hồ lô, nhìn chú Tư đầy hứng thú hỏi, "Vì sao không đột phá nhân tiên? Vì những kẻ vô vị này sao?" Chú Tư mặt không biểu cảm nhìn hắn, "Không liên quan đến ngươi." Xung quanh nhận hiện cẩm y liễu vệ bao vây hiện trường, rất nhiều thế lực bắt đầu kéo đến gần. Lão già không hề để ý đến những người này, lắc đầu, vẻ mặt không hứng thú, xoay người ba bước một lắc đầu rời đi. Người đáng lẽ nên đi vô tình đạo, đi hữu tình đạo làm gì, lãng phí thiên phú của ngươi. Chú Tư nhìn hắn nhưng không ngăn cản, ở đây người quá đông, hơn nữa lão già cũng không dễ giết đến thế, ít nhất là trước khi đột phá thì không giết được. Chú Tư bay xuống, giúp cô bé nhặt những viên kẹo mạch nha rơi vãi trên đất, ngồi xổm xuống xoa đầu nàng, dịu dàng hỏi, "Ngươi tên là gì?" Cô bé với đôi mắt to tròn nhìn chú Tư, "Con tên Tiên ạ, Lâm Tiên Nhi." Chú Tư hơi ngẩn người, sau đó cười nói, "Tên hay, giống hệt một tiểu tiên tử vậy." Cô bé xấu hổ cúi đầu. Chú Tư nhìn về phía cha nàng, là một người bán hàng rong rất bình thường. Hắn nói với người cha, lát nữa hãy đến Vạn Mai Sơn Trang tìm tiểu Mai cô nương, cứ nói là ta bảo các ngươi đến, tạm thời an toàn ở lại sơn trang của ta, bảo nàng tìm cho ngươi một công việc trong sơn trang, nếu không các ngươi sẽ không an toàn.
Cảm ơn,
cảm ơn. Chúng ta sẽ đi ngay. Cha của Lâm Tiên Nhi không phải kẻ không hiểu chuyện, hắn biết lao già kia có thể sẽ còn tìm đến, vẫn là đến sơn trang của kiếm thần thì an toàn hơn. Đinh Bạch Anh nhìn chú Tư vẫn đang ngẩn người, không ngờ kiếm thần trong lời đồn lại là một người rất dịu dàng. Chú Tư đứng dậy nhìn Đinh Bạch Anh, cảm ơn ngươi vừa rồi đã trượng nghĩa ra tay, cùng nhau đi dạo không? Ta mời ngươi ăn một bữa cơm. Mặt Đinh Bạch Anh đỏ bừng, nhưng không từ chối. Hai người cứ thế đi dạo về phía Đồng Phúc khách sạn. Trên đường, Đinh Bạch Anh lén lút nhìn hắn mấy lần, nhịn không được khẽ hỏi, lão già kia là cường giả nhân tiên sao? Vậy tại sao còn bắt cóc trẻ con? Chú Tư chắp tay sau lưng, tùy ý nói, từ nhập môn đến đỉnh phòng, không tìm thấy con đường phía trước, lại có thể sống hơn ngàn năm, cho nên cứ tùy tiện tìm chút niềm vui, đại khái là như vậy đi. Thọ mệnh hơn ngàn năm. Đinh Bạch Anh kinh hãi. Chú Tư ừ một tiếng, hơn 2000 năm. Đinh Bạch Anh đột nhiên nói, vậy những nhân tiên trước kia đều còn sống sao? Chú Tư khẽ lắc đầu, không rõ, về lý thuyết, chắc hẳn là còn sống. Đinh Bạch Anh đi theo phía sau, tò mò nói, vậy tại sao bây giờ không thấy bọn họ đâu? Ẩn cư sao? Chú Tư tiện tay mua hai sâu kẹo hồ lô, đưa cho Đinh Bạch Anh một sâu, có người ẩn cư rồi, có người tự sát rồi, có người thì đi gây chuyện rồi. Đinh Bạch Anh cắn một miếng, nhắm tịt mắt lại, chua quá. Đang nghĩ lát nữa có nên lén lút bước đi không, thì thấy chú Tư đưa sâu kẹo hồ lô đã cắn một miếng cho một cẩm y liễu vệ đang đi ngang qua. Cẩm y liễu vệ mặt mũi ngơ ngác cầm sâu kẹo hồ lô, không biết nên xử lý thế nào. Đinh Bạch Anh phụt một tiếng bật cười, vội vàng đưa sâu kẹo hồ lô trong tay mình cho cẩm y liễu vệ, nhanh chân đi theo chú Tư. Đinh Bạch Anh đi bên cạnh nhìn chú Tư, luôn cảm thấy kiếm thần thật sự rất thú vị, không hề cao ngạo khó gần như trong tưởng tượng. Chương 34, Đinh Bạch Anh chương 34, Đinh Bạch Anh học theo chú Tư chắp tay sau lưng, kết quả vì miêu đao trong tay quá dài, luôn đụng phải người đi đường bên cạnh, chỉ đành vác lên vai. Không thể tiêu sái như chú Tư, suy tuyết kiếm trong tay hắn xoay tròn tùy ý, thật sợ kiếm đột nhiên bay ra ngoài, đâm trúng người đi đường. Chú Tư cứ như dạo chợ, tùy ý nhìn ngó xung quanh. Dân làng Mai Hoa Trấn cũng sớm đã quen với việc kiếm thần nhà mình thỉnh thoảng lên cơn. Đinh Bạch Anh vác đao đi phía sau, nhanh bước đến bên cạnh hắn, lại hỏi, vừa rồi lao già kia hỏi ngươi vì sao không đột phá, vậy có nghĩa là ngươi cũng có thể đột phá đến nhân tiên bất cứ lúc nào sao? Chú Tư gật đầu, có thể đột phá, nhưng ảnh hưởng quá lớn, phải tìm nơi không người. Đinh Bạch Anh mang theo ánh mắt sùng bái, ngươi thật lợi hại. Chú Tư nhìn khách sạn Đồng Phúc phía trước, quay đầu kéo Đinh Bạch Anh đi tới, đi, dẫn ngươi đến một khách sạn thú vị. Đinh Bạch Anh nhìn bàn tay mình bị nắm, sắc mặt ửng hồng, nhanh chân đi theo. Bạch Triển Đường từ xa đã thấy chú Tư, mỗi lần thấy hắn bên cạnh đều là cô gái khác nhau, vai vác khăn lông treo chọc nói, à, kiếm thần đại nhân nhà ta hôm nay lại đổi bạn gái mới rồi nha. Chú Tư đạp một cước vào mông hắn, lần sau đổi trưởng quỹ các ngươi, dọn mấy món đặc sắc lên. Đồng Tương Ngọc che miệng, dáng vẻ thẹn thùng trốn ở lầu 2, hướng nhà bếp gọi, đại miệng, sao mấy món đặc sắc, nhanh lên. Chú Tư tùy ý chọn một bàn ngồi xuống, Đinh Bạch Anh bên cạnh nhìn tiểu nhị với thân pháp khinh công tuyệt đỉnh, mặt đầy kinh ngạc, khinh công thật lợi hại. Bạch Triển Đường còn đang giữa không trung đội chân, kết quả vấp phải ghế, ngã trồng bó, khiến Đinh Bạch Anh bật cười. Chú Tư giới thiệu, mẹ hắn là người của Lục Phiến Môn, trước kia muốn hắn lớn lên làm bộ khoái, luôn bắt hắn luyện khinh công, kết quả hắn lại hiểu lầm, cứ nghĩ mẹ hắn muốn bồi dưỡng hắn thành thần trộm, thế là luyện thành đạo thánh. Đinh Bạch Anh cười đau cả bụng. Bạch Triển Đường dẫn người vào, gọi món xong lúc đi ngang qua cảnh cáo, đừng bại lộ tin tức của ta, ta cảnh cáo ngươi đấy. Chờ hắn đi rồi, chú Tư ghé sát Đinh Bạch Anh nói nhỏ, thật ra hàng xóm láng giềng đều biết hết rồi, chỉ có hắn tự cho là che giấu rất tốt. Đinh Bạch Anh che miệng, mày mắt cong cong, trông rất đáng yêu. Chú Tư nhìn thanh đao dài của nàng, hiếu kỳ hỏi, ngươi có đồ đệ không? Đinh Bạch Anh vừa ăn vừa gật đầu, có nhận mấy người, nhưng giờ mỗi người một ngả rồi, không biết ở đâu. Lúc này ra các thần hầu dẫn tứ đại danh bổ đi xuống, thấy chú Tư thì ngẩn người, vội vàng đi tới ngồi vào bàn bên cạnh. Sắp xếp xong tứ đại danh bổ, ra các thần hầu đi đến bàn chú Tư ngồi xuống, ghé sát chú Tư nói nhỏ, chúng ta nhận được tin tức, Mẫn Mẫn công chúa của Đại Nguyên đang trên đường tới, ngươi phải cẩn thận. Chú Tư biết hắn còn chưa biết chuyện lão già kia, liền nói với hắn, sáng nay ta ở phố An Bạt gặp một lão già, cường giả cấp bậc nhân tiên, có lai lịch gì? Ra các thần hầu sắc mặt biến đổi, nghe chú Tư miêu tả ngoại hình xong, khẳng định nói, cùng Hoàng thất Đại Minh có chút huyết duyên, nhưng quan hệ không tốt, rất lâu trước kia từng có mâu thuẫn với Thái Tổ, vẫn ẩn cư trên một hòn đảo nhỏ phía Đông Đại Tống, tính cách hắn cổ quái, chơi bời lêu lổng, thuần túy làm việc theo sở thích, khiến người ta không đoán được ý nghĩ của hắn. Chú Tư gật đầu, ta nghe nói nội bộ Đại Nguyên có vấn đề, đang náo loạn chia rẽ, sao Mẫn Mẫn công chúa này còn ra ngoài khắp nơi gây chuyện? Ra các thần hầu đuốt râu phỏng đoán, ta đoán nàng có thể muốn tìm thế lực bên ngoài ở Đại Minh, giúp phụ thân cùng ca ca nàng chiếm ưu thế chủ động. Chú Tư rất tán đồng, ngươi nói có lý, hẳn là như vậy, đúng rồi, ai muốn cưới Vô Song? Ra các thần hầu liếc hắn một cái, hốt tất liệt. Chú Tư ngẩn người, là một nhân kiệt xuất chúng, xem ra Đại Nguyên thật sự sắp loạn rồi. Ra các thần hầu khỏe miệng hơi nhếch, không chỉ Đại Nguyên sắp loạn, Đại Tống cũng sắp loạn, bên cạnh Đại Minh chúng ta chỉ còn một đại đường, nhưng giang hồ đại đường cũng không yên bình. Chú Tư lườm một cái, nói cứ như Đại Minh yên bình lắm vậy, riêng số vương gia muốn tạo phản đã đủ lập hai bàn mặt rồi. Nụ cười của ra các thần hầu cứng đờ. Đinh Bạch Anh vội vàng che miệng, xin lỗi, không nhịn được. Ra các thần hầu thần tình ủ rũ quay về. Chú Tư hướng Vô Tình ở bàn bên cạnh ném một cái liếc mắt đưa tình. bị Vô Tình đáp lại bằng một cái lườm kinh bỉ. Đinh Bạch Anh hiếu kỳ nhìn Vô Tình, hỏi nhỏ, nàng là tình nhân của ngươi sao? Vô Tình ở bàn bên cạnh dựng hai lên, chú tư dáng vẻ hồi ức chuyện cũ, coi như là thanh mai trúc mã thở nhỏ đi. Ánh mắt Vô Tình ở bàn bên cạnh trở nên dịu dàng. Đinh Bạch Anh hiếu kỳ hỏi, vậy bây giờ thì sao? Chú tư thở dài, tình cảm dạn nước rồi. Phụt. Truy Mệnh và Thiết Thủ đang nghe lén ở bàn bên cạnh đồng loạt phun trà ra, vô số tiếng hò khan vang lên. Hiển nhiên mấy bàn gần đó đều đang dựng hai nghe chuyện bắt quái. Vô Tình đỏ bừng mặt trừng bóng lưng chú tư. Đinh Bạch Anh nhìn chú tư, lại nhìn Vô Tình, vì sao? Vô Tình thay hắn đáp, bởi vì hắn có mấy chục cô thanh mai trúc mã. Phụt. Lần này ra các thần hầu cũng không nhịn được. Vô Tình tiếp tục bổ đao, kiếm thần là danh hiệu hiện tại của hắn, trước kia danh hiệu của hắn là đa tình kiếm khách. Chú tư không nhịn được quay người phản bác, lúc đó ta mới 12 tuổi, muốn làm quen thêm vài tiểu tỷ tỷ đáng yêu cùng đại tỷ tỷ, có vấn đề gì sao? Không vấn đề, không vấn đề. Chuyện này thì có vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Truy Mệnh và Thiết Thủ đồng loạt đáp. Vô Tình hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý bọn họ. Đinh Bạch Anh che miệng nín cười nhìn chú tư. Chú tư nhún vai, ăn xong dẫn Đinh Bạch Anh rời đi. Bước ra khỏi khách sạn, Đinh Bạch Anh nhìn bàn tay mình bị nắm, nhẹ nhàng rụt về. Chú tư không để ý, quay đầu hỏi nàng, ta thấy gần đây ngươi vẫn không an toàn, chi bằng ở trang viên của ta. Đinh Bạch Anh đỏ mặt lắc đầu, ta sợ vào dễ ra khó. Chú tư gật đầu, ngày sau còn dài. Nhìn chú tư đi xa, Đinh Bạch Anh vác dao dài, có chút băn khoăn, vừa rồi có phải nên đồng ý không? Thôi vậy, cứ về khách sạn trước đã. Chú tư về đến nhà, Lâm Tiên Nhi đang tưới nước cho cây đào hoa, thấy chú tư, lập tức chạy tới gọi, đại ca ca. Chú tư xoa đầu nàng, nàng hiện tại khoảng 10 tuổi, cha ngươi đâu? Lâm Tiên Nhi chỉ phía sau, cha hiện tại phụ trách chuồng ngựa, chắc đang cho ngựa ăn. À, ăn cơm chưa? Chú tư đi về phía tiểu đình. Lâm Tiên Nhi chạy nhảy theo sau, ăn rồi. Ngon tuyệt. Chú tư ngồi trên ghế đá, ôm Lâm Tiên Nhi vào lòng, sau này ăn nhiều vào, mau chóng lớn lên. Lâm Tiên Nhi ừ ừ gật đầu. Chú tư nhìn nàng, tuy còn chưa lớn hẳn, nhưng đã có dáng dấp của đệ nhất mỹ nhân tương lai, đáng để mong đợi. Chương 35, Triệu Mẫn chương 35, Triệu Mẫn hộ Long Sơn Trang Chu Vô Thị nhìn xuống mật thám duy nhất Đoàn Thiên Ngai, giọng trầm thấp, nhất đao đi tìm mẫu thần hắn rồi. Hải Đường đâu rồi? Đoàn Thiên Ngai cúi đầu nhìn mặt đất, giọng không chút rung động, ở Vạn Mai Sơn Trang trông chừng tỷ muội Đông Doanh. Chu Vô Thị bàn tay siết nhẹ, các nàng đã nói gì? Đoàn Thiên Ngai đáp, không nói gì cả. Chu Vô Thị nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Ngai nói, vậy thì mang các nàng về đây. Đoàn Thiên Ngai khẽ nói, kiếm thần không chịu thả, hắn cho rằng hộ Long Sơn Trang quá nguy hiểm. Hô trướng. Chu Vô Thị bóp nát tay vị ghế, hắn có ý gì? Hộ Long Sơn Trang nguy hiểm? Nguy hiểm điều gì? Đoàn Thiên Ngai ngẩng đầu đáp, hắn nghi ngờ, hộ Long Sơn Trang có gian tế Đông Doanh. Chu Vô Thị hoan thần, nhìn chằm chằm vào mắt Đoàn Thiên Ngai, ngươi nghĩ sao? Đoàn Thiên Ngai cảm nhận được sát khí, nhưng lúc này không thể né tránh, hắn nhìn thẳng Chu Vô Thị đáp, ta thấy lời hắn nói không phải không có lý, chi bằng tự kiểm tra một lượt, để phòng vạn nhất. Chu Vô Thị nhìn chằm chằm Đoàn Thiên Ngai hơn một phút, mới ôn hòa nói, vậy thì ngươi đi làm đi. Vâng. Đoàn Thiên Ngai cúi đầu đáp một tiếng, bước ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Đoàn Thiên Ngai nhìn hoàng hôn, lặng lẽ xuất thần. Ngồi xuống, Chu Vô Thị nhìn trần nhà, thần sắc lây dại. Cùng lúc này, Đông Sưởng Thái giám được hoan nghênh nhất chư thiên vạn giới Tào Chính Thuần đang ăn mừng. Là đốc chủ Đông Sưởng, dưới trướng vẫn còn không ít thám tử tinh anh, rất nhanh đã điều tra ra ba mật thám của hộ Long Sơn Trang, chỉ còn lại một người, trong số đó một người đi làm việc riêng, một người ở Vạn Mai Sơn Trang, người cuối cùng lại đang tự kiểm tra. Đơn giản là chuyện cười. Tự kiểm tra là cái gì? Nếu tra ra vấn đề, thì Chu Vô Thị có vấn đề. Nếu không tra ra vấn đề, thì vấn đề chính là Chu Vô Thị. Đây quả thực là chuyện cười lớn nhất mà Tào Chính Thuần từ khi làm đốc chủ đến nay từng nghe. Tào Chính Thuần ngồi trên ghế chủ vị vui vẻ vỗ vỗ tay bị ghế, bọn vương gia này, hôm nay ngươi tạo phản, ngày mai hắn tạo phản, chẳng có ai là thứ tốt cả. Đều là đồ lãng phí cơm. Ôi! Đây là nói ai lãng phí cơm vậy? Một giọng nói xinh đẹp truyền đến. Cánh cửa lớn mở ra, đốc chủ Tây Sưởng Vũ Hóa Điển dẫn theo một đám thái giám bước vào. Tào Chính Thuần thấy tên này là thấy phiền, làm thái giám thì phải có dáng vẻ thái giám, đừng như một số kẻ, biết ngươi là thái giám, không biết còn tưởng là sưởng hoa đấy. Vũ Hóa Điền khỏe mắt giật giật, hư lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, để lại một câu, thái hậu có chỉ, triệu ngươi ta vào cùng nghị sự. Tào Chính Thuần vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi, ngươi đây là chuyển chỉ hả? Ta còn chưa quỳ mà. Giờ đám trẻ thật là chẳng hiểu chút quy củ nào. Hai vị đại thái giám ồn ào tiến vào cung, nhưng vừa vào hoàng cung, hai người liền trở nên ngoan ngoãn. Thái hậu vẫn ngồi trên ghế chủ vị, hoàng đế Chính Đức đứng phía dưới, thấy hai người bước vào, Chính Đức nháy mắt ra hiệu, suýt nữa khiến Tào Chính Thuần mất bình tĩnh, vội vàng ổn định lại biểu cảm. Thái hậu khụ một tiếng nói, còn có một tháng, Trúc Tư và Diệp Cô Thành sẽ khai chiến ở đây, các ngươi hãy đưa ra một điều lệ. Tào Chính Thuần đầu tiên lên tiếng, khải bẩm thái hậu, tiểu nhân cho rằng hoàng cung trọng địa không thể để những kẻ rảnh rỗi tùy ý tiến vào, chỉ cần để những người đặc biệt tiến vào quan chiến là được. Vũ Hóa Điền không có lời nào để nói, Tào Chính Thuần đã nói hết lời rồi. Ừm. Thái hậu cơ bản đồng ý, vậy để ai vào đây? Lần này Tào Chính Thuần không muốn lên tiếng, chuyện này nói ai cũng không ổn, dù sao hắn đã phát biểu rồi, tiếp theo cứ để Tây Sưởng gánh trách nhiệm là được. Vũ Hóa Điền vừa nghĩ đến tầng quan hệ này, chú ý thấy ánh mắt mọi người nhìn tới, Vũ Hóa Điền trong lòng thở dài, một bước chậm, vạn bước chậm, không hổ là Tào Chính Thuần, lao thái giám này đạo hạnh quả nhiên có trình độ. nhưng Vũ Hóa Điển có thể đi đến bước này, tự nhiên cũng có nguyên nhân của hắn. Chỉ thấy Vũ Hóa Điển cười nói, tiểu nhân đề nghị, chuyện này chi bằng để bằng hữu của kiếm thần là Lục Tiểu Phụng đi giải quyết, hoàng gia chúng ta không tham gia. Có chuyện gì thì đi tìm Lục Tiểu Phụng, cho dù hắn không có cách nào giản xếp, cũng sẽ đi tìm kiếm thần giúp đỡ. Mọi người bất ngờ nhìn hắn một cái, tên tiểu tử này có chút cơ trí đấy chứ. Thái hậu rất hài lòng, vậy cứ quyết định như vậy đi, làm 10 tấm thẻ bài, truyền tin tức ra ngoài, thẻ bài giao cho Lục Tiểu Phụng, ai muốn quan chiến thì đi tìm hắn, chúng ta toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Tuân chỉ. Hoàng đế chính đức khoát vai Vũ Hóa Điền bước ra, vừa khen ngợi, ngươi tiểu tử này thông minh làm đấy. Mặt Vũ Hóa Điền đỏ bừng, vẻ mặt vừa vinh hạnh vừa thẹn thùng. Phía sau, Tào Chính Thuần ghen tị đến mắt đỏ ngầu, nội tâm tràn đầy sát ý phải nghĩ cách trừ khử hắn. Thế là, giang hồ lại có thêm chuyện vui mới, Lục Tiểu Phụng trong tay có 10 tấm thẻ bài, có được là có thể vào cùng quan chiến. Nhất thời, Lục Tiểu Phụng bị truy đuổi đến gà bay chó nhảy, trên trời có người chặn đường, dưới đất bị người vây quanh. Vạn Mai Sơn Trang, Trúc Tư cùng các nữ bạn ăn tối xong ngồi trên nóc nhà, nhìn Lục Tiểu Phụng bay tới bay lui, nhảy nhót khắp các mái nhà trong Mai Hoa Trấn, cùng vô số giang hồ nhân sĩ đang đuổi theo phía sau. Vây đuổi chặn giết, trông thật thú vị. Lâm Tiên Nhi ngồi trong lòng Trúc Tư, nhân lúc các tỷ tỷ không để ý, lén lút ôm lấy cánh tay đại ca ca. Gần đây hai nghe mắt thấy, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là yêu đương. Cũng hiểu được vì sao trước kia phụ thân nói, nàng không có tư cách yêu đương. Nàng chính là một cô gái tuyệt đỉnh thông minh. Cho nên nàng trân quý bất kỳ cơ hội nào có lợi cho bản thân. Trúc Tư liếc nhìn Lâm Tiên Nhi, có lúc không khỏi cảm thán, có những người trời sinh chính là để ăn bát cơm này. Nhưng hắn sẽ không ức chế thiên tính của nàng, đây là một cô gái thú vị và độc đáo đến nhường nào. Hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Ở một góc khác của Mai Hoa Trấn, Triệu Mẫn vừa mới đến cũng đang quan sát trên nóc nhà, nhưng nàng không phải đang nhìn Lục Tiểu Phụng, lúc này trong mắt nàng chỉ có kiếm thần, người đàn ông thực sự xuất chúng kia. Trước kia giang hồ có câu truyền ngôn, không ai có thể chống lại nụ cười khẽ của Giang Phong, cũng không ai có thể chống lại một kiếm khẽ của Yến Nam Thiên. Hiện tại truyền ngôn đã thay đổi, không ai có thể chống lại nụ cười của kiếm thần, càng không ai có thể chống lại một kiếm của kiếm thần. Địa vị giang hồ của Trúc Tư ngày càng tăng lên, dần dần sắp trở thành võ lâm thần thoại một thế hệ. Mục đích ban đầu của Triệu Mẫn là đến phá hoại cuộc thông gia giữa Hốt Tất Liệt và Trưởng Công Chúa, không ngờ vừa đến Đại Minh, liền phát hiện không cần nàng phải ra sức nữa, ngược lại nàng đã tìm thấy mục tiêu mới. Chỉ cần nắm giữ lá bài kiếm thần Đại Minh này, phụ thân và ca ca nàng sẽ có được ưu thế cực lớn, thậm chí là vương bài mạnh nhất. Triệu Mẫn nhìn Trúc Tư đang ngồi trên nóc nhà ôm một cô gái nhỏ ở đằng xa, không quay đầu lại phân phó, "A Đại, đi tìm một cái sân nhỏ ở gần Vạn Mai Sơn Trang." "Vâng, quân chúa." A Đại xoay người rời đi. Trúc Tư cảm nhận được một luồng ánh mắt, thật ra không chỉ một luồng, chỉ riêng hắn có thể cảm nhận được ít nhất mấy chục luồng ánh mắt nóng bỏng từ phụ nữ. Còn về ánh mắt của đàn ông, đều bị hắn che chắn, hắn không muốn bận tâm người đàn ông nào đang lén nhìn hắn. Chỉ có luồng ánh mắt này mang lại cho hắn cảm giác đặc biệt. Thành thật mà nói, mặc dù trước kia hắn từng khoác lác mình có thể lắng nghe vạn vật chi thanh, nhưng đạt đến cảnh giới võ học hiện tại, hắn thật sự có thể nghe thấy, cảm nhận được một số thứ độc đáo. Chương 36, dục vọng chi nhãn chương 36, dục vọng chi nhãn ánh mắt của người phụ nữ đối diện không hề thuần khiết, mang theo ham muốn chiếm hữu mãnh liệt cùng sự ham muốn lục dục. Nhưng điều kỳ lạ là, rõ ràng là ánh mắt đầy toan tính, lại mang theo sự sùng bái và yêu mến mãnh liệt. Chú Tư không nhịn được nhìn qua, bắt gặp ánh mắt nàng. Người phụ nữ đối diện hiếm hoi không hề trốn tránh hay né tránh, dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Chú Tư thật sự muốn nói, vị nữ hiệp này, lúc này mà ánh mắt ta mang theo chút kiếm ý, đầu óc ngươi sẽ biến thành bã mất. Vứt bỏ những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, chú Tư khẽ mỉm cười về phía nàng, như tắm gió mát. Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Mẫn đỏ bừng, khẽ tránh đi. Chú Tư cũng không còn nhìn nàng nữa, còn hai mươi mấy ánh mắt phải giải quyết kia. Trong số đó có hai ánh mắt hắn rất quen, Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên. Đêm nay sẽ giải quyết, còn hai mươi mấy ánh mắt phần lớn chưa từng thấy qua. Trong số đó Đinh Bạch Anh thì mấy ngày trước đã thấy qua. Cứu mạng, chú Tư. Tiếng kêu thảm thiết của Lục Tiểu Phụng làm gián đoạn màn truyền tình bằng ánh mắt của chú Tư, hắn cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy Lục Tiểu Phụng nằm sấp trên tường nhà mình, hai tay chết chặt ôm lấy mặt tường, chân dường như bị người kéo lại, đang bị kéo ra ngoài. Chú Tư cười trên nỗi đau của người khác nói, bảo ngươi nhận nhiệm vụ bừa bãi, ngươi sao cái gì cũng muốn nhúng tay vào. Lục Tiểu Phụng mặt mày u rũ, ta lại bị người tính kế rồi. Lần này là Vân La của chúa. Chú Tư tung một đạo kiếm khí giúp hắn đánh dụng kẻ kéo phía sau, Lục Tiểu Phụng thừa cơ nhảy vào đại viện. Vừa vào nhà lại là ăn uống như hùm như hổ, hiển nhiên đã đói một ngày rồi. Chú Tư ôm Lâm Tiên Nhi bay xuống từ mái nhà, trong chốc lát một đám tiên nữ cũng theo xuống. Lục Tiểu Phụng cắn đùi gà vỗ tay, các vị khinh công thật tốt. Chú Tư đặt Tiên Nhi xuống, đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Vô Song ngồi một bên có chút hứng thú hỏi, Vân La đã lừa ngươi thế nào? Lục Tiểu Phụng hung hăng nuốt xuống đùi gà, mặt mày ủ rũ nói, nàng nói, này, đây là 10 tấm vé tham quan vườn bách thú hoàng gia, ngươi cứ tìm vài người bạn mà chia nhau. Rồi sau đó một đám cẩm y liễu vệ đột nhiên xông tới chói ta thành bánh trưng, ném ra cổng hoàng cung, rồi lớn tiếng hô ra ngoài, vẽ xem kiếm thần quyết đấu ở chỗ Lục Tiểu Phụng. Mọi người mau cướp. Các cô gái trong nhà ha ha cười lớn, Tiên Nhi cười đến không thẳng nổi lưng, thừa cơ nằm sấp vào lòng chú Tư. Hoàng Dung đột nhiên trước mắt, bắt đầu ngấm ngầm đánh giá cô bé mới đến này. Các cô gái khác không phát hiện, chỉ có Cam Bảo Bảo như có điều suy nghĩ. Chú Tư khỏe miệng co giật, từ lòng hắn lấy ra một tấm đánh giá, làm còn khá tinh xảo, nguồn gốc thế nào? Lục Tiểu Phụng lấy ra một tấm đánh giá, chắc là do Chu 8521 làm, có tuyệt kỹ độc môn 04278 của hắn. Chú Tư ném tấm thẻ lại cho hắn, đây là chuyện đắc tội người, ngươi tự mình chuẩn bị tâm lý đi, ngươi có phiền toái lớn hơn rồi. Lục Tiểu Phụng thừa cơ ăn thêm chút, tính toán làm một con ma chết no, ngươi có đề nghị gì? Chú Tư lắc đầu, thật ra ngươi không cần quá căng thẳng, gặp phải không tránh được thì ném cho hắn một tấm, ta dám đánh cược, đến lúc đó 10 tấm thẻ này, một cái cũng không dùng. Trong mắt Lục Tiểu Phụng tinh quang chợt lóe, có người gây sự. Hoàng Dung phe phẩy quạt cười nhìn hắn, ta từ khi đến Đại Minh này đã tính toán, mỗi lần vừa thấy ngươi thì nhất định có chuyện, đã ngươi nhúng tay vào rồi thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, 10 phần chắc chắn. Lục Tiểu Phụng đột nhiên mặt mày ủ rũ. Các cô gái khúc khích cười. Chú Tư nhìn hắn hỏi, gần đây sao không thấy Hoa Mãn lâu đi của ngươi, hắn gần đây đang làm gì? Lục Tiểu Phụng vuốt râu, ánh mắt hơi lộ vẻ lo lắng, ngươi không nói ta còn thật quên mất, hắn gần đây sao không thấy đâu, nói đến cũng đã lâu không thấy rồi. Hoàng Dung dùng quạt che nửa mặt, xong rồi, theo ta đoán, chuyện này còn muốn kéo thêm người khác. Lục Tiểu Phụng ngây người, vô lực nằm sấp trên bàn. Chú Tư cũng không thèm để ý đến hắn nữa, ngươi có phòng riêng, ta sẽ không ở cùng ngươi nữa, ăn xong thì tự mình đi ngủ đi. Lục Tiểu Phụng nhìn hắn cùng một đám cô gái đi vào trong nhà, ngưỡng mộ, ghen ghét, hận. Thực tế thì tối đó chú Tư không làm gì, chỉ ôm Vô Song ngủ một đêm, hai người tối đó chỉ nói những lời thân mật. Chủ yếu chú Tư cần được đẩy ngược lần đầu tiên không thể chủ động đẩy ngã mà Vô Song thực tế lại rất nhút nhát, thế là cứ giằng co. Trong nhà có thể hoàn thành điều kiện đẩy ngược cũng chỉ có Vô Song, Hoàng Dung, Liễu Sinh tỷ muội, Trung Linh, Mộ Quyền Thanh. Nhưng những người này trừ Liễu Sinh tỷ muội đều hơi nhút nhát. Chú Tư đang nghĩ lẽ nào sau này đều phải dựa vào thuốc sao? Vậy có phải là quá mất phòng rồi? Hơn nữa hắn cũng không có mà. Khu, chủ yếu là hắn thật sự không có loại thuốc này. Khoan đã. Chú Tư đột nhiên nhớ ra, hệ thống nói mắt hắn sau này là dục vọng chi nhãn. Đôi mắt này vừa nghe tên liền biết hiệu quả, lúc đó chính mình một mình, cho nên không cảm thấy hiệu quả gì, lẽ nào là vì không có đối tượng. Hắn quyết định đi thử. Hơn nữa muốn kiểm tra hiệu quả, tốt nhất đừng tìm người quá quen, như vậy hiệu quả sẽ rõ ràng nhất. Đi trên mái nhà, nhìn những thôn dân đang bày quán, tiếp tục đi dạo, xem có ai hợp mắt không. Cho đến khi trên mái nhà thấy Đinh Bạch Anh đang luyện võ khởi động vào buổi sáng trong khách sạn. Người này vừa vặn thích hợp. Chú Tư nhảy xuống, nhảy đến bên cạnh Đinh Bạch Anh. Nhìn chú Tư từ trên trời giáng xuống vào sáng sớm, trong mắt Đinh Bạch Anh mang theo nghi hoặc, sau đó liền cảm thấy toàn thân nóng lên, hảo cảm đối với chú Tư đột nhiên tăng gọn. Chú Tư vừa mới mở mắt, liền bị Đinh Bạch Anh đột nhiên nhào tới dọa cho giật mình. Hiệu quả này cũng quá khoa trước rồi. Đây là ở ngoài trời mà, bên ngoài khách sạn mà. Nhanh chóng nhắm mắt lại, Đinh Bạch Anh nhẹ nhàng đẩy chú Tư ra, che mặt đỏ bừng chạy về. Chú Tư sờ sờ môi, bay đi. Hắn cần bình tĩnh một chút, vừa rồi quá đáng sợ rồi. Ngồi trên mái nhà, chú Tư tỉ mỉ cảm nhận lại cảm giác vừa rồi, bản thân hắn cũng không có cảm giác đặc biệt, nhưng trong lòng cũng hơi có một cỗ dục vọng đang nảy sinh, nhưng không đến mức mất đi khống chế. Đôi mắt này quả nhiên là cần có người mới có hiệu quả. Hiệu quả trực diện rất tốt. Vậy có hiệu quả phụ không? Vẫn phải thí nghiệm xem sao. Lần này hắn muốn đi tìm một người xa lạ để thí nghiệm. Hắn cần làm một nhóm đối chứng, từ từ thí nghiệm so sánh mới sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng hắn không thể dùng thân phận kiếm thần đi, hắn muốn dịch dung ngụy trang một chút. Đinh Bạch Anh trở về phòng mình đóng cửa lại, thanh đao đặt trên bàn, sờ tim mình. Thình thịch đập rất nhanh. Vừa rồi mình sao lại vô liêm sỉ như vậy chứ? Thế mà chủ động ôm lấy hắn, còn chủ động đòi hôn. Hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi, Đinh Bạch Anh mặt đỏ bừng, mắt chứa xuân tình. Trong đầu khuôn mặt chú Tư càng ngày càng rõ ràng, tâm ý nàng càng ngày càng rõ ràng. Tỷ lệ người đàn ông kia trong lòng càng ngày càng lớn. Nàng muốn có được hắn. Nhưng một nửa khác trong đầu nói cho nàng, nàng mới quen hắn không lâu mà. Như vậy có đúng không? Lý trí và dục vọng đối lập càng ngày càng rõ ràng. Càng lý trí, dục vọng càng mạnh mẽ. Đáy mắt nàng từ từ xuất hiện màu đỏ. Dục vọng dần dần áp chế lý tính. Hiển nhiên, chú Tư có lẽ không phát hiện, đôi mắt này có hiệu quả không tầm thường. Chương 37, A Hắc Nhan chương 37, A Hắc Nhan khi trở về nhà, chú Tư phát hiện, ý tưởng của mình đơn giản là không thể hoàn thành. Bởi vì hiện tại gần nhà hắn đã bố trí đầy cẩm y liễu vệ, hắn tự mình ra ngoài thì không sao, nhưng một khi có người lạ đi ra, chẳng phải công sức dịch dung của hắn sẽ đổ sông đổ biển. Ai mà chẳng biết, bên trong này ngoài một kiếm thần ra, chỉ có một nam bộc chăm sóc chuồng ngựa. Thôi vậy, lần sau có cơ hội sẽ thử nghiệm với người lạ, hiện tại hắn có thể đi thử nghiệm hiệu quả với người quen trước. Rồi đến buổi trưa, Cam Bà Bảo, Tiểu Hồng, Tiểu Mai lần lượt vắng mặt. Hiệu quả khoa trương đến mức khiến chú Tư phải toát mồ hôi lạnh. Hắn lần đầu tiên trong thế giới võ hiệp thấy được hiệu ứng A Hắc Nhan trong mạng gạ. Mà hưu tình kiếm đạo của hắn thì tăng gọn. Tuyệt vời. Không biết rốt cuộc mình đã luyện cái nhập môn kỳ lạ gì. Không đúng, tám phần là kiếm pháp do chính mình sáng tạo. Không biết mình thật đáng sợ. Hoàng Dung ăn một miếng cơm, nheo mắt nhìn chú Tư, Bảo Bảo tỷ sao vậy? Nàng sớm đã phát hiện Cam Bảo Bảo này có vấn đề, lần này càng xác định. Trung Linh tưởng là hỏi nàng, ngẩng đầu đáp, nương nói là không có khẩu vị, không ăn nữa. Hoàng Dung nhìn cô bé ngốc này, lại liếc chú Tư. Chú Tư vẻ mặt ngây thơ ngoan ngoãn ăn cơm. Sau bữa cơm chú Tư bay ra ngoài. Khinh công của hắn gần đây tiến bộ, mỗi ngày đều dựa vào bay, cả người giống như tên lửa, vừa chạm vào thứ gì đó là bay đi. Thậm chí có thể đạp không khí mà bay, chỉ cần tốc độ bùng nổ của chân đủ nhanh trong một khoảnh khắc, hắn có thể nén không khí mà bay đi. Tuy rất không khoa học, nhưng trong thế giới võ hiệp, quy tắc vật lý có thể không giống nhau, cũng rất bình thường. Hắn bay quá nhanh, cơ thể người bình thường không chịu nổi. Áp lực gió sẽ thổi biến dạng cả khuôn mặt người. Nhưng chú Tư có diệu pháp. Hắn chủ động kích hoạt, nghịch hướng sử dụng trường lực chữa V phân nước. Chạy nước rút với trường lực chữa V. Không khí phía trước lập tức tách ra hai bên, tốc độ cực nhanh. Đây là cách dùng mới do chính hắn tự phát triển gần đây. tốc độ nhanh đến mức thần kinh phản xạ của chính hắn không đủ dùng. Lần đầu tiên dùng trực tiếp trường lực phân nước chém rách tường, người xông vào phòng bên cạnh, khiến Triệu Mẫn và nhóm người đang trang trí giật mình. Cơ thể chú Tư thì không có vấn đề gì, dù sao đồ đạc đều bị trường lực tách ra hai bên rồi. Chỉ là khi dừng lại thì bụi rất nhiều, chú Tư nhìn Triệu Mẫn và nhóm người đang ngây người, lấy tiền ra bồi thường cho người ta một khoản lớn phí trang trí nhà mới, rồi quay về. Triệu Mẫn nhìn bóng lưng chú Tư, cười một tiếng, hắn đôi khi cũng khá đáng yêu. Lộc Trượng Khách sắc mặt nghiêm trọng, ta đánh không lại. Hạc Bút ông bên cạnh quay đầu nhìn hắn, ai hỏi ngươi? A. Lộc Trượng Khách ngây người một lát, mặt già đỏ bừng, không có gì, ta chỉ nói một tiếng, trước đây quận chúa không phải thường hỏi như vậy sao, quen rồi. Triệu Mẫn lườm một cái, đừng nói ngươi, Trương Tam Phong cũng chưa chắc đánh lại. Hạc Bút ông gật đầu đồng tình, cái này thì đúng, Trương Tam Phong tạo áp lực cho ta cũng không lớn bằng hắn, đối mặt với hắn thì cảm thấy bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, chết lúc nào thì tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Triệu Mẫn tâm trạng rất tốt, xem ra chỉ cần không nhắm vào hắn, hắn đối với chúng ta sẽ không có địch ý gì. Lộc Trượng Khách nghi ngờ hỏi, hắn nhận ra chúng ta rồi. Triệu Mẫn kiên nhẫn giải thích, chúng ta lẽ nào ẩn nấp rất tốt sao? Gần đây có nhiều cẩm y liễu vệ như vậy, sớm đã điều tra ra rồi, hơn nữa chúng ta còn tiếp xúc với Kim Yến Tử, tên lốc đó sớm đã làm lộ chúng ta rồi. Lộc Trượng Khách nghe xong ngây người, vậy còn không trốn? Triệu Mẫn lắc đầu quay người vào nhà, trốn cái gì, mục đích của chúng ta bọn họ cũng biết, có lợi cho việc của đại minh, bọn họ còn mong kiếm thần đi một chuyến, khuấy động trời đất mới tốt. Ngồi trở lại trên ghế, Triệu Mẫn chống cằm nói, ưu thế lớn nhất của chúng ta là đại nguyên còn không biết kiếm thần đáng sợ đến mức này. Vừa xa Trương Tam Phong đáng sợ. Võ đạo của Trương Tam Phong là phòng thủ, phạm vi cũng không lớn bằng kiếm thần. Hạc Bút ông thở dài, đúng vậy, hôm đó cả trấn đều nằm trong phạm vi bao phủ của kiếm ý, đó thật sự là năng lực giống như thần thoại. Trong mắt Triệu Mẫn tinh quang chợt lóe, không, vừa xa cái này còn đáng sợ hơn. Hạc Bút ông nghi ngờ hỏi, còn đáng sợ hơn? Triệu Mẫn mở quạt ra quạt quạt, nói nhỏ, ta đã mua chuột một cẩm y liễu vệ, hắn nói cho ta một tin tức tuyệt mật. Kiếm thần lúc nào cũng có thể đột phá nhân tiên, hơn nữa vô tình kiếm đạo của hắn, phạm vi khổng lồ đến mức bao phủ vài trăm km. Bọn họ cẩm y liễu vệ đảm nhiệm vụ không phải bảo vệ kiếm thần, mà là ngăn chặn người khác ép buộc hắn đột phá, nếu không, trong phạm vi vài trăm km không ai có thể sống sót. Tất cả mọi người xung quanh nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm. Hạc Bút ông không nhịn được nói, không phải đang khoa trương lời nói của hắn chứ? Trương Tam Phong đột phá nhân tiên lúc đó cũng chỉ bao phủ núi võ đang gần đó thôi. Triệu Mẫn lắc đầu, ta không chắc, có lẽ là công pháp khác nhau, chúng ta cũng chỉ thấy qua một lần nhân tiên đột phá, ghi chép đột phá nhân tiên lần trước vẫn là chuyện của mấy trăm năm trước, ghi chép cũng rất mơ hồ, không dễ nói. Nhưng nhìn kiếm thần có thể đột phá mà lại tự mình áp chế, ít nhất phạm vi không nhỏ. Trở về nhà, chú Tư tắm rửa, thay quần áo. Kết quả kích hoạt cảm giác nghi thức cấp B 2 ngày tiếp theo hiệu quả ngộ đạo năm. Đôi khi chú Tư thật sự rất tò mò, rốt cuộc điều kiện gì mới khiến cái cảm giác nghi thức này có hiệu lực. Trước đây chú Tư từng thử giết người trước khi tắm rửa, thay quần áo, ăn chay 3 ngày, không kích hoạt. Có lúc đi vệ sinh, bẻ một ít giấy cỏ, đột nhiên lại kích hoạt. Bây giờ bồi thường tiền, tắm rửa một cái, lại kích hoạt, ngẫu nhiên đến vậy sao? Thôi vậy, không sao cả. Tìm một đình lạnh khoanh chân ngồi thiền, bắt đầu ngộ hữu tình đạo, vì vô tình đạo không thể ngộ, ngộ nữa sẽ xảy ra chuyện. Chú Tư ngồi xuống chưa đầy một phút, lập tức đứng dậy, vì hắn phát hiện, quan âm tọa liên 15 cảm giác nghi thức 5 tổng cộng 20 gia tốc độ đạo, vẫn không tiến bộ bằng hẹn hò. Vẫn là đi tìm muội tử thôi. Ai? Cam Bảo Bảo bị trọng thương, vẫn là đi tìm Đao Bạch Phượng và Tần Hồng Miên thôi. Chờ chú Tư nhảy vào lầu nhỏ của Đao Bạch Phượng, phát hiện nàng đang làm bánh ngọt. Chú Tư ôm nàng từ phía sau, tựa vào vai nàng hỏi, đây là đang làm gì? Đao Bạch Phượng đã quen với việc hắn ôm ấp, tựa vào lòng hắn nói, bánh tương tư. Chú Tư nghe tên này, cố ý nói, đoạn. Đao Bạch Phượng đội vàng quay người tức giận nhìn hắn, là ngươi? Khoe miệng chú Tư khẽ nhếch, đoạn nhiên là ta. Lúc này, đại lý quốc xa xôi. Đoạn Chính Thuần, trấn Nam Vương của đại lý, nhìn bạn tiếp cốc trống rông không một bóng người, vẻ mặt ngây người. Xông vào tìm đi tìm lại, bảo bối của hắn không thấy đâu. Bảo bối ngươi ở đâu? Trung Bạc Cửu, các ngươi đi đâu rồi? Đoạn Chính Thuần chạy một vòng cũng không thấy người, hành lý có dấu vết sắp xếp, xem ra là đi xa rồi. Hơn nữa là kiểu đi xa không bao giờ trở về nữa. Đoạn Chính Thuần thất thần ngồi trên mặt đất, cảm nhận nỗi đau mất đi người yêu. Vương phi của hắn đã rời bỏ hắn, bây giờ bảo bối lại rời bỏ hắn. Hắn còn đường, nghĩ nửa ngày, gần đây còn có tiểu mân thôi Tần Hồng Miên. Vội vàng đứng dậy, Đoạn Chính Thuần vội vàng cưỡi ngựa phi về U Cốc. Nửa ngày sau, Đoạn Chính Thuần nhìn U Cốc trống rông giống hệt, vẻ mặt ngây người. Ung dung bước ra khỏi U Cốc, hắn lại mất thêm một tình nhân nữa. Hơn nữa lại là tự mình chuyển nhà, vì không có dấu vết cướp bóc. Trong đầu nghĩ nửa ngày, thật ra hắn ở đại lý còn rất nhiều tình nhân, nhưng những người đó không nổi tiếng bằng mấy người cực phẩm này. Hay là đi tìm Vương phu nhân? Có hơi xa không? Thôi vậy, vẫn là đi tiểu kính hồ trước đi, rồi tiện đường đi tìm Vương phu nhân sau. Năm người cực phẩm mất 3 người, còn lại 2 người phải trân trọng một chút mới được. Chương 38, quyết đấu sắp đến. Chương 38, quyết đấu sắp đến. Cùng với thời gian hai vị kiếm khách đỉnh phong đấu kiếm càng đến gần, lượng người từ kinh thành và hướng Mai Hoa trấn càng lúc càng đông. Không chỉ có võ giả Đại Minh, ngay cả kiếm khách các quốc gia xung quanh cũng lũ lượt kéo đến. Kiếm khách Đại Minh càng là toàn bộ có mặt. Ví dụ như Thiết Kiếm Yến Nam Thiên, kiếm khách đầu chọc Tạ Hiểu Phong, Đoạt Mệnh Kiếm Yến Thập Tam, Hòa Sơn Phong Thanh Dương, Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần Một Nhà, Hoán Hoa Kiếm Tiêu Thập Thủy, Sở Nhân Yến Cùng Đồ, Võ Đang Nhất Kiếm Cảnh Ngọc Kinh, Võ Đang Tam Kiếm Một Đạo Nhân, Nga Mi Kiếm Độc Cố Nhất Hạ, danh hiệp Thẩm Lãng, Tung Dương Thiết Kiếm Quách Tung Dương, Huyết Y Dị Tiết Y Dị Nhân, Tự Nhiên Kiếm Phương Bảo Ngọc, Đông Doanh Bạch Tỷ Dị Nhân, Bạch Phát Luyện Nghe Thường, Nam Phương Kiếm Khách Trương Đan Phong, Tử Mẫu Hoàng Thượng Quan Kim Hồng, Phi Đao Lý Tầm Hoan. Nhìn như vậy, liền biết kiếm khách đại minh nhiều đến mức nào, dù sao đây chỉ là một phần đến xem quyết đấu, còn có một phần lớn không hứng thú, hoặc không có thời gian nên không đến. Tiện thể nhắc đến, kiếm khách đầu trọc là cái tên Tạ Hiểu Phong tự mình đặt, để chính mình ghi nhớ, hắn đã giữ nguyên dáng vẻ đầu trọc, cũng được xem là một nhân vật. Nghĩa đệ của Yến Nam Tiên là Giang Phong cũng đến rồi, nhưng võ lực của hắn thấp kém, không được coi là nhân vật nổi tiếng gì. Mặc dù được xưng là đệ nhất mỹ nam giang hồ, nhưng thực tế rất nhiều người cũng rất tuấn tú, khó phân biệt cao thấp, ví dụ như Thẩm Lãng, Trương Đan Phong, Lý Tầm Hoan và những người như vậy. Lại nhìn Lục Tiểu Phụng, trong tay cầm 10 tấm vé vào cửa, người sẽ cho ai? Không cho ai. Những nhân vật ma tính như Luyện Nghe Thường, ngươi không cho nàng, nàng tâm trạng không vui liền sẽ giết cả nhà ngươi. Tây Môn Suy Tuyết gần đây đã không ra khỏi sơn trang của chính mình nữa, bởi vì bên ngoài đã vây kín người. Không chỉ bên ngoài, toàn bộ Mai Hoa trấn đều vây kín người. Mỗi lần vừa ra ngoài, đó chính là hơn ngàn người vây xem, dễ dàng gây ra tai nạn dẫm đạp. Hơn nữa gần đây giang hồ rất loạn, tên Lục Tiểu Phụng này vì giang hồ xuất hiện vô số vé giả, đã bị bắt vào hoàng cung để hỏi tội. Vé giả còn thật hơn vé thật. Mọi người đều đang bàn luận đây là ai làm việc tốt. Đối với người trong giang hồ mà nói, đây quả thực là chuyện tốt, bởi vì mỗi người một tấm, đều có thể đi hoàng cung tham quan rồi. Hoàng cung Đại Minh lúc này đang nghiêm ngặt phòng thủ, nhưng không phòng thủ toàn bộ, không thể phòng thủ hết, bọn họ chỉ phòng thủ hậu cung của hoàng đế. Hoàng thất nhường lại Hàm Nguyên Điện, tức là chính điện lớn nhất, nơi quan viên thiết triều. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc trùng tu rồi. Vật quý giá bên trong đã được dọn ra ngoài để tránh bị mất, cũng được xem là rất nể mặt Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Tuyết rồi. Nếu không phải nể tình Tây Môn Suy Tuyết là chồng của trưởng công chúa, Diệp Cô Thành là hoàng thúc, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường. Đương nhiên, đây là lời bọn họ tự nói, thực tế nên nhường thì vẫn phải nhường, ai bảo đây là thế giới tổng hợp võ hiệp, không phải thế giới chính sự chứ. Đồng Phúc khách sạn Mai Hoa trấn vì còn mấy ngày nữa mới đấu võ, cho nên người tạm thời vẫn chưa rời đi, lúc này người đông như mắc gửi. Thượng quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa ngồi cùng một bàn. Lúc này mấy người đều không có mâu thuẫn gì, tự nhiên nói chuyện rất vui vẻ. Ông nội của Tiểu Hồng, Thiên Cơ lão nhân Tôn Bạch Phát đang kể chuyện ở tiền sảnh, người phía dưới cũng nghe rất say sưa. Tôn Bạch Phát rõ ràng là có ý kiến với Tây Môn Suy Tuyết, lúc này đang ra sức bôi nhọ trên đó. Phải nói kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết này, quả thực là một trong những kiếm khách thiên tài nhất Đại Minh mấy trăm năm qua. Nhưng mà, chỉ thấy Tôn Bạch Phát dừng lại đột ngột một cách đầy nhăn nhá, thu hút sự chú ý của thính giả, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Tôn Bạch Phát uống một ngụm trà, mới từ tốn nói, nhưng mà, hắn quá mức đắm chìm vào mỹ sắc, lơ là kiếm đạo của chính mình, hoàn toàn lãng phí thiên phú của chính mình. Đáng tiếc thay. Người phía dưới lập tức phản đối. Ở đây có lẽ có rất nhiều fan của kiếm thần. Ví dụ như Tạ Hiểu Phong. Đúng, hiện tại Tạ Hiểu Phong là fan cứng của Tây Môn Suy Tuyết. Người căn bản không hiểu kiếm đạo của hắn. Mọi người theo tiếng nhìn, chỉ thấy Tạ Hiểu Phong đứng dậy tháo xuống đấu lạc của chính mình, lộ ra đầu chọc của chính mình, vừa chỉ vào đầu chọc của mình vừa nói, vị lao tiền bối này e là chưa từng đối mặt giao chiến với kiếm thần nhỉ. Các ngươi hãy cảm nhận kỹ trên đầu ta. Rất nhiều kiếm khách không hề chế giễu, mà là cẩn thận cảm nhận đầu chọc của Tạ Hiểu Phong, phát hiện không cảm nhận được gì cả. Tạ Hiểu Phong nhìn biểu cảm khó hiểu của mọi người, đầy vẻ sùng bái nói, không cảm giác được bất kỳ kiếm ý nào. Đúng không? Mọi người nghi hoặc gật đầu, không có kiếm ý thì có gì đáng xem. Một nhóm người ở Đồng Phúc khách sạn đứng trên lầu 2 cắn hạt dưa, xem náo nhiệt. Tạ Hiểu Phong chỉ vào đầu, khi đó ta cách kiếm thần 10 mấy mét. Hắn chỉ ra một kiếm, ta không thấy rõ bất cứ điều gì. Không có kiếm ý, không có kiếm khí, không có gì cả. Sau đó, đầu ta liền thành ra thế này. Mọi người ngẩn người, lập tức cẩn thận kiểm tra cảm giác, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng, chính vì không có gì cả, mới cảm thấy kinh khủng. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu làm thế nào. Cái không biết mới là đáng sợ nhất. Tôn Bạch Phát cẩn thận nhìn kỹ, hắn cũng không hiểu. Thực ra trong số đó có một người đại khái đã đoán ra. Đó chính là Lý Tầm Hoan. Phi đao của hắn thực tế cũng có chút liên quan đến không gian thời gian, mặc dù hắn còn chưa sáng tạo công pháp cấp nhập đạo của chính mình, nhưng hắn có ý cảnh, chỉ là không có cách nào khống chế tùy tâm sở dục như Tây Môn Suy Tuyết. Hắn cần cảm xúc làm dẫn dắt, càng bi thảm càng tốt, uy lực phi đao càng lớn. Nhưng hắn sẽ không nói ra, đây là bí mật của người ta Tây Môn Suy Tuyết, hắn làm sao có thể tùy tiện nói ra ngoài, nhân phẩm của hắn không cho phép làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Nhưng Tôn Bạch Phát sẽ không dừng lại việc địa đặt. Hắn vẫn không ngừng phỉ báng, thử. Điều đó cũng không thể chứng minh hắn không lãng phí thiên phú. Ra ra. Lúc này cửa khách sạn có một mỹ nữ đi vào, người này mọi người đều biết, một trong những hồng nhan tri kỷ của kiếm thần, Tôn Tiểu Hồng. Chỉ thấy Tôn Tiểu Hồng gọi người lão nhân trên này, ra ra. Đừng ở đây nói bậy nữa. Nếu không ta sẽ giận đấy. Hóa ra ngươi là gia gia của Tôn Tiểu Hồng. Thảo nào ngươi cứ phỉ báng kiếm thần, hóa ra ngươi là vì cháu gái. Trong ánh mắt trêu tức của một đám người giang hồ, Tôn Bạch Phát lúng túng bị Tôn Tiểu Hồng kéo đi. Vương Liên Hoa cười nói với Thẩm Lãng, hắn là thiên cơ đồng Tôn Bạch Phát phải không? Ta nhớ hình như hắn là 2 năm trước từng bị Tây Môn Suy Tuyết khiêu chiến. Kết cục ra sao? Thẩm Lãng cười cười, không biết, giang hồ không có tin tức chính xác này. Thua rồi, thua rất thảm. Thượng quan Kim Hồng đột nhiên lên tiếng nói. Lý Tầm Hoan hiếu kỳ nhìn hắn, tin tức từ đâu mà có? Thượng quan Kim Hồng uống một ngụm trà, Lục Phiến Môn bán tin tức, khi đó hai người đánh một ván cược, Tôn Bạch Phát thua cháu gái. Vương Liên Hoa phun ra một ngụm trà, thảo nào Tôn Bạch Phát lại ghét kiếm thần đến vậy. Thẩm Lãng ngược lại chú ý đến một điểm khác, Lục Phiến Môn lại còn bán tin tức. Nghèo đến phát điên rồi sao? Thượng quan Kim Hồng cười lạnh một tiếng, lão đại của bọn họ rất thiếu tiền. Lý Tầm Hoan lắc đầu, không đưa ra đánh giá. Vương Liên Hoa phe phẩy quạt, nghe nói Kim Cựu Linh ở bất cứ phương diện nào cũng theo đuổi sự xuất chúng, không phải rượu phẩm đỉnh cấp thì hắn không thèm để ý, không phải tuyệt sắc giai nhân thì hắn không thèm nhìn, không phải xe ngựa xa hoa thì hắn tuyệt đối không ngồi. Thẩm Lãng thở dài nói, lòng tham quá lớn, là họa chứ không phải phúc. Chương 39, Hồng Hải Tử chương 39, Hồng Hải Tử Mai Hoa Trấn Di Hồng Viện chữ tứ ngồi trên đế, nhìn Âu Dương Tiến đối diện, hỏi, tìm ta đến, có chuyện gì? Âu Dương Tiến rót cho hắn chén trà, nhìn hắn tò mò hỏi, ngươi rốt cuộc có quan hệ gì với đại tỷ? Thật sự có thể gọi được ngươi? Chữ tứ nhìn nàng, cho đến khi Âu Dương Tiến mặt tường đỏ cúi đầu, mới nói, chính là loại quan hệ này. Âu Dương Tiến hiểu rồi, cũng không còn buồn chuyện nữa, thần sắc nghiêm nghị nói, bọn ta Hồng Hải Nhi có thể gặp phải đại phiền toái, đã mất một khoản tiền lớn. Chữ tứ đã biết, cũng không vòng vo, trực tiếp nói, để đại tỷ ngươi thông báo tất cả mọi người, tối mai đến Vạn Mai Sơn Trang, chú ý, tất cả mọi người hành động riêng lẻ, không muốn hai người ở cùng nhau. Âu Dương Tiến gật đầu, còn gì nữa không? Chữ tứ mở cửa sổ quay đầu nói, còn nữa, không cần chúng ta. Sau đó chợt lóe thân bay ra ngoài. Âu Dương Tiến thò đầu ra ngoài cửa sổ, đóng cửa sổ lại, hướng về phía sau giường nói, vậy, đại tỷ, người ta đã nói rồi, không cần trốn hắn. Sau giường đi ra một lão bà, ngồi trên giường nói, ngươi đi thông báo các tỷ muội, không muốn tự mình đi, dùng ám hiệu. Giọng nói rất trẻ trung, rất êm hay. Âu Dương Tiến ngồi xuống bên cạnh nàng tò mò hỏi, ngươi vì sao lại trốn hắn? Đại tỷ Công Tôn Lan lườm một cái, không trả lời vấn đề này, thúc giục, còn không mau đi. Âu Dương Tiến cười hì hì, rời khỏi phòng. Trong phòng, Công Tôn Lan nhìn cửa sổ, khẽ thở dài. Tối ngày hôm sau trong một gian mật thất ở Vạn Mai Sơn Trang bảy Hồng Hải Nhi đã đến 6 người. Công Tôn Lan nhìn lão ngũ vắng mặt, ngẩn ngơ thất thần. Các tỷ muội còn lại thì tò mò nhìn chữ tứ đang ngồi đó bắt chân xoay kiếm, đồn rằng là kiếm thần. Lão Bát Tiết Băng ngồi bên cạnh lão tứ Âu Dương Tiến thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng lén nhìn chữ tứ. Tiết Băng lén lút ghé hai Âu Dương Tiến hỏi, hắn thật sự là tình nhân của đại tỷ? Âu Dương Tiến khẽ đáp, ngàn vạn lần là thật. Tiết Băng tò mò hỏi, theo tuổi tác mà suy đoán, 3 năm trước kiếm thần mới 15 tuổi. Lão Nưu gặm cỏ nó sao? Âu Dương Tiến vội vàng nhắc nhở, suýt. Nói khẽ thôi. Công Tôn Lan ngồi đó hoàn hồn, hướng chữ tứ nói, là lão ngũ sao? Chữ tứ lắc đầu, lão ngũ có vấn đề, nhưng đó là chuyện lầm giao, trộm tiền là lão nhị. Tất cả Hồng Hải Nhi đều sững sờ, đồng loạt nhìn về phía lão nhị. Lão nhị chính mình cũng sững sờ, vội vàng giải thích, ta không có. Công Tôn Lan rất tin tưởng chữ tứ, trực tiếp hỏi lão nhị, vì sao? Lão nhị vẻ mặt rất ủy khuất, đại tỷ, ngươi không tin ta sao? Những người khác không phát biểu ý kiến, bởi vì các nàng không biết nên tin ai. Công Tôn Lan thở dài, lão nhị, ngươi tự mình thành thật đi, đừng diễn nữa. Lão nhị còn muốn ngụy biện vài câu, bị Công Tôn Lan rút kiếm chỉ vào ngực, cũng không hỏi nàng nữa, mà là hỏi chữ tứ, vì sao? Chữ tứ vẫn xoay kiếm, đánh giá lão nhị, quả nhiên không sai, nàng ta cùng Kim Cựu Linh đã thân thiết, đang lấy tiền của tổ chức các ngươi để nuôi đàn ông. Lão nhị trợn tròn mắt, nhìn chữ tứ run rẩy nói, ngươi. Công Tôn Lan thất vọng nhìn nàng, không nói nhiều về chuyện này nữa, mà là hỏi nàng, các ngươi đã giết lão ngũ sao? Lão nhị quỳ xuống đất, không nói gì, nhưng im lặng chính là câu trả lời rõ ràng. Công Tôn Lan một kiếm chợt lóe, lão nhị che cổ đau đớn ngã xuống đất rãy rủa, run rẩy, sau đó biến thành một thi thể. Các thành viên khác im lặng nhìn. Công Tôn Lan đi đến trước mặt chữ tứ, tạ ửng. Chữ tứ một tay kéo nàng lại, chính là một nụ hôn, trực tiếp khiến các tỷ muội phía sau nhìn ngây người. Vừa rồi không khí nặng nề như thế, sao đột nhiên biến thành phim tình cảm? Các ngươi như vậy có thích hợp không? Đại tỷ, thi thể lão nhị còn ở đây. Công Tôn Lan mặt đỏ ửng lên có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng nàng không thể giải thoát, cho đến khi mất hết sức lực. Chữ tứ buông nàng ra, khoe miệng khẽ cong, nhẹ giọng nói, cứ coi như là thù lao đi, đúng rồi, mùi vị của ngươi vẫn rất tuyệt. Công Tôn Lan chịu được ánh mắt tò mò của các tỷ muội phía sau, hung hăng giẫm chữ tứ một cước, che miệng bỏ chạy. Các tỷ muội phía sau lần lượt đi ra ngoài, đi ngang qua chữ tứ, mỗi người một vẻ mặt, cuối cùng Tiết Băng thậm chí còn đứng trước mặt hắn tò mò đánh giá rất lâu mới bị lao từ Âu Dương Thiến quay lại kéo đi. Chữ tứ nhìn thi thể trên đất, khẽ thở dài. Tối hôm đó, một nhóm cẩm y liễu vệ đã bao vây Lục Phiến Môn tổng nha môn. Kim Cửu Linh sớm đã chuẩn bị xong, cầm trường đao liền xông vào mật đạo. Không tốt, có mật đạo. Lục Phiến Môn tổng nha môn lại giấu mật đạo, có ý đồ bất chính, mau đuổi theo. Kết quả chờ một đám Lục Phiến Môn và cẩm y liễu vệ bởi ra khỏi mật đạo, phát hiện Kim Cửu Linh đứng sững ở cửa mật đạo, cũng không chạy. Mọi người ngẩng đầu nhìn về nơi xa, chỉ thấy một thân bạch y kiếm thần chắp tay đứng đối diện, sau lưng vác một thanh ô tiếu trường kiếm, tóc dài phiêu dật, uyển như tiên nhân. Lục Phiến Môn Bạch Tam Nương từ phía sau đổi tới, hướng Kim Cửu Linh gọi, đừng dãy rủa, ngươi không chạy thoát được đâu. Kim Cửu Linh không dám rút kiếm về phía kiếm thần, nhưng hắn dám rút kiếm về phía những người khác. Quay người xông về phía mật đạo, khinh công, nội công của hắn đều đã đạt đến tuyệt đỉnh đỉnh phong, hắn tin rằng trong mật đạo không ai có thể ngăn cản hắn. Hắn tin rằng chờ hắn giết sạch những người trong mật đạo, lại chạy ngược lại một lần, lại chạy từ đây, nhất định có thể tránh khỏi kiếm thần. Mọi người kinh hãi, tốc độ của Kim Cửu Linh nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Bạch Tam Nương, Thanh Long và những người khác đội vàng dốc hết 10 vạn phần tinh thần, sau đó liền thấy Kim Cửu Linh chậm rãi dừng lại, chạy chậm vài bước, quỳ xuống đất, đầu không tiếng động trở xuống. Cuối cùng mới nghe được một tiếng kiếm minh. Mọi người vội vàng nhìn về phía kiếm thần, một thân bạch y chữ tứ đã sớm bay xa, như một con đại điểu màu trắng biến mất trong không trung. Bạch Tam Lương, người phối hợp cẩm y liễu vệ bao vây Kim Cửu Linh, nhìn chữ tứ bay xa, rất lâu chưa hoàn hồn. Không hổ là kiếm thần, thật lợi hại. Ngay cả cách ra tay cũng không nhìn rõ. Khó trách Kim Cửu Linh không dám rút đao. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Không biết, có lẽ không phải kiếm pháp gì cả. Kiếm thần chỉ tùy ý ra một kiếm, chỉ thế mà thôi. May mắn kiếm thần không phải kẻ địch. Cái này ai ngăn cản được? Ngươi có thể sao? Ngươi đang nói đùa sao? Mai Hoa Trấn Di Hồng Biện Công Tôn Lan nhìn chữ tứ bay vào từ cửa sổ, khẽ nói, tạ ơn. Chữ tứ nhìn nàng nghiêm túc nói, không ai có thể khi dễ ngươi. Khu khu. Sau giường chuyển đến mấy tiếng ho khan. Công Tôn Lan mặt đỏ ửng, đội vàng đẩy chữ tứ ra ngoài. Chờ chữ tứ bay xa, sau giường Âu Dương Thiến và các tỷ bội mới đệ tiết băng ra, vẻ mặt ấy nấy, xin lỗi, đại tỷ, đều tại lao út. Bọn ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi. Tiết băng ngược lại không hề có ý thức mình đã làm sai, nhìn đại tỷ nói, đại tỷ, ta có thể theo đuổi hắn không? Mọi người dùng ánh mắt nhìn dũng sĩ mà nhìn Tiết băng, cô nương này thật sự là ngốc nghếch mà to gan. Công Tôn Lan nhìn ra ngoài cửa sổ khép lời, tùy ngươi, tình nhân của hắn nhiều như vậy, không thiếu ngươi một người. Âu Dương Tiến vội vàng nhân cơ hội nói, có lý. Đại tỷ, đừng trách làm muội muội không nhịn được, chủ yếu là tỷ phu quá mê người. Công Tôn Lan nhìn mấy người dục dịch, bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 40, Nhạc Linh San chương 40, Nhạc Linh San khách sạn Đồng Phúc vẫn là nhóm bốn người Lý Tâm Hoan. Một vài thói quen đã hình thành thì rất khó thay đổi, bốn người tụ tập ăn cơm xong, rồi lại quen thuộc ngồi cùng nhau. Vương Liên Hoa uống một ngụm rượu, nói, mấy hôm trước Thẩm Minh mới nói Kim Cựu Linh họa phúc khó lường, hôm qua đã bị bắt rồi. Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười một tiếng, đáng tiếc thật, hắn là một người khá có tài năng. Thượng quan Kim Hồng ăn một miếng rau, liền đặt đũa xuống, hắn là một người rất khắc chế, ghét nhất là phóng túng bản thân, hừ một tiếng, không có gì đáng tiếc, tổn thất hắn gây ra còn lớn hơn nhiều so với thành tựu hắn đạt được, danh dự nhiều năm của Lục Phiến môn một sớm bị hủy hoại hoàn toàn, đây là điều mà bao nhiêu bộ khoái dùng sinh mệnh và thời gian cũng không thể đổi lại được. Lý Tầm Hoan rất tán thành. Hắn rót cho Thượng quan Kim Hồng một chén rượu, Thượng quan huynh nói đúng, thật sự không có gì đáng tiếc. Thời cho hắn rồi. Vương Liên Hoa nói nhỏ, nghe nói kiếm thần cũng đã đến hiện trường, còn ra một kiếm. Thượng quan Kim Hồng nhận được tin tức nhanh nhất và chi tiết nhất, bởi vì hắn đã có ý thức xây dựng thế lực rồi. Hắn uống một ngụm rượu nói, Kim Cửu Linh ngay cả đào cũng không dám rút, xoay người bỏ chạy, sau đó thi thể lìa đầu, hiện trường không ai nhìn thấy ra kiếm thế nào, những bộ khoái và tinh anh cầm y liễu vệ ở hiện trường, ngay cả kiếm quang cũng không thấy, chỉ nghe thấy một tiếng kiếm minh. Thi thể lìa đầu sau một giây mới nghe thấy kiếm minh. Thẩm Lãng kinh ngạc nói, kiếm thật nhanh. Bàn bên cạnh Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, thu hút ánh mắt của những người xung quanh, rồi lại nín cười quay đi. Bọn họ nhận ra rồi, đây là quân tử Kiếm Hoa Sơn bị kiếm thần 12 tuổi đánh bại, vẫn là không nên kích thích hắn nữa. Nhạc Linh San tò mò nhìn ánh mắt của những người khác, nàng còn không biết lịch sử vinh quang của cha nàng, người trên núi Hoa Sơn sẽ không nói cho nàng biết, nếu không sẽ bị Nhạc Bất Quần phạt chết riêng. Nhạc Linh San nhìn về phía Ninh Trung Tắc tò mò hỏi, "Nương, biểu cảm của bọn họ là gì vậy? Bọn họ có biết cha không?" Ninh Trung Tắc nhìn Nhạc Bất Quần một cái, nói nhỏ, "Đừng hỏi nữa." Bàn bên cạnh Tạ Hiểu Phong cười khẩy một tiếng nói, "Đương nhiên là biết rồi, cũng coi như là kiếm khách nổi tiếng đầu tiên bị kiếm thần thách đấu, quân tử Kiếm Hoa Sơn mà." "Ha ha ha." Nhạc Linh San đôi mắt sáng lấp lánh, "Vậy ai thắng?" Cả khách sạn Đồng Phúc nhất thời yên lặng. Tất cả mọi người nhìn về phía cô nương ngốc nghếch này, Linh Trung Tắc túi đầu xuống, nàng sợ bản thân nhịn không được đánh chết đứa con gái ngốc nghếch này. Nhạc Bất Quần sắc mặt đen sì. Ai thắng? Tạ Hiểu Phong nhất thời không biết làm sao trả lời câu hỏi kỳ lạ này. Vương Liên Hoa suýt nữa cười ngất, ha ha ha. Ai thắng? Tiểu cô nương ngươi hỏi hay lắm. Ha 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 ha. Thượng quan Kim Hồng khỏe miệng co giật, ngay cả một người nghiêm túc như hắn cũng suýt không giữ được vẻ mặt. Lý Tầm Hoan mỉm cười nói với Nhạc Linh San, kiếm thần thắng, chỉ kém một chiêu. Nhạc Linh San vẻ mặt đáng tiếc, chỉ kém một chiêu thôi sao? Đáng tiếc quá. Câm miệng. Linh San. Linh Trung Tắc kéo mạnh cô nương ngốc nghếch này lại, nàng sợ con gái lại nói ra những lời kinh người. Thẩm Lãng khỏe miệng điên cuồng co giật. Vương Liên Hoa cười đau bụng, đúng vậy, chỉ kém một chiêu. Ha 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 ha. Cả khách sạn Đồng Phúc cười ầm lên, không khí náo nhiệt vô cùng. Phong Thanh Dương liếc nhìn Nhạc Bất Quần, thừ cười một tiếng, cũng lời bạch trần cái đồ đánh lén hèn hạ này. Nhạc Linh San bị ánh mắt của những người xung quanh nhìn một hồi không vui, lớn tiếng nói, các ngươi cười gì chứ? Chỉ kém một chiêu thôi mà. Cố gắng một chút, nói không chừng lần sau có thể thắng được thì sao? Ha 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 ha. Cô nương này thật đáng yêu. Ha 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 ha. Đúng đúng đúng. Lần sau nhất định sẽ thắng. Ha 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 ha. Nhạc Bất Quần ngươi sinh một đứa con gái tốt đấy. Thật đáng ghét đi. Ha 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 ha. Linh Trung Tắc bất lực nhìn con gái, Linh San, nương cầu xin con, đừng nói nữa. Nhạc Bất Quần đập bàn một cái, xoay người về phòng, cũng không quản vợ con. Linh Trung Tắc lập tức đi theo, còn muốn kéo con gái lại, kết quả Nhạc Linh San không đi, đành phải tự mình đi. Phong Thanh Dương chờ vợ chồng Nhạc Bất Quần đi rồi, tâm trạng rất tốt, kéo Nhạc Linh San ngồi sang một bên, đừng để ý đến cha con, hắn ta chỉ là người có lòng dạ quá hẹp hòi. Nhạc Linh San tò mò hỏi, sư thúc tổ, cha ta làm sao vậy? Bàn bên cạnh Tạ Hiểu Phong đã nín nhịn rất lâu, nhịn không được nói, tiểu cô nương, cha con không phải người tốt đâu, thua võ rồi, còn muốn đánh lén, hì hì, may mắn là bị giữ lại, nếu không đại minh sẽ mất đi một kiếm thần đó. Vương Liên Hoa ném một hạt đậu phộng vào miệng, mặt đầy ý cười trêu chọc nói, kiếm khách thành danh hơn 30 tuổi, không cản được một chiêu của kiếm thần 12 tuổi, thua rồi còn đánh lén, hì hì, thú vị. thú vị. Nhạc Linh San sắc mặt rất xấu hổ, các ngươi không phải nói chỉ kém một chiêu sao?
Đúng vậy,
chỉ ra một chiêu, cũng là kém một chiêu mà.
Ha 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 ha.
Đúng đúng đúng,
chỉ kém một chiêu.
Ha 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 ha. Nhạc Linh San bị cười đến mức vùi đầu vào bàn. Phong Thanh Dương xua tay, các vị đều là danh sĩ võ lâm, vẫn là không nên cười một tiểu cô nương nữa, thôi thôi.
Vương Liên Hoa, được thôi.
Các vị im lặng. Cười Nhạc Bất Quần thì không sao, cười một tiểu cô nương thì quá đáng rồi.
Ngươi vừa rồi cười lớn tiếng nhất,
ngươi còn có tư cách nói.
Lời hay đều để ngươi nói hết rồi.
Nhìn những vỏ đậu phộng bay khắp trời, Vương Liên Hoa khẽ mỉm cười, một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng lướt qua, thu hết vỏ đậu phộng xuống.
Công phu hay,
lợi hại, được đấy.
Lý Tầm Hoan vỗ tay, công phu hay.
Thượng quan Kim Hồng mắt sáng lên.
Vương Liên Hoa tiêu sái thu quạt xếp lại, quá khen, khách khí khách khí.
Thẩm Lãng mỉm cười nhìn hắn, đáng tiếc ở đây không có nhiều nữ hiệp, đáng tiếc đáng tiếc.
Vương Liên Hoa xua tay, phụ nữ thì có ích gì,
vẫn là uống rượu với huynh đệ tốt mới thú vị.
Nói hay.
Thượng quan Kim Hồng vẻ mặt tán đồng.
Lý Tầm Hoan nhìn ba tên đàn ông thẳng thắn này, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cũng khá tán thành.
Khách sạn Đồng Phúc vẫn náo nhiệt như thường lệ, Nhạc Linh San lén lút chuẩn ra ngoài, căn bản không thể ở lại được nữa, về phòng cũng không có ý nghĩa, dứt khoát một mình chạy ra ngoài dạo phố.
Đi mãi, lại đi đến Vạn Mai Sơn trang trong truyền thuyết, nhìn lại viện trước mắt, Nhạc Linh San một trận tò mò.
Đây chính là thánh địa kiếm khách trong truyền thuyết võ lâm, nhân vật trung tâm được bàn tán không lâu trước đây, kiếm thần sống ở bên trong này.
Ta lén lút chuẩn vào xem thử, chắc là không sao đâu nhỉ.
Trong lòng đặc biệt tò mò, Nhạc Linh San nằm sấp ở cửa nhìn ngó một lúc, bất chấp vô số ánh mắt của Cẩm Y Liễu vệ ẩn trong bóng tối, lén lút chuẩn vào.
Bên trong không có mấy người, khắp nơi đều là hoa mai, đẹp thì đẹp thật, nhưng quá quẩn cũng é.
Nhạc Linh San đi dạo ở sân, nàng không dám đi vào chính phòng, như vậy thì quá tùy tiện rồi, định bụng đi dạo một vòng bên ngoài rồi đi.
Đi mãi, liền thấy một cảnh tượng cả đời khó quên.
Chỉ thấy kiếm thần áo trắng đứng chắp tay trong đình đá, mái tóc dài tùy ý buộc gọn phía sau, vô cùng tiêu sái.
Một trận gió thổi qua, vài lọn tóc dài bay lên.
Khuôn mặt nghiêng tuấn mỹ dường như đang ngắm hoa đào, lại như không phải, mặt trắng như ngọc, ánh sáng lung linh chớp động.
Da trắng trong suốt, ánh mắt như tinh thần, khóe miệng rõ ràng không nhếch lên, nhưng lại như mang theo ý cười nhẹ.
Chương 41, tu tiên khoảnh khắc này, Nhạc Linh San ngây người trốn sau gốc cây, chỉ cảm thấy thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời người hẳn là ngay lúc này.
Trong lòng nàng như mai con hoảng loạn, sắc mặt dần ửng hồng, mắt đờ đẫn.
Nàng dường như đã hiểu ra điều gì đó, chỉ cảm thấy chính mình hình như đã xong đời rồi.
Xong rồi, hoàn toàn không thể quên được nữa.
Đại sư huynh gì chứ, tiểu hầu gì chứ, ngay cả mặt Nhạc Bất Quần cũng biến mất trong đầu nàng.
Kiếm thần trước mắt dường như đã phát hiện ra nàng, khẽ quay đầu nhìn sang.
Khi ánh mắt hai người giao nhau, Nhạc Linh San cảm thấy trái tim mình như được lấp đầy bởi hoa đào.
Nhạc Linh San suýt chảy nước miếng, vội vàng che mặt mình lại, rồi vội vã chạy ra ngoài.
Thực ra chú Tư vừa mới đang nghiên cứu lĩnh ngộ mới của chính mình. Nếu Trảm Tâm Kiếm có thể chém đi ký ức của đối phương rồi thay bằng ký ức của chính mình, vậy thì ngược lại, sử dụng nó như một bị động thì sao?
Liệu có thể không?
Thế là hắn thử tồn một kiếm trong cơ thể mình.
Một thanh kiếm linh Trảm Tâm Kiếm hình thái linh hồn màu hoa đào treo sâu trong nội tâm, không ngừng tỏa ra một luồng lực lượng kỳ dị.
Đây là một thanh kiếm linh Trảm Tâm Kiếm ở dạng linh hồn, giống như một kỹ năng bị động, có thể từ từ ảnh hưởng đến những người đến gần hắn.
Nếu ánh mắt nhìn nhau, hiệu quả cần mạnh.
Đây là một loại ánh sáng tâm kiếm huyền ảo khó lường.
Có thể chơi kiếm pháp đạt đến cảnh giới này, chú Tư cũng coi là tiền vô cổ nhân rồi.
Khi người nhà còn đang luyện kiếm pháp, hắn đã chơi huyền huyễn rồi.
Thế này thì làm sao mà thắng được?
Thực ra chú Tư vẫn luôn nghi ngờ chính mình có phải đã xuyên nhầm thế giới rồi không.
Hắn lẽ ra phải đến thế giới tiên hiệp chứ.
Sao những thứ chính mình lĩnh ngộ hoàn toàn không giống người khác vậy?
Đây là thứ mà thế giới võ hiệp nên có sao?
Cảm nhận lồng ngực mình một chút, quả thật có một thanh Trảm Tâm Kiếm huyền huyễn tồn tại.
Ngoài chính mình ra, không ai có thể phát hiện ra.
Hắn thậm chí có thể điều khiển thanh tiểu kiếm này bay ra ngoài làm người bị thương.
Còn nói chính mình không xuyên nhầm sao?
Đây không phải tiên kiếm sao?
Khoan đã.
Nếu Trảm Tâm Kiếm có thể dùng như vậy.
Vậy thì,
chú Tư cầm lấy trường kiếm vỏ đen trên bàn, rút ra, cẩn thận đánh giá một lượt thanh kiếm đã đồng hành cùng mình 18 năm này.
Thanh kiếm này sinh ra đã tồn tại, luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng rời đi.
Hắn thậm chí không thể nhớ nổi nó từ đâu mà đến.
Đây không phải thần khí bạn sinh của mình sao?
Chú Tư suy nghĩ miên man, cuối cùng bắt đầu thử chuyển linh hồn Trảm Tâm Kiếm vào trường kiếm, thuận lợi đến không thể tưởng tượng.
Một cái liền đi vào.
Thanh kiếm này ban đầu không có vỏ.
Chú Tư cảm thấy linh hồn Trảm Tâm Kiếm đang luyện hóa thanh kiếm này.
Hắn cẩn thận từng ly từng tí thử, quả nhiên còn có thể điều khiển di chuyển.
Được rồi,
hắn đã xác định,
thứ mình lĩnh ngộ ra căn bản không phải nhập môn,
là tiên pháp.
Khó trách hiệu quả lại về nào đến thế.
Hơn nữa, phạm vi của Vô Tình Kiếm lại cao tới hàng trăm km.
Ngay cả ở thế giới tiên hiệp cũng chưa từng nghe nói có tiên pháp uy lực lớn đến thế.
Thử thu trường kiếm vào cơ thể,
kết quả chú Tư liền nhìn thấy thanh kiếm này từ thực thể biến thành hư ảo, bay vào tâm cầu.
Chú Tư sờ sờ lồng ngực mình, cảm nhận một chút thanh kiếm này đang ở trong tim mình đủ luyện hóa.
Nhìn vỏ kiếm trên bàn, chú Tư thay đối thủ Diệp Cô thành nặn một vệt mồ hôi lạnh.
Xin lỗi Diệp Minh,
cùng ngươi đối quyết có thể là một tu tiên giả.
Một bên khác lén lút chạy ra, Nhạc Linh San mơ mơ màng màng đi về phía Đồng Phúc khách sạn.
Cẩm Y Liễu vệ kèm theo ám vệ ở cửa nhìn nhau, cuối cùng chọn không nhìn.
Nhạc Linh San không biết mình trở về bằng cách nào.
Chờ nàng hồi thần, đã thấy mình ở trong phòng khách sạn.
Lúc này, trong phòng còn có một số sư huynh đệ.
Đại sư huynh không có ở đây, hắn đã đi ra ngoài uống rượu. Tiểu hầu tử đi đến bên cạnh nàng lo lắng hỏi, sư muội, ngươi có phải có tâm sự gì không?
A.
Nhạc Linh San giật mình, ngay sau đó mặt đỏ lắc đầu. Nàng lẽ nào sẽ nói vừa mới đã đặt tên cho đứa con thứ ba với kiếm thần sao? Nhìn thấy sư muội đột nhiên lại chạy ra ngoài, tiểu hầu tử hỏi sư đệ bên cạnh, ngươi có thấy sư muội có vấn đề không?
Sư đệ lắc đầu, có thể đừng luôn nghĩ sư muội không?
Đó là đại sư huynh. Tiểu hầu tử mặt đỏ bừng, phản bác nói, ta là giúp đại sư huynh bảo vệ.
Sư đệ lắc đầu, ngươi nói là phải thì là phải đi.
Tiểu hầu tử tức giận, ngươi có ý gì?
Sư đệ không nói gì nữa, lắc đầu đi ra ngoài.
Nhạc Linh San chạy đến phòng Nhạc Bất Quần, thò đầu nhìn nhìn, phát hiện cha không có ở đây, chỉ còn mẹ đang nhìn kiếm của mình mà người. Vội vàng chạy vào đóng cửa lại, chạy đến bên cạnh Ninh Trung Tắc ngồi xuống, nhìn Ninh Trung Tắc nói, nương, nói cho ta nghe chuyện kiếm thần đi.
A.
Mặt Ninh Trung Tắc đột nhiên đỏ bừng, hoảng loạn nói, gì
kiếm thần chứ?
Ta với hắn không có quan hệ.
Nhạc Linh San nghi ngờ nhìn mẹ mình, ta nói kể cho ta nghe chuyện cha ta với kiếm thần, không nói ngươi mà.
Ngươi với kiếm thần có chuyện gì? Trong lòng Ninh Trung Tắc an tâm, ngay sau đó là một trận tức giận, một cái béo thai Nhạc Linh San, được lắm, còn dám trêu chọc mẹ mình nữa.
Nói, vừa rồi đi đâu?
Ta tìm khắp khách sạn cũng không tìm thấy ngươi.
Nhạc Linh San lập tức vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, mặt định nói, nương,
vừa mới ra ngoài dạo một vòng gần đây.
Mau, nương vẫn nên kể cho ta nghe chuyện cha với kiếm thần đi.
Linh Trung Tắc ôm con gái, mang theo cảm xúc khó tả nói, lúc đó kiếm thần mới 12 tuổi, là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, luôn nói những lời không thể giải thích được.
Nhạc Linh San càng nghe càng kỳ lạ, hắn nói gì?
Linh Trung Tắc đỏ mặt nói, không có gì.
Sau đó hắn thách đấu ngũ nhạc kiếm khách, người đầu tiên thách đấu chính là cha ngươi.
Cha ngươi không đỡ được một kiếm, thua rồi.
Nhạc Linh San rất bất mãn, chỉ vậy thôi.
Còn ra tay hèn hạ thì sao?
Mặt Linh Trung Tắc tối sầm, ngươi làm sao biết?
Nhạc Linh San meo mắt nhìn nàng, cả giang hồ đều biết rồi.
Nương mau kể cho ta nghe đi.
Linh Trung Tắc nhìn quanh một lượt, mới thì thầm nói, thực ra là cha ngươi không giữ được thể diện, một lúc bốc đồng muốn ra tay hèn hạ dạy dỗ hắn một bài học, nhưng bị phong sư thúc phát hiện, một cái liền giữ lại, thực ra không tính là ra tay hèn hạ thành công.
Nhạc Linh San một cái vỗ vào đùi, quá đáng ghét.
Thua thì thua đi,
ra tay hèn hạ cũng quá hèn hạ rồi.
Linh Trung Tắc xoa xoa đùi, ngươi đánh đùi ta làm gì?
Nhạc Linh San định mà nói, đùi nương tương đối to, không cẩn thận đánh trúng.
Mặt Linh Trung Tắc tối sầm, béo thịt đùi Nhạc Linh San liền bật lên, đùi nương to.
Ta thấy ngươi là thiếu dạy dỗ rồi.
Nghe bên trong mẹ con dịu dít, mặt Nhạc Bất Quần vừa đi đến cửa tối sầm, thu hồi tay lại cửa, quay người rời đi.
Đi vào phòng đệ tử, nhìn quanh một vòng, không thấy Lệnh Hồ Sung.
Đôi mắt hắn sáng lên, đại sư huynh của các ngươi đâu?
Tiểu hầu tử còn muốn che giấu cho đại sư mình, kết quả đụng phải ánh mắt nghiêm khắc của Nhạc Bất Quần, đành phải thành thật, bị mấy người trong giang hồ kéo đi uống rượu rồi.
Nhạc Bất Quần đang lo không có cách nào phát tiết giận dữ, đây không phải đến rồi sao?
Bắt hắn về cho ta.
Mau.
Vâng.
Sư phụ.
Roi mây của ta đâu?
Sư phụ, không mang ra ngoài.
Lập tức đi đan một cái cho ta.
Nhúng nước vào.
Sư phụ, có thể nào quá tàn nhẫn không?
Ừm.
Được rồi ta đi ngay.
Có muốn mang gai kính cước không?
Ngươi với đại sư minh của ngươi có thù sao?
Chương 42, Kinh Hồng Tiên Tử chương 42, Kinh Hồng Tiên Tử Đồng Phúc khách sạn.
Nghe tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng roi quất trong căn phòng lầu 2, khách giang hồ phía dưới ăn uống vui vẻ, trò chuyện rôm rả.
Tại một góc hơi xa bàn của Lý Tâm Hoan, mấy đại hán đang uống rượu, vẻ mặt đầy tức giối.
Đến rượu cũng không cho uống, sư phụ của hắn thật quá tàn nhẫn.
Ai nói không phải chứ, vị nhân huynh này, vừa rồi nhìn ngươi khinh công không tồi, luyện được mấy năm rồi sao?
Hắc hắc, từ nhỏ đã luyện, mùa đông lớn chạy trong tuyết, để lại dấu chân là bị sư phụ đánh một trận.
Đạp tuyết vô ngân ngư,
khinh công thật tốt.
Không biết các vị là ai?
Dễ nói,
tại hạ Vạn Lý Vô Ngân Điền Bà Quang.
Người đâu?
Ở đây có một dâm tặc.
Ngoa tạo,
các ngươi không nói giang hồ quy củ.
Cùng dâm tặc nói cái gì quy củ?
Mọi người cùng lên.
Nghe tin trưởng quỹ Đồng Tương Ngọc lập tức hô lên, chưa trả tiền đâu.
Bạch Triển Đường mau đuổi theo ta.
Bạch Triển Đường ứng tiếng bay ra ngoài.
Nhìn một đám người gà bay chó chạy bỏ đi, Lý Tầm Hoan đặt con dao trong tay xuống, vừa rồi hắn muốn ném ra ngoài, nhưng người quá đông, bị chắn mất rồi.
Thượng quan Kim Hồng nhìn con dao trong tay hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vừa rồi hắn còn không nhìn rõ con dao xuất hiện thế nào.
Thẩm Lãng nhìn con dao của hắn, bình thường thôi, nhưng hắn một chút cũng không dám xem thường, vừa rồi lông tơ của hắn đều dựng đứng lên.
Rõ ràng cực kỳ nguy hiểm.
Vương Liên Hoa mở quạt phe phẩy, phi đao của Lý Minh, thật đáng sợ.
Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, lắc đầu, chó và tôi.
Thẩm Lãng rót cho hắn một ly rượu, lại rót cho mấy vị khác, ngươi nói nhỏ, thì nhỏ đi, kiếm thần hôm nay có phải sắp xuất phát rồi không?
Vương Liên Hoa tiếp lời, tính toán thời gian, cũng gần rồi, chúng ta cùng đi chứ.
Thượng quan Kim Hồng uống cạn ly rượu, đứng dậy, cùng đi thôi, đi xem thử.
Mọi người lần lượt để lại tiền rượu, đứng dậy đi ra ngoài.
Lúc này rất nhiều người giang hồ cũng đang đổ về cổng trấn nhỏ.
Vạn Mai Sơn Trang Trúc Ti dẫn mọi người xuất phát, trong trang chỉ còn lại Lâm Tiên Nhi và cha nàng, cùng với một số cẩm y liễu vệ ẩn mình dạ làm người hầu, để đề phòng bị trộm nhà.
Mọi người đều mặc bạch y liễu, cưỡi bạch mã, chậm rãi đi ra khỏi Mai Hoa trấn.
Khách giang hồ xung quanh đều rất kỳ lạ, bởi vì trên người kiếm thần không mang kiếm.
Nhóm Lý Tầm Hoan cũng chú ý tới.
Vương Liên Hoa quay đầu hỏi, sao không mang theo kiếm?
Thẩm Lãng lắc đầu, không biết.
Thượng quan Kim Hồng sắc mặt nghiêm trọng, chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm?
Vương Liên Hoa tò mò hỏi, đó là cảnh giới gì?
Lý Tầm Hoan nói, tương truyền kiếm thần độc cô cầu bại của đại tống trăm năm trước đã đạt tới, cảnh giới không bị vật chất trói buộc, cỏ cây che đá đều có thể làm kiếm. Vương Liên Hoa vẻ mặt kinh ngạc, thật đúng là thần như vậy. Thượng quan Kim Hồng bổ sung, thật ra tương truyền vị độc cô kiếm thần này phải sau 40 tuổi mới đạt tới cảnh giới này, nghĩ đến Trúc Ti vẫn còn sớm hơn 20 mấy năm. Mọi người không nói thêm gì nữa, lần lượt bắt đầu lên đường. Đây là đoàn lữ khách đáng sợ nhất từ trước đến nay. Một hàng dài toàn là cao thủ võ lâm. Lúc này, sơn tặc nào dám đến cướp đường, e rằng sẽ bị ghi vào sử sách. Tuy nhiên, dù bọn hắn có muốn dũng cảm một lần cũng không được. Bởi vì con đường này đã sớm bị cẩm y liễu vệ phong tỏa, tất cả sơn tặc dọc đường đã sớm bị quét sạch. Lệnh Hồ Sung nằm trên xe đẩy được các sư đệ đẩy đi, cũng coi như là một cảnh tượng kỳ lạ trong đội ngũ. Nhạc Linh San và Ninh Trung Tắc đã sớm chạy xa, xấu hổ không muốn đi cùng bọn hắn, ánh mắt sát thương của khách giang hồ xung quanh thật sự quá lớn. Khách giang hồ đi ngang qua còn sẽ trêu chọc vài câu, Lệnh Hồ huynh thật đúng là độc nhất vô nhị trong giang hồ. Nam ngựa đi xem tỉ võ. Ha 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 ha. Người ta đều nói đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, Lệnh Hồ huynh đệ là nằm ngang đi vào, nằm ngang đi ra. Lệnh Hồ Sung cũng là người phong khoáng, nằm trên xe đẩy, còn cầm bầu rượu rót một ngụm, sau này giang hồ có người hỏi, Tử Cấm Chi đỉnh kia, có thấy hai đại kiếm khách đương thời tỉ thí kiếm pháp, sở học thế nào không? Theo ta Lệnh Hồ Sung thấy, bình thường thôi. Bình thường thôi. Không xa Vương Liên Hoa cười nói, đúng vậy. Ngươi nằm ngửa nhìn, theo ngươi thấy, quả thật đều là bình thường thôi. Ha 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 ha. Lý Tầm Hoan cười uống một ngụm rượu, vị Lệnh Hồ huynh này cũng là một người thú vị. Thẩm Lãng ôm kiếm tán đồng gật đầu, khoe miệng mỉm cười, rất là vui vẻ. Khách giang hồ đều khá thích tính cách phóng khoáng của Lệnh Hồ Sung, lần lượt đến đùa giỡn vài câu, đừng nói, trên đường này Lệnh Hồ Sung có thể kết giao không ít bạn tốt. Một bên đội ngũ, trên hai con ngựa màu đỏ táo tàu ngồi hai nữ tử che mặt, trong đó một nữ tử ăn mặc nha hoàn buồn cười nhìn Lệnh Hồ Sung, nói với tiểu thư nhà mình, "Tiểu thư, Lệnh Hồ Sung này thật thú vị." Đáng tiếc tiểu thư nhà mình căn bản không chú ý, nàng lúc này trong mắt chỉ có kiếm khách Bạch Lý ở phía trước nhất, quay đầu nhìn thoáng qua Lệnh Hồ Sung đang đùa giỡn với khách giang hồ trên xe đẩy, khẽ lắc đầu, "Không muốn quản hắn, đi cùng ta đi làm quen với vị kiếm thần này." Nha hoàn hơi căng thẳng, nói nhỏ, hắn có thể sẽ không để ý đến chúng ta sao? Vậy chẳng phải rất mất mặt? Khoe miệng dưới mặt nạ của tiểu thư khẽ nhếch lên, yên tâm đi, ngươi lớn lên đáng yêu như vậy, hắn sẽ để ý đến ngươi. Nha hoàn kỳ lạ hỏi, tiểu thư sao lại biết? Tiểu thư lắc đầu không nói thêm gì, đá nhẹ vào mông ngựa, tăng tốc chạy đi. Ai? Tiểu thư đợi ta. Nha hoàn đội vàng theo sau. Trúc Ti lúc này đã cảm nhận được hiệu quả của Trảm Tâm Kiếm Linh mới linh ngộ, bất kể xung quanh có quen biết hay không, cơ bản đều bị thu hút tới, có người đi còn bắp chân trái vào chân phải. Tuy nhiên hắn cảm thấy rất tốt, cũng không có ý định tắt hiệu ứng. Đùa à, đến thế giới võ hiệp mà không tay trái ôm, tay phải ôm, vậy chẳng phải uổng phí xuyên qua sao? Sau đó liền thấy hai con ngựa màu đỏ táo tàu tiến lại gần, tuy đối phương che mặt, nhưng Trúc Ti nhìn thấy đôi mắt nàng lập tức liền nhận ra. Mấy năm trước hắn đã gặp một lần, lúc đó còn nhân lúc nhỏ tuổi trêu chọc, đó chính là Kinh Hồng Tiên Tử vừa mới xuất đạo, Dương Diễm. Diễm Nhi. Kinh Hồng Tiên Tử nghe thấy cách xưng hô này suýt chút nữa ngã ngựa, đội vàng cưỡi ngựa đến đánh hắn một cái, trước kia ngươi còn gọi ta Kinh Hồng tỷ tỷ, bây giờ lại gọi Diễm Nhi. Nha hoàn đi theo phía sau cũng suýt chút nữa ngã nhào, nhìn tiểu thư và kiếm thần, hai người có chuyện gì đó à? Trúc Ti cười cười, bởi vì ngươi trông không thay đổi chút nào, vẫn trẻ trung như vậy, ngươi nhìn ta xem, ta đều già rồi. Nha hoàn bật cười thành tiếng, công tử nói chuyện thật thú vị. Dương Diễm giới thiệu, đây là nha hoàn ta thu nhận mấy năm nay, tên là Thị Kiếm. Trúc Ti cười nói, tên hay, vừa nghe đã thấy có duyên với ta. Dương Diễm cười một tiếng, nói như vậy đúng là, ngươi gọi kiếm thần, nàng cứ gọi Thị Kiếm, chẳng phải trời sinh một đôi sao? Tiểu thư ngươi đáng ghét. Thị Kiếm mặt đều đỏ lên. Hoàng Dung ở một bên nghe một đoạn dài mới hỏi, "Dương tỷ tỷ, các ngươi quen nhau từ khi nào?" Dương Diễm nhìn Trúc Ti một cái, "Khoảng 5 năm trước, lúc đó hắn mới 13 tuổi, đã là đa tình kiếm khách nổi tiếng giang hồ rồi." Vô Song ở một bên trêu chọc, "13 tuổi đa tình kiếm khách ư? Thật lợi hại." Trúc Ti ưỡn ngực vẻ mặt tự hào, khiến các cô nương xung quanh đều bật cười. Chương 43, đa tình kiếm khách chương 43, đa tình kiếm khách Trung Linh ở một bên hiếu kỳ hỏi, "13 tuổi thì sao lại đa tình được chứ?" Dương Diễm khẽ cười, hắn lúc đó thấy nữ hiệp trẻ tuổi liền chạy tới gọi tiểu tỷ tỷ, gặp người trưởng thành thì gọi đại tỷ tỷ. Rất được các nữ hiệp yêu thích, hắn còn rất thích nói lớn lên sẽ cưới người ta, kết quả đến bây giờ một người cũng chưa cưới. Trung Linh trợn tròn đôi mắt, khó mà tưởng tượng được bây giờ một kiếm thần khí chất như chú Tư lúc nhỏ lại vô liêm sỉ đến thế. Dương Diễm còn trêu chọc nói, "Này, vị Ninh Trung Tắc phía sau kia chính là một trong số đó của hắn, lúc đó người ta còn có trượng phu đó. Bước bách người ta ra tay ám hại cũng là đáng đời." Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ninh Trung Tắc, nhìn Ninh Trung Tắc ở đằng xa một cách khó hiểu. Hoàng Dung ra vẻ chuyện đó là thật gật đầu, không sai. Rất có phẩm bị. Các cô gái cười lớn. Ở đằng xa, Nhạc Linh San kỳ lạ hỏi Ninh Trung Tắc, các nàng ấy có phải đang nhìn ta không? Vì sao vậy? Ninh Trung Tắc âm thầm lườm một cái, không biết. Hừ. Nhạc Linh San nhìn về phía sau, lạnh lùng hừ một tiếng với Nhạc Bất Quần, cha. Người hừ ta làm gì chứ? Nhạc Bất Quần quay đầu không muốn để ý tới đứa con gái ngu xuẩn này. Kinh Hồng Tiên Tử cẩn thận nhìn kỹ chú Tư, không nhịn được hỏi, kiếm của ngươi đâu? Chú Tư chỉ vào lồng ngực, ở đây. Nàng thị kiếm cũng là người hiểu chút truyền thuyết giang hồ, hiếu kỳ hỏi, có phải là truyền thuyết nói trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm không? Chú Tư khỏe miệng khẽ giật, ngươi muốn nói như vậy thì cũng được, quả thực là trong lòng có kiếm. Nàng thị kiếm sùng bái nhìn hắn tiếp tục hỏi, vậy truyền thuyết nói cảnh giới cao nhất là trong tay không kiếm, trong lòng cũng không kiếm, có phải là thật sự có thể đạt được không? Chú Tư bất đắc dĩ nhìn nàng, vậy thì sẽ bị người chém chết. các cô gái lại một trận cười vang như chuông bạc. Vương Liên Hoa vẫn luôn ở phía sau nghe lén hỏi Lý Tầm Hoan, vì sao trong lòng không kiếm sẽ bị chém chết. Lý Tầm Hoan uống một ngụm rượu, cười nói, vậy đó thực ra không phải kiếm đạo, mà là nhân đạo, nói rõ người kia đã buông bỏ hết thảy đều không còn quan trọng, vậy thì cách cái chết không còn xa. Thừa quan Kim Hồng lạnh lùng cười một tiếng, người nói câu này, tuyệt đối không phải là một cường giả, bao nhiêu người bất đắc dĩ mới sẽ nói ra loại lời tự an ủi trong lòng không kiếm này. Thẩm Lãng gật đầu tán đồng, là người thì sẽ có dục vọng, vô dục vô cầu, cách cái chết không còn xa vậy. Bởi vì hắn ngay cả dục vọng sống cũng không có. Vương Liên Hoa hiểu rõ. Dọc đường náo nhiệt tiến vào kinh thành, lúc này kinh thành còn náo nhiệt hơn cả Mai Hoa Trấn, tất cả khách điếm đều chật kín người. Rất nhiều nhà dân thường đều bị thuê đi, có người đã sớm bỏ trốn, bây giờ nơi này là nơi thị phi, không thể ở lâu. Chú Tư dẫn người đi Vô Song công chúa phủ, thực ra cũng ở trong hoàng cung. Hiện tại hoàng cung chia làm hai bộ phận, một bộ phận đóng chặt cửa cung, là nơi hoàng đế và thái hậu cư trú. Một bộ phận khác nhường cho võ lâm nhân sĩ, đã không ngăn được, vậy thì bùng xôi. Thời gian quyết đấu là 3 ngày sau, 3 ngày này e rằng sẽ phát sinh không ít chuyện. Vô Song dẫn chú Tư và bọn hắn đang dạo chơi trong cung. Vừa mới đến hậu cung, liền gặp phải chính đức hoàng đế. Gần đây hắn mong đợi nhất chính là so tài võ nghệ, gần đây hoàng cung náo nhiệt phi phàm, hắn giống như một chú sóc nhỏ vui vẻ, khắp nơi chạy loạn. Phía sau hắn đi theo Kim Yến Tử và Vân La, cũng là hai người thích chạy loạn. Chính đức cách rất xa liền vùng vẫy hai tay, "Vô Song, muội phu." Vô Song đỏ mặt trốn sau lưng chú Tư, "Ngươi đừng gọi bậy bạn, ta cảnh cáo ngươi đó." Chính đức chạy tới một cái phanh gấp, một cái ôm quyền giang hồ, "Kiếm thần muội phu, đã lâu không gặp." Chú Tư vỗ tay hắn xuống, "Đừng đùa nữa, dẫn chúng ta đi dạo đi." Chính đức cười, hắn liền thích chú Tư tùy ý, coi hắn như bằng hữu, rất thoải mái. "Đến đây, ta dẫn các ngươi đi dạo." Chính đức đi ở phía trước. Vân La quận chúa xách váy, từ vừa rồi liền gắt gao nhìn chằm chằm chú Tư, đôi mắt đều không thể rời đi, giống như một tiểu tùy tùng đi theo bên cạnh. Kim Yến Tử là lần đầu tiên thấy chú Tư, nhìn chú Tư đang tỏa sáng lấp lánh, nàng đột nhiên cảm thấy hình như kiếm thần mạnh hơn hoàng thúc cũng là hợp lý. Hóa ra hắn anh tuấn như vậy. Vân La quận chúa thấy vẻ mặt si mê của nàng liền không vui, lén lút đẩy nàng ra, đem mình chen vào giữa. Kim Yến Tử tức giận bùng lên ngay lập tức, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không dám làm cản, thế là hai người liền bắt đầu âm thầm so đấu. Hoàng Dung một nhóm liền ở một bên xem kịch, chỉ thiếu hạt dưa và dưa hấu. Chính đức dẫn chú Tư đi vào một tiểu đình giữa hồ, về phía sau khoát tay, Vân La quận chúa đưa cho Vô Song công chúa một ánh mắt, Vô Song công chúa hiểu ngay lập tức, dẫn những người khác đi một tiểu đình khác. Kim Yến Tử rất không có mắt muốn đi theo, bị Vô Song và Vân La mỗi người một cánh tay kéo ra ngoài. Chính đức dẫn chú Tư ngồi bên cạnh đình lạnh, tiểu thái giám pha trà cho hai người xong liền lùi xuống. Chính đức đang muốn rót trà, bị chú Tư dùng tay che lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chú Tư khẽ lắc đầu, không độc, nhưng đối với thân thể người không tốt. Sắc mặt chính đức cứng đờ, nhìn về phía tiểu thái giám ở đằng xa. Chú Tư từ trong túi lấy ra một cái bình sứ nhỏ đưa cho hắn, đây là viên thuốc bách độc bất xâm, miễn dịch 80 độc tố giang hồ, chờ lát nữa về ăn, đối với ngươi có lợi, ngoài ra, tiểu thái giám kia không biết chuyện, thậm chí còn trung thành với ngươi, hẳn không phải là hắn. Cảm ơn muội phu rồi. Đây có thể là đồ tốt. Chính đức vẻ mặt vui vẻ nhận lấy bình sứ, hắn đối với kiếm thần rất tin tưởng, thậm chí vượt qua rất nhiều thần tín, đây là do sự cường đại của đối phương cùng sự quan tâm từ nhỏ đến lớn mà đổi lấy. Khách khí. Chú Tư khoanh tay ngồi bên cạnh tiểu đỉnh, gần đây kinh thành có chuyện gì không? Chính đức bỏ bình sứ nhỏ vào túi, thấp giọng nói, có mấy vị hoàng thúc có lẽ muốn gây chuyện, điều binh khiển tướng bận rộn lắm, cũng không biết bọn họ vì sao lại thích tạo phản như vậy. Chú Tư cười cười, người ta tổng phải tìm chút chuyện để làm vương gia lâu rồi, có lẽ đang muốn thử xem có thể tiến thêm một bước nữa không, dù sao cũng sống đủ rồi, cũng hưởng thụ đủ rồi. Chính đức nhất thời không biết phản bác thế nào, ngược lại cảm thấy khá có lý, lập tức cũng bật cười, ngươi nói còn thật có chút đạo lý. Giống như ta, lúc không có quyền thì muốn có quyền, có lẽ có được rồi lại muốn chơi cái khác. Chú Tư nhìn chằm chằm hoa sen trong hồ nhỏ, thật là kỳ diệu, sắp nguyên tiêu rồi mà lại còn có hoa sen. Ừm. Chú Tư một tay kéo chính đức qua, lồng ngực một đạo kiếm quang chợt lóe bay vào đáy hồ. Người ở hai tiểu đình chỉ thấy trên người chú Tư một đạo kiếm quang bắn ra, giống như một con rắn nhỏ linh hoạt xuyên vào mặt hồ. Dưới đáy hồ, một đạo kiếm quang sáng rực bơi lội xuyên qua, sau đó bay ra khỏi mặt hồ, bắn vào lồng ngực chú Tư. Mọi người nhìn xuống, nước hồ bắt đầu biến đỏ, một vài thi thể nổi lên mặt hồ, lật tung lá sen. Chính đức nhìn thấy thi thể gần hắn nhất lại ngay dưới chỗ hắn ngồi, giận tím mặt, thật to gan. Chú Tư khoanh tay đứng bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm thi thể với vẻ mặt không cảm xúc, trong cung điện của ngươi còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài, cần phải dọn dẹp một chút rồi. Chính đức sát khí đằng đằng, lạnh lùng bật cười, quả thật nên dọn dẹp rồi. Chương 44, Long Phượng Chỉ Hoàn. Chương 44, Long Phượng Chỉ Hoàn. Đêm hôm đó, toàn bộ hoàng cung đại thanh trừng, mỗi thế lực vương gia đều có 9 người. 9 vương gia đều đã sắp xếp người của mình. Các thế lực khác không muốn quá nhiều. Ngay cả một phi tử của chính đức hoàng đế cũng là gian tế. Cả hoàng thất nổi giận. Nam Vương phủ Diệp Cô Thành ngồi trên ghế nhìn Nam Vương vẻ mặt chấn nộ, ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Sỉ nhục chú Tư. Sỉ nhục kiếm. Nam Vương nhìn Diệp Cô Thành vẻ mặt thất vọng, ngươi có phải luyện võ luyện đến ngốc rồi không? Kiếm chỉ là sự kéo dài của quyền lực, chẳng lẽ kiếm còn quan trọng hơn quyền lực sao? Diệp Cô Thành cũng vẻ mặt thất vọng nhìn hắn, ngươi mới là người không nhìn rõ chân lý. Trong mắt các đại quốc khác, bọn họ để ý ngươi hay để ý ta hơn? Diệp Cô Thành một tay hất đổ chén trà trên bàn, đứng dậy, là ta Diệp Cô Thành. Ngươi nghĩ mình là cái gì? Một Nam Vương sao? Đừng nói là ngươi, ngay cả Đại Minh hoàng đế, bọn họ cũng chưa chắc nhìn thêm mấy lần. nền tảng mới là căn bản của thế giới này. Hỗn sược. Diệp Cô Thành. Nam Vương nổi giận, quyền cao chức trọng như hắn lần đầu tiên thấy có người chỉ thẳng mặt, mắng hắn ngu ngốc. Diệp Cô Thành cười lạnh một tiếng, quay người bỏ đi. Sư phụ. Nam Vương Thế Tử liền vội vàng muốn kéo Diệp Cô Thành lại, nhưng bị hắn một tay hất ra, bay văng ra ngoài. Nam Vương Thế Tử nhìn Diệp Cô Thành bay đi xa, khóe miệng ẩn giấu khẽ nhếch lên, sau đó lập tức khôi phục vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía Nam Vương, phụ vương, hai người này là sao? Nam Vương thở hổn hển mấy hơi, nặng nề vỗ vào tay vịn, lắc đầu, một tên điên luyện võ đến ốc. Ánh mắt khinh bỉ trong đáy mắt Nam Vương Thế Tử chợt lóe qua, không nói gì, chỉ gọi người đến dọn dẹp mặt đất. Chờ khi về đến phòng mình, Thế Tử nhanh chóng viết một tin nhắn, đưa cho một hộ vệ đang ẩn mình trong bóng tối, khẽ nói, đưa vào trong cung, nhớ kỹ, đưa xong ngươi liền về phi thiên đảo. Người trong bóng tối gật đầu, biến mất vào trong màn đêm. Thế Tử dựa người trên ghế, khẽ cười một tiếng, đúng là một tên ngốc lớn. Tối hôm sau, trong cung tổ chức đại yến, vừa là để cảm tạ kiếm thần cứu giá, cũng coi như là tiệc mừng nhà vợ chiêu đãi con rể. Chú Tư lần này không thể dẫn theo các nàng tham gia, không phải vì thể diện hoàng gia, mà là vì thể diện của Vô Song, nếu không Vô Song sẽ thành cái gì? Con rể mang theo nhiều tình nhân đến khiêu khích sao? Chú Tư nắm tay Vô Song tiến vào bữa tiệc, Đức đã chờ sẵn ở đó từ sớm, liền vội vàng vẫy tay, "Muội phu." Bên này, chú Tư liếc hắn một cái khinh thường, nắm tay Vô Song đi qua. Có những lúc ngươi không phân rõ hắn là giả ngốc hay thật ngốc, có thể là nửa thật nửa giả. Vô Song suốt cả buổi đều xấu hổ, đi theo sau chú Tư như một tiểu tức phụ. À, mà đúng là tiểu tức phụ thật. Lao Thái Hậu lần này không giả vờ lạnh nhạt. Bề ngoài giả vờ thì còn được, chứ người nhà mình mà còn giả vờ, vậy thì thành thật rồi. Lao Thái Hậu đưa cho hai người mỗi người một chiếc nhẫn, hiền từ nói, đây là Long Phượng chỉ hoàn, rất thần kỳ. Nghe nói người thật lòng đeo lên sẽ không rơi ra. Chính Đức Hoàng đế ở một bên phá đám, ngươi đừng tin, ta đã thử rồi, thái giám cũng đeo được. Phải không, tiểu vũ? Vũ Hóa Điền đứng một bên mặt đỏ bừng. Chú Tư nhìn hắn, rồi lại nhìn Vũ Hóa Điền, giọng điệu khó hiểu, có hay không một khả năng, các ngươi là chân ái. Sắc mặt Chính Đức Hoàng đế đột nhiên cứng đờ, nhìn Vũ Hóa Điền cũng đang cứng đờ mặt, liền vội vàng hướng về Lao Thái Hậu sắc mặt đen kịp giải thích, "Mẫu hậu, người nghe ta giải thích." Lao Thái Hậu một tay hất ra tay hắn, "Hôm nay ta không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cút sang một bên." "Được thôi." Chính Đức Hoàng đế liền vội vàng kéo Vũ Hóa Điền đi sang một bên. Đi được nửa đường, hắn đột nhiên buông tay Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền giống như chịu ủy khuất, nước mắt trân châu lăn trong mắt, nhưng vẫn cố gắng không khóc. Chính Đức Hoàng đế quay đầu nhìn hắn, rồi lại nắm lấy tay hắn, vẻ mặt như không chịu nổi hắn. Vũ Hóa Điền cười rất ngọt ngào. Cảnh tượng này khiến chú Tư và Vô Song đều ngây ngốc. Lao Thái Hậu che mặt, vẻ mặt khó chịu. Chú Tư rất tò mò đeo long giới lên tay, đột nhiên nghe thấy âm thanh hệ thống đã lâu. "Chúc mừng ký chủ đạt được linh khí long giới. Long giới, khóa định thần hồn. Kèm theo kho chứa đồ nhỏ, cần linh lực để mở ra." "Chú Tư, hệ thống, đây là thứ nên xuất hiện trong thế giới võ hiệp sao?" "Hệ thống, ký chủ, thế giới là luân chuyển. Nếu các thế giới võ hiệp khác có thể phá toái hư không thăng cấp lên, thì thế giới này cũng có thể thăng cấp lên. Giữa đường rơi xuống vài thứ của thế giới phía trên, rất hợp lý phải không?" "Chú Tư, rất hợp lý. Phượng giới có chức năng tương tự không?" "Hệ thống, tương tự." Chú Tư nhìn long giới trên tay, phát hiện hắn không mở được chức năng chữa bệnh, xem ra hắn vẫn chưa có linh lực. Vô Song nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, nàng một chút cũng không lo lắng chiếc nhẫn sẽ rơi ra, bởi vì nàng là chân ái. Thái Hậu nhìn Long Phượng chỉ hoàn an nhiên vô sự được đeo chắc chắn trên tay mỗi người, rất hài lòng, cười hiền từ. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Nhiều quy tắc, ăn thì được, nhưng đều không phải món nóng. Chú Tư nắm tay Vô Song, chậm chậm đi về. Vô Song vẻ mặt hạnh phúc, ngẩng đầu nhìn chú Tư, rồi lại ngẩng đầu nhìn chú Tư, dường như không bao giờ nhìn đủ. Chú Tư nhìn vẻ tinh nghịch của nàng, kéo nàng lại ôm hôn một cái. Vô Song ôm lấy tay hắn, còn đung đưa qua lại. Chú Tư trêu chọc nói, "Đừng đung đưa nữa, chạm vào ta rồi." Vô Song nhìn một mình, mặt đỏ bừng, "Ngươi đáng ghét." "Ta không nhỏ đâu." Chú Tư nhìn sang, "Chỗ nào?" "Ta không tin." Vô Song một tay đẩy mặt hắn ra. Một lát sau, nàng mới khẽ nói, "Ta lát nữa sẽ cho ngươi xem." Mắt chú Tư sáng lên, đột nhiên tăng tốc tiến lên, "Vậy còn chờ gì nữa? Chúng ta nhanh về cung thôi." Vô Song mặt đỏ bừng bị kéo đi, nhưng khỏe miệng không ngừng nhếch lên. Đêm đó Vô Song lén lút lẻn vào tầm phòng chú Tư, leo lên giường. Lần này nàng chủ động hơn, thậm chí hoạt bát. Chú Tư mặc nàng làm gì thì làm, khiến Vô Song mệt lạ. Chú Tư hứa hẹn lần sau sẽ đổi nàng làm. "Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Vô Song công chúa đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng. Chúc mừng ký chủ nhận được S cấp tàng hình thuật. Có muốn thêm vào ngay bây giờ không?" "S cấp tàng hình thuật, khi ngươi chủ động muốn ẩn thân, cảm giác tồn tại sẽ giảm xuống, tất cả mọi người sẽ không nhận thấy sự hiện diện của ngươi." "Chú Tư, thêm vào." "Đây chính là trong phim điện ảnh, rõ ràng khắp nơi là người, nhưng trưởng công chúa lại có thể không giải thích được mà đi bộ rồi lẹn ra khỏi hoàng cung, tuyệt kỹ này phải không?" "Kỹ năng này đừng nhìn có vẻ vô dụng, nhưng nó thực sự rất lợi hại. Sau này chú Tư đi các quốc gia khác chơi, hoặc tán gái, sẽ không cần trốn tránh người khác nữa. Đường đường chính chính đi vào, người khác cũng sẽ không chú ý ngươi. Ngày mai sẽ quyết đấu, tối nay vẫn nên ngủ một giấc thật ngon." Chú Tư ôm Vô Song, chìm vào giấc ngủ. Mà lúc này, Lục Tiểu Phụng thì vẫn đang chạy trốn trong đêm khuya. Phía sau có mấy cao thủ đuổi theo, khiến hắn làm sao cũng không cắt đuôi được. Nửa canh giờ sau, Lục Tiểu Phụng bị gói thành bánh trưng bị người ta ném xuống đất. Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện bên cạnh mình lại còn có một cái bánh trưng nữa. Hoa Mãn Lâu. Hoa Mãn Lâu quay đầu vặn mẹo vài cái, cười cứng ngắc một cái, "Ngươi cũng đến rồi." Lục Tiểu Phụng. Chương 45, Thượng Quan Phi Yến chương 45, Thượng Quan Phi Yến Lục Tiểu Phụng xoay người, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ ngồi ở ghế chủ vị, nói: "Uy, ngày mai sẽ quyết đấu rồi, đừng làm lỡ chúng ta xem quyết đấu chứ?" Nữ tử tuyệt mỹ một tay chống cằm, nhìn Lục Tiểu Phụng bên dưới nói: "Nghe nói ngươi là bạn tốt của Kiếm Thần, ta nếu bắt có ngươi, hắn ngày mai có chịu nhận thua không?" Lục Tiểu Phụng sắc mặt nghiêm túc hẳn lên: "Ta khuyên ngươi không nên làm như vậy, nếu không ngươi sẽ bị Kiếm Thần cùng Diệp Cô Thành, cũng như vô số người truy sát, cho dù ngươi là Đại Nguyên Hoàng Đế, cũng không ngăn được bọn hắn một ngày." Nữ tử tuyệt mỹ hít thở một cái, rồi cười lên: "Đùa với ngươi thôi, ta muốn mời các ngươi giúp một tay." Lục Tiểu Phụng xoay người không nhìn nàng, không rút. "Cảm ơn." Nữ tử tuyệt mỹ đứng dậy ngồi xổm trước mặt Lục Tiểu Phụng, dùng ngón tay chọc chọc mặt hắn: "Ta tên Thượng Quan Đan Phượng, là công chúa Kim Bằng Vương Triều, muốn ngươi giúp ta tìm thấy bảo tàng mà Vương Triều giấu đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một phần hồi báo hậu hĩnh." Lục Tiểu Phụng lại xoay người nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, hỏi hắn: "Hoa Mãn Lâu, ngươi có nghe nói qua Vương Triều này không?" Hoa Mãn Lâu mặt hướng trần nhà: "Nghe nói qua, một tiểu quốc ở Tây Bắc Đại Minh, bị Đại Nguyên diệt rồi, khoảng mấy chục năm trước thì phải." Lục Tiểu Phụng cũng xoay người nhìn về phía trần nhà: "Vị công chúa này, ngươi có thể tìm ta giúp đỡ, nhưng cách ngươi mời người có phải quá dã man không? Ngươi như vậy dễ đắc tội người." Thượng Quan Đan Phượng một vẻ mặt đáng thương: "Có lẽ là ta cũng không biết phải làm sao. Đường ngội ta đột nhiên dẫn người cướp đi tất cả tích chữ của chúng ta, ta thật sự đã đến đường cùng rồi." "Là vậy sao?" "E rằng không phải vậy đâu." Một giọng nữ xa lạ xuất hiện trong nhà, hai bàn tay của Thượng Quan Đan Phượng bị đóng băng thành khối băng ném vào, đập xuống đất vỡ nát. Thượng Quan Đan Phượng sắc mặt đại biến, vội vàng ấn cơ quan chặn người đến, chính mình chạy về mật đạo sau nhà. Triệu Mẫn không đuổi theo, nhìn hai cái bánh trưng trên mặt đất cười một tiếng: "A Đại, giúp bọn họ cởi trói." "Vâng, quân chúa." A Đại tiến lên cởi trói cho hai người. Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ quần áo đánh giá Triệu Mẫn một lượt: "Đa tạ." "Cô nương là?" Triệu Mẫn mỉm cười thân thiện với hắn: "Ngươi có thể gọi ta Triệu Mẫn, quận chúa Đại Nguyên." Lục Tiểu Phụng lập tức hiểu rõ, đỡ Hoa Mãn Lâu dậy, nói với Triệu Mẫn: "Cảm ơn, có cơ hội ta sẽ giới thiệu Kiếm Thần cho ngươi làm quen." "Vậy thì đa tạ rồi." Triệu Mẫn cười hì hì nói. Hai người tiếp tục rời đi. Trên đường, Hoa Mãn Lâu hiếu kỳ hỏi: "Tại sao phải giới thiệu nàng cho chú Tư?" Lục Tiểu Phụng lười biếng khoát vai hắn giải thích: "Nội bộ Đại Nguyên hỗn loạn không chịu nổi, nàng la đến tìm ngoại viện, còn có nhân tuyển nào tốt hơn chú Tư sao? Lần này nàng chắc hẳn cũng luôn tìm cơ hội tiếp cận chú Tư, vừa vặn thấy chúng ta bị bắt, đến làm một cái nhân tình." Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ nhìn Hoa Mãn Lâu: "Gần đây ngươi hình như mất tích một khoảng thời gian, đi đâu vậy?" Hoa Mãn Lâu thở dài thườn thượt: "Trước đó tìm được tin tức về đại đạo giải sát, kết quả toàn đại mình truy tìm nửa ngày, vậy mà lại chạy đến kinh thành rồi." Lục Tiểu Phụng lập tức hứng thú: "Ngươi nên nói cho ta biết chứ, điều tra án ta giỏi nhất." Hoa Mãn Lâu khẽ cười: "Tính là gì, cũng không phải chuyện gì lớn." Lục Tiểu Phụng vỗ vỗ vai hắn: "Cái này sao không thể tính là chuyện lớn chứ? Chờ xem xong quyết đấu ta giúp ngươi tìm." Hoa Mãn Lâu không còn cự tuyệt, hai người nương tựa lẫn nhau trở về. Một bên khác, Thượng Quan Phi Yến ngụy trang thành Thượng Quan Đan Phượng bị trói thành bánh trưng, ném xuống đất, hiển nhiên nàng không trốn thoát thành công. Ghế cũ đã đổi thành Triệu Mẫn, nàng bắt chéo chân nhìn nữ tử trên mặt đất, cẩn thận đánh giá một lượt, khen ngợi: "Quả nhiên là ta thấy mà thường tiếc đó nhỉ, phải không?" Hạt bút ông trong mắt tràn đầy dục vọng, nhìn vẻ đẹp của Thượng Quan Phi Yến nhịn không được nói: "Quân chúa, ta..." Triệu Mẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn không nói lời nào. Lộc Trượng khách bên cạnh một chân đá vào mông hắn, nghĩ kỹ rồi hay nói. Hạt bút ông đội vàng đứng thẳng: "Không có, không có gì." Triệu Mẫn hừ một tiếng, nhìn về phía Thượng Quan Phi Yến trên mặt đất: "Đây là một món quà không tồi, đến lúc đó tặng cho Kiếm Thần làm lễ gặp mặt đi, nhưng tính tình còn cần mài giũa một chút, cần điều dạy mới có thể dùng được cho ta." Thượng Quan Phi Yến trên mặt đất ánh mắt sáng lên, sau đó lại nghe thấy Triệu Mẫn nửa câu nói mang theo vẻ lạnh lùng, thân thể run lên, trong lòng bất an. Ngày hôm sau ngày quyết đấu cả nước chú ý, mặc dù quyết đấu là vào buổi tối lúc trăng tròn, nhưng toàn bộ kinh thành đã chật ních người, náo nhiệt phi phàm. Chú Tư ban ngày không làm gì cả, chỉ ngồi trong nhà ngồi thiền, điều chỉnh trạng thái. Những kiếm khách đi cảnh lưu này của bọn hắn rất chú trọng trạng thái. Các cô gái không chọn đi quấy rầy, mỗi người ở bên ngoài, nhìn về phía một bên khác, các võ lâm nhân sĩ trong hoàng cung đang đánh nhau trò chuyện. Rất nhiều kiếm khách muốn đi trải nghiệm cảm giác tử kinh chi điên là như thế nào, nhưng vì tôn trọng hai vị tuyệt thế kiếm khách, cũng chưa có nhân lúc bây giờ không có người mà lên. Cho dù muốn lên, cũng sẽ bị người đánh xuống giữa đường. Ví dụ như Tạ Hiểu Phong ngồi bên dưới, Yến Nam Thiên, Thẩm Lãng, Yến Thập Tam, Phong Thanh Dương, Trương Đan Phong và các kiếm khách khác, bọn hắn tuyệt không cho phép có người dám đi mái nhà quyết đấu làm trò cười. Cái này không chỉ là vũ nhục chú Tư và Diệp Cô Thành, cũng là đang vũ nhục cái bang kiếm khách này của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không muốn sau này quyết đấu thần thánh của chính mình cũng gặp phải loại chuyện này. Đây là quy củ đã thành thông lệ. Lúc giữa trưa rất thú vị, chính đức hoàng đế cái tên này đã cho một đám thái giám và cẩm y hệ vệ sai người đưa cơm trưa và rượu đến. Danh được sự cảm ơn và thiện cảm của toàn bộ võ lâm nhân sĩ. "Cảm ơn hoàng thượng. Ta liền nói hoàng đế Đại Minh chúng ta chính là không giống nhau. Quả thực, so với hoàng đế rác rưởi của Đại Tống, tốt hơn nhiều. Hoàng thượng vạn thọ vô cương a." "Vạn thuế." "Nhất định." Chính đức hoàng đế nghe tiếng võ lâm nhân sĩ bên ngoài điền cuồng gào thét, cười một mặt đắc ý nói với Vũ Hóa Điển: "Thế nào? Ta liền nói chiêu này của ta tuyệt đối có hiệu quả." Vũ Hóa Điển vẻ mặt sùng bái, ánh mắt nhỏ nhìn chính đức hoàng đế lòng ngưỡng ấy. Vũ Hóa Điển cũng thật sự sùng bái chính đức hoàng đế: "Vạn thuế gia, không có hoàng đế nào tốt hơn ngươi." "Không dám nói như vậy a." Chính đức hoàng đế vội vàng nhìn quanh bốn phía, cười khoát khoát tay. Vương Liên Hoa ăn gà nướng cẩm y liễu vệ đường, một mặt thỏa mãn, hoàng đế đại minh chúng ta vẫn là người khá thú vị. Thẩm Lãng uống rượu cười cười, là tính tình khá tốt. Quay đầu hỏi Lý Tầm Hoan, lúc đó ngươi không phải thám hoa sao? Sao không làm quan mà lăn lộn giang hồ rồi? Lý Tầm Hoan uống rượu một mặt buồn bã, quan trường đen tôi à, xa xa không có ở giang hồ thoải mái tự do. Thượng quan Kim Hồng có ý kiến không đồng ý, ta cũng là không biết đọc sách, nếu như ta làm quan, tuyệt đối quét sạch mọi bất bình trong quan trường, giết sạch tất cả tham quan. Lý Tầm Hoan cười chỉ hắn, may mắn ngươi không vào quan trường, nếu không ngươi phải bất tức chết. Thượng quan Kim Hồng không phục, tham quan không thể giết. Lý Tầm Hoan nhịn cười, có thể giết, ở giang hồ. Ừm, cái này ta liền không minh bạch, lúc làm quan không thể giết, ở giang hồ liền có thể giết. Thượng quan Kim Hồng nghi hoặc nói. Lý Tầm Hoan lắc đầu, chỗ nào cũng có quy củ, không tuân thủ quy củ, ngươi liền đừng chơi, mà quy củ của đại minh chính là, người giang hồ có thể giết quan, nhưng quan không thể giết quan. Chương 46, Nhất Kiếm Tây Lai chương 46, Nhất Kiếm Tây Lai đêm trăng tròn, đỉnh Tử Kinh. Nhất Kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Hai đại kiếm khách thế gian sắp đối quyết. Bên ngoài cung điện đã đứng đầy người giang hồ, ngồi quanh chân trong nhà, chú tư đã ngủ. Ừm, ngủ một ngày trời, có lúc ngộ đạo là như vậy, ngộ rồi thì ngủ thiết đi. Ngươi đừng tưởng hắn ngủ rồi thì ngộ đạo không có hiệu quả còn rất tốt đấy. Hắn còn tranh thủ ngộ ra một bộ kiếm pháp ngủ nghiên. Kiếm pháp ngủ nghiên cấp A, tự sáng tạo, kỹ năng bị động, khi ngồi quanh chân ngủ, có thể múa kiếm trong động, tăng cường độ thuần thục của tất cả kiếm pháp. Đây chính là kiếm thần bẩm sinh cấp SSS. Lúc này bên ngoài, mọi người vẫn không biết kiếm thần khi ngủ lại ngộ ra một bộ kiếm pháp thần kỳ, tất cả đều đang chờ đợi hai đại kiếm khách đến. Theo thời gian dần đến gần, hai luồng kiếm ý bắt đầu xuất hiện ở hai bên đông tây cung điện. Chanh, chanh. Một luồng kiếm ý từ phía tây bay tới, một luồng kiếm ý từ phía đông bay tới. Hai luồng kiếm ý vừa vặn va chạm trên nóc cung điện, theo đó gây ra một luồng gió lớn từ trên trời giáng xuống, thổi về bốn phương tám hướng. Người giang hồ đều bị thổi lùi, cho đến khi có thể đứng vững mới thôi. Đây coi như là chú tư và Diệp Cô Thành ngầm hiểu mà thanh tràng, công lực không đủ, đứng quá gần, dễ chết người. Công lực đủ rồi, vậy thì cứ đứng đó. Lúc này người giang hồ có thể nhìn ra vị trí của chính mình rồi. Những người đứng gần mình, ít nhất công lực mạnh hơn mình. Mọi người tranh thủ đứng vững nhìn quanh một lượt, trong lòng đại khái đã có tính toán. Những ai về sau không muốn dễ dàng đắc tội, còn những ai trước kia lại là khoác lác. Luồng gió lớn này trực tiếp làm lộ tẩy. Đứng ở đằng xa, Triệu Mẫn tranh thủ ghi nhớ, phát hiện cao thủ giang hồ đại minh thật sự rất nhiều. Nhiều hơn đại nguyên rất nhiều. Phương pháp so sánh của nàng rất đơn giản, đứng gần Lộc Trượng khách hơn thì chắc chắn công lực mạnh hơn hắn. Chỉ riêng nàng sơ lược nhìn qua, cũng có hơn trăm người. Lộc Trượng khách ở đại nguyên có thể là 30 cao thủ hàng đầu. Chỉ riêng những người giang hồ đến xem chiến mà đã có hơn trăm người mạnh hơn Lộc Trượng khách. Võ Lâm đại minh đáng sợ đến vậy sao? Triệu Mẫn một lần nữa nhận thức lại Võ Lâm đại minh. Hai bóng người từ xa bay đến gần, lần lượt đứng trên hai góc nóc cung điện. Chú Tư và Diệp Cô Thành đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chỉ một ánh mắt, liền biết đối phương là một đối thủ tốt. Đây là một tuyệt thế kiếm khách. Đây là suy nghĩ trong lòng hai người, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau. Ở thế giới này, Diệp Cô Thành không còn vướng vào cái gì mà cung đình chính biến vớ vẩn nữa, mạnh hơn nguyên tắc rất nhiều. Còn kiếm thần của thế giới này, cũng mạnh đến mức trên trời rồi. Đây là cuộc đối quyết chân chính của hai tuyệt thế kiếm khách. Hai người đều khẽ mỉm cười, rất hài lòng với đối thủ. Diệp Cô Thành nhìn chú Tư, kiếm của ngươi đâu? Chú Tư vươn tay, một thanh trường kiếm màu bạc từ ngực bay ra, tự động lơ lửng trên tay hắn. Ánh mắt Diệp Cô Thành bùng lên sáng ngời, tâm kiếm. Chú Tư khẽ ngâm, tâm chi sở hướng, kiếm chi sở vãng. Diệp Cô Thành tán thán, kiếm hay. Chú Tư cười, đương nhiên là kiếm hay. Diệp Cô Thành chậm rãi rút trường kiếm ra, ta nghe nói ngươi sáng tạo ra Trạm Tâm kiếm, thương phấn 3 ngày không ngủ được, Võ Lâm đại minh, khó có kiếm khách như ngươi. Chú Tư liếc nhìn Độc Cô Cầu Bại và lão già nhỏ đang trốn ở đằng xa, cười nói, ta nghe nói ngươi sáng tạo ra Thiên Ngoại Phi Tiên, cũng đã ngưỡng mộ từ lâu. Diệp Cô Thành lộ ra vẻ mặt hưng phấn, sau đó hơi bình tĩnh lại, kiếm ý trên người bắt đầu tăng gọn, Diệp Cô Thành, xin chỉ giáo. Kiếm ý của chú Tư cũng bắt đầu hội tụ, khẽ mỉm cười, chú Tư, xin chỉ giáo. Mọi người đều tập trung tinh thần nhìn. Độc Cô Cầu Bại và lão già nhỏ đứng cùng nhau, nhưng không nói lời nào. Lão già nhỏ thì đầy hứng thú, Độc Cô Cầu Bại thì chuyên tâm chú trí. Diệp Cô Thành ra chiêu trước, hắn bình thản bay lên, lơ lửng trên cao, sau đó phía sau hắn xuất hiện vô số tiên nữ cầm kiếm, phía sau ẩn hiện tiên lâu cung điện, cánh hoa bay lả tả. Đẹp thì thật sự rất đẹp. Chú Tư không ra chiêu, hắn muốn thưởng thức thêm một chút, cũng cảm ngộ thêm một chút. Kiếm pháp nhập đạo cấp của Diệp Cô Thành liên quan đến ý chí, huyễn tưởng, không gian, cũng là một kiếm pháp rất có sáng tạo. Diệp Cô Thành kiếm chỉ chú Tư, bắt đầu chậm rãi bay tới. Chú Tư cảm thấy bị khóa chặt, đừng thấy hắn chậm, nhưng không thể trốn thoát, hơn nữa hắn thực ra không hề chậm, chậm là thân thể, ý chí của hắn sớm đã hóa thành trường kiếm chĩa vào trán chú Tư. Chú Tư cũng bắt đầu động thủ. Một luồng lĩnh vực quyết tán ra, vượt xa phạm vi lúc sáng tạo kiếm pháp ban đầu. Trong vòng 2 km, tất cả vật thể đều dừng lại. Cá rừng trong nước, cánh hoa rừng trong không trung, người giang hồ rừng trên mặt đất, tất cả mọi thứ đều rơi vào rừng trệ. Đây là lần đầu tiên các võ giả giang hồ đại minh có mặt tại đây tự mình trải nghiệm cái gọi là thời không tạm dừng. Tại hiện trường, những người duy nhất có thể hơi động đậy là Diệp Cô Thành, lão già nhỏ, Độc Cô Cầu Bại. Nhưng lão già nhỏ và Độc Cô Cầu Bại vì chưa mở ra lĩnh vực của mình, nên nhất thời không kịp đề phòng, cũng bị định trụ. Trong lòng lão già nhỏ mồ hôi lạnh đầm địa, hắn đã sơ suất. Lúc này nếu chú Tư muốn giết hắn, hắn cũng không nắm chắc có thể thoát được. Kiếm pháp này lại có thể định trụ cường giả nhân tiên. Đây là điều hắn không ngờ tới. Độc Cô Cầu Bại bên cạnh thì lại có suy nghĩ khác, hắn không nghĩ đến sinh tử, hắn đang cảm ngộ kiếm pháp của chủ tư. Thật lợi hại. Người trẻ tuổi. Diệp Cô Thành vì đã mở ra lĩnh vực của mình từ trước, nên là người duy nhất có thể động đậy tại hiện trường ngoài chủ tư, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Ánh mắt Diệp Cô Thành sáng rực nhìn chủ tư, đây mới là đối thủ của hắn. Chủ tư kiếm chỉ Diệp Cô Thành, tâm kiếm trên tay bay tới, trực tiếp va chạm với ý chí kiếm của Diệp Cô Thành. Ý chí kiếm là một thứ rất huyền ảo, ý chí càng kiên định, nó càng cứng rắn. Hai luồng ý chí kiếm về lý thuyết không chênh lệch nhiều, nhưng kiếm của chú tư không chỉ là ý chí, nó còn là một thanh linh kiếm. Chỉ thấy Trạm Tâm kiếm trực tiếp nghiền nát trường kiếm ý chí của Diệp Cô Thành, xuyên thấu trán Diệp Cô Thành trong nháy mắt, sau đó biến mất, thực ra nó đã trở về trong tim chú tư tiếp tục ẩn dưỡng. Trong nháy mắt, thời không khôi phục, mọi người mồ hôi đầm địa quỳ rạp trên đất, cảm giác vừa rồi thật sự quá đáng sợ. Cái cảm giác có thể nhìn, có thể cảm nhận, nhưng lại không thể động đậy đó, thật sự không muốn trải nghiệm lần thứ hai. Diệp Cô Thành rơi xuống trước mặt chú tư, sờ sờ trán, không, rách, lại hồi ức một chút, cũng không quên thứ gì sao? Chú tư bước tới, cười hỏi hắn, có phải ngươi đang nghĩ mình không quên gì cả không? Diệp Cô Thành ngây người gật đầu, chú tư chỉ vào lồng ngực hắn, trong lòng ngươi có tạp niệm, huyết mạch, thân phận, thân thích, ta đều đã giúp ngươi chẳng bỏ, ngươi vẫn sẽ nhớ, nhưng sẽ không ảnh hưởng ngươi, hãy chuyên tâm nộ kiếm, thăng đến nhân tiên rồi lại cùng ta đấu một trận. Khoe miệng Diệp Cô Thành hơi nhếch lên, được, chờ ta. Chắp tay nhìn bóng lưng Diệp Cô Thành bay đi, trong lòng nghĩ tên này khinh công thật không tệ, sẽ không giống mình cũng thường xuyên làm chuyện trộm tình chứ. Phía dưới vô số người giang hồ nhìn Bạch Đế kiếm thần đang chắp tay, điên cuồng hô lớn, kiếm thần vô địch, kiếm thần thắng rồi, Đại Minh kiếm thần chủ tư, phu quân, hả, vừa rồi có người gọi phu quân, chủ tư quay đầu nhìn những người phía dưới, khẽ gật đầu, rồi bay vào hoàng cung. Cho đến khi chủ tư biến mất, phía dưới vẫn đang nhiệt liệt bàn luận và cùng nhiệt hô hào. Chương 47, tạo phản chương 47, tạo phản. Lý Tầm Hoan nhắm mắt cảm ngộ thời không gian pháp tắc vừa thể hội được, tâm có sở đắc, mở mắt, mặt đầy kính bội, thật là lợi hại. Đương nhiên lợi hại. Vương Liên Hoa cầm quạt điên cuồng phe phẩy, tựa như muốn thổi bay nỗi sợ hãi trong lòng. Ta vừa rồi dường như đã thấy thái mãi của ta rồi. Thượng quan Kim Hồng lau mồ hôi lạnh trên đầu, giọng nói hơi run rẩy, thật đáng sợ. Quá đáng sợ rồi. Thẩm Lãng vẫn là bộ dáng ung dung, mặt mang mỉm cười, chỉ là tay cầm kiếm hơi run. Được rồi, đi thôi. Ta thấy chúng ta cần uống một trận thật đã, quên đi sợ hãi. Vương Liên Hoa liên tục gật đầu, đúng. Đi đi đi. Ở đây lát nữa chắc còn phải loạn lên, mau chạy. Lý Tầm Hoan sững sờ, loạn gì? Vương Liên Hoa kéo hắn đi nhanh, thấp giọng nói với mọi người, ta nghe nói có mấy vương gia muốn thừa dịp kiếm thần tỷ thí xong trạng thái không còn, tạo phản. Ta thấy bọn hắn là tìm chết, nhanh chóng trốn đi, chúng ta đừng bị liên lụy. Bốn người lập tức chạy trốn. Tạ Hiểu Phong, Tiến Thập Tam, Tiến Nam Thiên đứng cùng một chỗ, ba người không ai nói gì, đều đang nhắm mắt lĩnh ngộ. Giang Phong đi tới, thấy ba người trạng thái cũng không nói gì, lặng lẽ ở một bên chờ đợi. Ba người đồng thời mở mắt, trong mắt đều là tinh quang chợt lóe, nhìn nhau một cái, lần lượt cười lên. Giang Phong ở một bên mở ra quạt xếp, cười nói, xem ra các ngươi đều có thu hoạch riêng, cung hỉ. Tiến Nam Thiên ôm vai Giang Phong, hào sảng cười lớn, không hổ là kiếm thần cùng phi tiên, ta không thể sánh bằng. Tạ Hiểu Phong nói, ta biết tóc của ta làm sao mà mất rồi. Tiến Thập Tam liếc nhìn cái đầu chọc của hắn, khoe miệng co rút. Giang Phong là người rất thiện giải nhân ý, không nhắc chuyện tóc hay, cùng nhau uống một chén thế nào. Ba người đều mỉm cười gật đầu, thế là lại một bàn tiệc rượu tụ đủ. Bạch Phát Ma nữ luyện nghe thường nhìn chú tư bay đi, ánh mắt tràn đầy giá tính, lười liếm nhẹ môi dưới, quay đầu hướng Mai Hoa Trấn phương hướng đi tới. Có những nữ hiệp khách cùng ý nghĩ với nàng lần lượt hướng Mai Hoa Trấn đi tới. Quyết đấu kết thúc, kiếm thần nhất định sẽ về Mai Hoa Trấn, ngày tháng còn dài. Triệu Mẫn nhìn hướng hoàng cung, trong mắt tinh quang lấp lánh, liếc nhìn thượng quan phi Yến mặt đầy hoa si bên cạnh, nhìn về phía Huyền Minh nhị lão vừa đi về, hỏi cảm giác thế nào. Hạt bút ông run rẩy không nói gì, thân thể run bần bật. Triệu Mẫn nhìn hắn một cái, quay đầu hỏi Lộc Trượng khách, hắn làm sao vậy? Lộc Trượng khách sắc mặt đen kịt, hắn mất đồ rồi. Triệu Mẫn bất ngờ nhìn Hạt bút ông, ngươi đối với hắn có ý gì? Tại sao? Lộc Trượng khách giải thích, có lẽ là đối với nữ bạn của kiếm thần có ý đồ gì đó, a ý bị phát hiện rồi. Triệu Mẫn sắc mặt khó coi, ngươi tìm chết. Hạt bút ông không trả lời. Lúc này vật quan trọng nhất trong lòng hắn đã mất, tựa như đối với thế giới bên ngoài đều mất đi cảm ứng. Triệu Mẫn nhìn hắn nửa ngày cũng không trả lời, hắn rốt cuộc mất cái gì? Lộc Trượng khách khỏe miệng co rút đoán, có lẽ là sát dục. Triệu Mẫn im lặng. Sát lang mất sát dục, vậy thì chẳng khác nào mất đi thế giới, quả thật đáng sợ. Tiểu lão đầu chạy rồi, không biết lại muốn làm gì. Độc Cô Cầu bại nhìn bóng lưng tiểu lão đầu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, loại hàng này vậy mà có thể luyện đến nhân tiên, quả thật trời xanh không có mắt. Ngay sau đó lại nhìn hướng hoàng cung, tựa như có thể xuyên qua tường mà thấy chú tư. Trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng chiến ý. Tuy nhiên hắn sẽ không thừa lúc người gặp nguy, hắn muốn đợi đến chú tư thăng đến nhân tiên, rồi lại đi công bằng tiêu chiến. Một bên khác chú tư bay về hoàng cung bị một đám muội tử hỏi han đơn cần, chú tư cười lần lượt ông qua, cho đến khi ôm Kim Yến Tử, ừm. Vân La quận chúa một tay kéo Kim Yến Tử mặt đầy si hắn ra, chỉ thiếu chảy nước vào rồi, Kim Yến Tử ngươi có phải ôm nhầm người rồi không? Kim Yến Tử si si nhìn chú tư không để ý nàng, kiếm thần, ngươi thật lợi hại. Chú tư khẽ miệng co rút, cảm ơn. Vô Song ôm ngực trêu chọc nhìn Kim Yến Tử không nói gì. Vũ Hóa Điền chạy tới, đi đến bên cạnh chú tư cung kính nói, hoàng thượng mời các ngươi đi tham gia yến hội. Chú tư gật đầu, nói với chúng nữ, đi thôi, chúng ta đi ăn một bữa thật đã. Hoàng Dung mặt đầy hứng thú nói, vậy ta phải nếm thử xem món ăn tiệc cung đình Đại Minh làm thế nào. Vân La quận chúa vỗ tay Kim Yến Tử đang lén lút đưa về phía chú tư, nói với Hoàng Dung, vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý, khó ăn lắm.
À, khó ăn?
Trung Linh kỳ lạ nói, tiến tiệc hoàng đế làm sao lại khó ăn chứ? Vô Song giải thích, bởi vì phải nghiệm độc gì đó, dù sao cũng đều là món lạnh, chưa thấy qua món nóng nào. Hoàng Dung mặt đầy đáng tiếc. Quả nhiên, chờ món ăn được dọn lên, cơ bản không có món nóng nào, mà món ăn một khi nguội đi, vậy thì mất đi rất nhiều hương vị vốn có. Tuy nhiên các nàng vốn dĩ cũng không ăn được món nóng nào nữa, bởi vì mấy vị hoàng thúc lại tạo phản rồi. Hơn nữa lại còn là tạo phản vào đêm kia. Chú Tư mấy người đặt đũa xuống, đi đến ngoài cung điện, nhìn hoàng cung hỗn loạn, bên ngoài binh lính cùng võ giả đang xông vào, bên trong cũng có nội ứng đang giết người. Mấy người tiếp tục im lặng. Kim Yến Tử cùng Vân La quận chúa sợ hai ôm chú Tư, các nàng tự mình nói. Chính đức hoàng đế cùng thái hậu đi ra, mặt không biểu tình nhìn bên ngoài. Nam Vương cùng Thái Bình Vương hai vị vương gia cưỡi ngựa đứng giữa đám người. Thái hậu nhìn hai người, không có gì ý nghĩ đau lòng, chỉ cảm thấy phiền toái. Đại Minh Vương gia nổi tiếng thích tạo phản, một là do quyền lợi quá lớn, tư sinh dạ tâm, hai là Chu Đệ đã làm tấm gương. Cũng giống như đại đường sau này, pháp kế vị Huyền Vũ môn, đắc vị bất chính, thượng hành hạ hiệu. Chú Tư buông Kim Yến Tử cùng Vân La, chắp tay sau lưng đi đến chỗ tay vị, nhìn tiểu lão đầu đang lén lút trốn ở sau lưng Thái Bình Vương một hồi im lặng. Một nhân tiên cường giả, trốn ở sau lưng một người thân phận bình thường. Ngươi làm sao mà lên làm nhân tiên? Bên cạnh Thái Bình Vương đứng cung cửu, tức là cái thế tử có tâm lý biến thái đó, thích bị ngược, thân thể có loại năng lực khôi phục bất thường, trong võ hiệp thế giới cũng khá đặc biệt, nhưng không hiếm lạ, còn có những thứ đặc biệt hơn hắn. Ví dụ như thiên tầm thần công có thể phục sinh, thánh tâm huyết, v.v. Khả năng khôi phục thì càng nhiều, đây cũng là phương hướng bước tiếp theo của chú Tư, thiên phú nội công của hắn không tốt, không có cách nào tự sáng tạo, chỉ có thể đi học để hoàn thành. Năng lực khôi phục của hắn so với những người loạn thất bát tao khác kém xa rồi. Hắn hiện tại giống như pháp sư, sát thương khủng khiếp, nhưng sinh mệnh không cao, phòng ngự rất thấp, khôi phục cũng không được. Chú Tư chỉ vào tiểu lão đầu, làm tiểu lão đầu sợ đến giật mình, vội vàng trốn ở sau lưng cung cửu. Chú Tư im lặng, tiểu lão đầu, ngươi một nhân tiên cường giả, trốn cái gì chứ? Tiểu lão đầu hi hi cười không trả lời. Thái Bình Vương gọi chú Tư, kiếm thần, ngươi chỉ cần không rút, sau khi thành công nhất định sẽ có vô tận vinh hoa phú quý. Bằng không, đừng trách ta san bằng Mai Hoa Trấn. Chú Tư bị hắn nói đến mặt người, quay đầu hỏi Chính Đức, tên này sao cảm giác đầu óc không bình thường? Chính Đức Hoàng Đế cũng bị Thái Bình Vương nói làm cho bật cười, vương gia cũng là người bình thường, có thông minh, tự nhiên cũng có ngốc biết. Chương 48, tử khí. Chú Tư lần này không dùng Trảm Tâm Kiếm, dù sao Trảm Tâm Kiếm không thể giết người, hơn nữa liên tục hai lần Trảm Tâm Kiếm phạm vi lớn cũng rất mệt. Hắn làm người luôn rất cẩn trọng, tuyệt đối không để chính mình lâm vào hiểm cảnh, cho nên hắn sẽ không chỉ giữ lại một chút nội lực trong cơ thể. Vô Tình Kiếm cũng không có cách dùng, vừa dùng là đột phá, nhưng không sao, hắn còn có Tu Tiên Kiếm pháp. À, Trảm Tâm Kiếm có cách dùng mới. Chỉ thấy từ ngực chú Tư bay ra một thanh phi kiếm. Sau đó thanh kiếm này giống như phi kiếm của kiếm tiên trong truyền thuyết, cách ngàn dặm lấy đầu người. Thanh kiếm này dường như có trí tuệ, tự mình khóa chặt mục tiêu, bay lượn vòng vèo để giết người. Bất kể đối phương có nhảy nhót khắp nơi thế nào, phi kiếm đều sẽ chớp mắt mà đến, theo sát hắn chém bay đầu. Điều này khiến phản quân sợ đến ngây người, cứ như đột nhiên gặp phải tu tiên giả trong thế giới võ hiệp vậy. Chú Tư thậm chí còn không dùng ngón tay khống chế, cứ thế chắp tay sau lưng đứng trên lầu, phi kiếm tự mình rất chóc. Hơn nữa khi gặp đông người, phi kiếm trực tiếp xuyên thấu một đường thẳng, cả thanh kiếm nhuộm thành màu máu. Tất cả những người trên một đường thẳng đều chết. Số lượng dường như trở thành trò cười. Hai vị vương gia sắc mặt đại biến, mau ngăn nó lại. Nhân lúc phi kiếm vừa xuyên qua đầu một binh sĩ, cung cửu thử thừa cơ nắm lấy chôi kiếm của nó, kết quả phi kiếm giữa không trung xoay tròn bay ngược lại, trực tiếp xé nát cánh tay cung cửu, đồng thời chém bay đầu hắn. Tất cả cao thủ cố gắng bắt lấy hắn, bất kể là đại tông sư hay tuyệt đỉnh, hoặc là tuyệt đỉnh đỉnh phong, đều bị chém giết. Lao giả đã chạy rồi. Chú Tư cũng không phải không thử chém hắn vài kiếm, nhưng gần cơ thể hắn có một trường lực dẫn dụ cổ quái, sẽ làm lệch quỹ đạo phi kiếm. Chú Tư dứt khoát lười quản hắn, sau này thành nhân tiên rồi sẽ xử tử hắn. Phi kiếm bắt đầu thu hoạch đầu người. Chém giết khoảng một nửa số người, chú Tư thu hồi kiếm, nếu tiếp tục giết nữa, nội lực của hắn sẽ chỉ còn một nửa, hơi nguy hiểm, vẫn nên giữ lại chút nội lực cho an toàn. Hắn tuyệt đối không để nội lực của chính mình còn lại quá ít. Khi phi kiếm bay trở về cơ thể, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ phản quân, ngay cả Minh quân cũng bị dọa cho tái mặt. Đây quả thực là năng lực tựa quỷ thần. Chú Tư không để ý ánh mắt kính sợ của mọi người, mà là chắp tay sau lưng bay người rời đi, nơi này không cần đến hắn nữa. Các cô nương cũng đi theo, nơi này quá đẫm máu rồi. Kim Biến Tử và Vân La chạy nhảy vô tư lự theo sau. Vô Song kinh ngạc trước sự vô liêm sỉ của Kim Yến Tử. Chú Tư hiện tại không rảnh quản các nàng, hắn hiện tại hơi khó chịu, bởi vì khi phi kiếm này bay về, hình như mang theo chút đồ vật khác. Chú Tư trở về phòng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra thanh phi kiếm này. Thanh kiếm này hiện tại quấn quanh người là từng luồng hắc khí dày đặc, giống như một thanh ma kiếm vậy, tràn đầy sát khí, khiến chú Tư hiện tại sát ý tràn ngập, nhưng hắn vẫn có thể khống chế, không tràn ra khỏi cơ thể. Chú Tư bắt đầu nhắm mắt khống chế luồng hắc khí này dung nhập vào phi kiếm, bởi vì hắn cảm nhận được một chút lực lượng quy tắc trong luồng hắc khí này. Đây là thứ có giá trị. Khi hắc khí từ từ dung nhập vào phi kiếm, thanh kiếm vốn màu bạc trắng dần nhuộm thành màu đen, khi hắc khí biến mất hoàn toàn, cả thanh kiếm đều biến thành màu đen mờ. Loại không phản sáng, phi kiếm đen kịt thì không sao, vấn đề là trong thanh kiếm này có kiếm linh Trảm Tâm Kiếm của chú Tư. Điều này khiến kiếm linh Trảm Tâm Kiếm cũng biến thành màu đen. Hắc Tâm Kiếm. Chú Tư đại khái đã hiểu hắc khí này là gì, đây không phải sát khí, cũng không phải linh hồn, mà là tử khí. Tử khí này có chút đặc biệt, ví dụ như khi người sắp chết, trên người sẽ mang theo chút tử khí. Có rất nhiều người có thể rõ ràng cảm nhận được, người này sắp chết rồi, đây chính là tử khí. Người không phải vì tử khí mà chết, mà là sắp chết mới sinh ra tử khí. Cái chết là nhân, tử khí sinh ra là quả, chứ không phải tử khí giết người. Vậy tử khí có tác dụng gì? Có thể tu tiên.
Đúng,
tử khí có thể tu tiên. Tử khí là thứ đối ứng với linh khí. Thế giới võ hiệp không có linh khí, nếu không thì ai cũng có thể tu tiên rồi. Những người đột phá thế giới cũng là vì muốn tiến thêm một bước, mới phá toái hư không đi đến thế giới khác tìm kiếm linh khí. Nếu không kết cục chính là chết giả, tuy rằng có thể sống vài ngàn năm, nhưng chẳng phải vẫn phải chết giả sao? Linh khí là đặc sản của tu tiên giới, vậy tử khí chính là đặc sản của u minh giới. Hoặc nói, đặc sản của địa ngục. Quỷ chính là dùng tử khí tu luyện thành quỷ tiên. Thế giới võ hiệp này vốn dĩ sẽ không giữ lại tử khí sinh ra ban đầu là để bảo vệ linh hồn người chết có thể an toàn tiến vào địa ngục, bởi vì linh hồn quá yếu ớt, chỉ cần phơi nắng là chết, gặp sát khí cũng sẽ tiêu giảm. Một khi linh hồn biến mất, tử khí cũng biến mất theo. Nhưng trạng tâm kiếm khác biệt của chú tư khi chém giết người, đã mang đi tử khí vừa mới sinh ra, tu lại liền hình thành luồng hắc khí này. Điều này đã sinh ra một kỳ tích. Chú tư có thể tu tiên ngay trong thế giới võ hiệp rồi. Hắn muốn làm thập lý pha kiếm thần, không luyện chính mình đến đỉnh, hắn sẽ không phi thăng. Nghĩ đến cảnh hạ giới phi thăng lên một tiên đế, nghĩ thôi đã thấy thú vị. Mặc dù dùng tử khí tu luyện sẽ mang theo chút tác dụng phụ, loại quỷ này thường chấp niệm càng nặng thì càng mạnh, ngược lại, càng mạnh, chấp niệm cũng càng nặng. Bọn họ hấp thu tử khí tu luyện cũng giống như đang củng cố chấp niệm, cho nên dùng tử khí tu luyện thường sẽ tăng chấp niệm của chính mình. Chấp niệm của chú tư là gì? Mặc dù hắn chính mình không thừa nhận, nhưng chấp niệm của hắn chính là sát dục. Trở nên mạnh hơn là vì sát dục, kiếm tiền là vì sát dục, thậm chí trường sinh cũng là vì càng nhiều sát dục. Cho nên hắn sẽ càng thích sát dục. Nhưng điều này đối với hắn mà nói hình như cũng không có gì, cho nên hắn thậm chí không do dự một giây nào, liền sớm mở ra con đường tu tiên, dùng tử khí tu tiên. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao tương lai chính mình sẽ thức tỉnh sát dục chi nhãn rồi. Đều tại tử khí. Vừa đổ lỗi, vừa bắt đầu hấp thu luyện hóa hắc tâm kiếm biến thành bộ lọc của hắn, trước tiên dùng hắc tâm kiếm hấp thu luyện hóa, sau đó hắn lại luyện hóa hắc tâm kiếm, cứ đơn giản thô bạo như vậy. Chủ yếu là hắn cũng không có công pháp tu tiên nào có thể luyện, công pháp vẫn chờ tương lai hắn chính mình sáng tạo đi, cứ luyện trước đã. Khi hắn luyện hóa, hắn phát hiện nội công của hắn lại để thăng, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Đinh. Tuấn Mỹ SS cấp tự động nâng cấp thành Tuấn Mỹ SS cấp. Ta lại đẹp trai hơn rồi sao? Chú tư, hệ thống, nguyên nhân gì? Hệ thống, kiếm linh trảm tâm kiếm xuất hiện biến hóa, mang theo hiệu quả mị hoặc. Chú tư, là vì tử khí. Hệ thống, là chấp niệm, là sát dục, kiếm linh sẽ theo dục vọng của chủ nhân mà xuất hiện hiệu quả, dục vọng của ngươi tăng lên, cho nên nó tự động chuyển sang lĩnh vực mị hoặc. Chú tư, được rồi, ngươi lui xuống đi. Hệ thống. Lúc này trang nội công của hắn đã từ Minh Ngọc Thần Công SS cấp tầng thứ 6 biến thành Minh Ngọc Thần Công SS cấp tầng thứ 8. Cảnh giới nội công cũng đã đạt đến tuyệt đỉnh. Nội lực tinh thuần vô song, hơn nữa nội lực mang theo màu đen, vốn dĩ chỉ là cái lạnh đóng băng vật thể, bây giờ lại sở hữu hiệu quả đóng băng linh hồn. Hắn ước tính chờ hắn luyện đến tầng thứ 10 là có thể lần đầu tiên dịch hóa rồi. Hắn thậm chí cảm thấy Minh Ngọc Thần Công có thể bỏ đi chữ ngọc biến thành Minh Vương Thần Công. Có lẽ đây chính là trong cõi u minh tự có an bài, thiên định duyên phận. Cho nên hắn biến thành lao háo sắc hiện tại đều là thượng tiên an bài, không liên quan gì đến hắn cả. Mở mắt ra, thấy các muội tử đang lo lắng nhìn hắn, chú tư cười rất vui vẻ, vươn hai tay lần lượt ôm lấy. Ký chủ, chú tư tuổi 19 phe phái, Vạn Mai Sơn trang võ học, Trảm Tâm kiếm S cấp, tự sáng hữu tình kiếm, liếc mắt đưa tình Mai Hoa kiếm pháp S cấp, Phân Thủy Nên đảo kiếm S cấp, tự sáng lực trưởng vô tình kiếm, Suy Tuyết kiếm S cấp, tự sáng vô tình kiếm, Diệu Thủ 00 A cấp, Thủy Nghiên kiếm A cấp, tự sáng bị động, Khinh công, Khinh công Đạp Tuyết A cấp, tự sáng, Lăng Ba Vi bộ S cấp nội công, Minh Ngọc Thần Công S cấp, tầng thứ 8, cảnh giới nội công, tuyệt đỉnh cảnh. Giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong cảnh giới khinh công. Tuyệt đỉnh chiến lực, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên, dòng tiên phú, thiên sinh kiếm thần SSS cấp, Tuấn Mỹ SSS cấp, đầu bị SS cấp, không thấy ta S cấp, đào hoa vận A cấp, nghi thức cảm B cấp, kháng độc thể chất A cấp, am khí tinh thông A cấp, quan âm tọa liên A cấp, song đào tinh thông A cấp, bách độc bất xâm A cấp. Chương 49, Vạn Mai Hầu. Chương 49, Vạn Mai Hầu. Theo sau một đám võ giả phản hồi các nơi đại mình, ảnh hưởng lực từ trận quyết đấu của kiếm thần và phi tiên hai đại tuyệt thế kiếm khách bắt đầu khuếch tán. Những võ giả đến quan chiến này chính là những ký giả chiến địa tốt nhất thiên hạ. Ngoài võ giả, hiện trường còn có rất nhiều người kể chuyện, bọn họ đến để lấy tài liệu, chưa thấy qua thì làm sao mà kể chuyện được. Mỗi lần giang hồ có gió thổi cỏ lay, những người này là người nhanh nhất có mặt tại hiện trường. Còn có một số khác thì là thám tử của các thế lực. Số còn lại là một vài fan hâm mộ thuần túy cùng tộc Đu Idol. So với những tân tú giang hồ trẻ tuổi như Nga Mi Sơn Tam Anh Tứ Tú, Hộ Long Sơn Trang, Chu Vô Thị ngồi ở vị trí cao, nhìn hai mật thám phía dưới, một trận trầm mặc. Theo việc Vạn Mai Sơn Trang toàn thể đi đến kinh thành, Thượng Quan Hải Đường cũng trở về Hộ Long Sơn Trang. Chu Vô Thị lần này khó xử rồi. Hai huynh đệ hắn lúc này đang tấn công hoàng cung, theo lý mà nói hắn nên lập tức phái người qua đó chi viện hoàng đế, bản thân hắn cũng phải đi. Nhưng hắn lại muốn làm suy yếu hoàng đế một chút, nhân cơ hội khó có được này, hắn cũng đã nhìn qua trận quyết đấu từ xa, chiêu thức có phạm vi lớn như vậy, hắn không tin kiếm thần không tiêu hao, nội lực rất có thể đã thập bất tồn tam. Nhưng hai mật thám của hắn bị hắn bồi dưỡng quá trung thành với hoàng tộc rồi. Đau đầu. Đoàn Tiên Ngai cùng Thượng Quan Hải Đường nhìn nhau một cái, cùng nhau nói, "Thần hầu, chúng ta phải lập tức qua đó chi viện hoàng thượng. Vàng không tên hộ Long Sơn Trang này ý nghĩa gì? Khóe mắt Chu Vô Thị hơi co giật, trong lòng mắng thầm, nhưng hắn vẫn phải lộ ra nụ cười tán đồng, các ngươi nói đúng. Các ngươi dẫn người qua đó chi viện, ta lát nữa sẽ đến. Nhìn hai người chạy nhanh, Chu Vô Thị vỗ mạnh vào tay vị. Tuy nhiên, chờ bọn họ đến hiện trường, phát hiện ra các thần hầu cùng tứ đại danh bộ đang thu dọn chiến trường, Truy Mệnh thấy bọn họ còn trêu chọc chào hỏi, "Ôi, đây không phải hai đại mật thám của hộ Long Sơn Trang sao, đến ăn đêm à?" Đoàn Thiên Ngai không để ý lời trêu chọc châm biếm của hắn, nhìn hiện trường, hỏi, "Thế nào rồi?" Vô Tình ngồi trên xe lăn lướt nhanh, Nam Vương cùng Thái Bình Vương đã bị bắt, phản quân chết phần lớn, các ngươi đến muộn rồi. À, Thượng Quan Hải Đường nhìn Vô Tình một cái, trước kia hai nàng còn thường xuyên ghen tuông, ngấm ngầm đầu đá, lúc này càng không muốn nói chuyện với nàng, thế là hỏi Truy Mệnh, "Chuyện gì vậy?" Truy Mệnh xuề tay, kiếm thần một thanh phi kiếm vụ vụ vút giết chết một nửa người, bao gồm tất cả cao thủ, dẫn đến sĩ khí binh lính của hai vương gia tăng dã, binh bại như núi đổ. Thượng Quan Hải Đường hơi lo lắng, hắn vừa mới trải qua quyết đấu, lần này lại ra tay, không sao chứ? Gia Cát Thần Hầu đi tới, nhìn Chu Vô Thị đang đi tới phía sau, đuốt đuốt tay, chắc là không sao, ít nhất bề ngoài nhìn có vẻ không sao, chỉ là lúc rời đi thần sắc hơi không đúng, cụ thể có sao không thì không rõ. Trong mắt Chu Vô Thị một tia vui mừng ẩn giấu chợt lóe qua, lập tức đổi thành vẻ mặt phẫn nộ, "Hừ, hai tên phản nghịch này." Lúc này một cẩm y liễu vệ đi tới, "Hai vị hầu gia, thái hậu có mời." Nhìn hai vị thần hầu đi theo cẩm y liễu vệ vào cùng, thiết thủ hỏi Đoàn Tiên Ngai, "Các ngươi sao đến muộn vậy? Nếu theo tình huống bình thường, chờ các ngươi đến thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi." Đoàn Tiên Ngai mặt cứng đờ, khẽ lắc đầu không trả lời. Lúc này trong hoàng cung thái hậu đang nổi trận lôi đình. Hai tên nghiệt xúc này, Đại Minh bỏ nhiều tiền như vậy nuôi bọn chúng, chính là để bọn chúng chiêu binh mãi mã tạo phản sao? Phía dưới không ai nói lời nào, chính đức hoàng đế đang đứng ngủ gật. Thái hậu phát xong một trận hỏa, uống một ngụm trà, hỏi, "Các ngươi nói, nên xử trí hai con xúc sinh này thế nào?" Chu Vô Thị mặt nghiêm túc ra hàng đề nghị nói, "Giết." "Không giết không đủ để bình dân phẫn. Thần đề nghị chém đầu thị chúng, Chu Di tiểu tộc." Thái hậu không nói lời nào, hỏi ra các thần hầu, "Gia Cát, ngươi nói." Gia Cát thần hầu lão thần tại vuốt vuốt tay, lão thần tán thành đề nghị của thần hầu. Phía dưới các quan viên khác ngấm ngầm nhìn nhau, không lên tiếng. Thái hậu nhìn về phía chính đức, phát hiện hắn lại đứng ngủ gật rồi. Khóe mắt co giật, "Vậy thì cứ theo lời thần hầu nói, chém đầu thị chúng, Chu Di tiểu tộc. Vậy chú tư cứu giá có công, nên phong thưởng thế nào?" Chính đức hoàng đế lúc này đột nhiên tỉnh lại, ra hàng gọi nói, "Nhi tử cho rằng có thể phong làm thế tập vạn mai hầu, phong đất Mai Hoa trấn." Triều thần không có ý kiến, hoàng đế đề nghị bọn họ có thể có ý kiến gì, hơn nữa chuyện này cũng không liên quan đến bọn họ. Thái hậu gật đầu, "Vậy thì cứ theo lời ngươi nói mà làm." Mà lúc này Vạn Mai Hầu đang trêu chọc trưởng công chúa. Nhìn Vô Song mềm yếu không sức lực mặt đỏ bừng, chú tư nằm một bên trêu chọc Mai Hoa Cao. Vô Song vỗ tay hắn ra, làm nũng nói, "Ngươi đừng chơi nữa, ta đều mệt chết rồi." Chú tư khẽ cười, "Là ngươi nói muốn thử chiêu thức mới, thế nào? Có phải rất sảng khoái không?" Vô Song vùi mặt vào trong chăn, giọng nói trầm trầm, "Sau này không được nữa, ta khát." Chú tư từ đầu giường lấy một cốc nước, uống một ngụm, chui vào trong chăn. "A, ngươi." Trong chăn truyền đến tiếng kinh hô của Vô Song. Chờ chú tư lần nữa chui ra, trên miệng đã co son phấn, lau lau miệng, "Còn muốn không?" Vô Song không chui ra, nhẹ nhàng trả lời, "Còn muốn." Chú tư một lần nữa chui vào trong chăn, hai bóng người trong chăn bắt đầu nhúc đích. Ngày hôm sau Vạn Mai Hầu mới ra lò nhìn chiếu thư phong hầu, đưa nó cho hoàng dùng, nói với Vũ Hóa Điển, "Ta muốn trở về rồi." Nói với hoàng đế một tiếng, "Có rảnh thì đến chơi." "Vâng, hầu gia." Tư thái Vũ Hóa Điển hạ rất thấp, vương gia bình thường hắn còn không thèm để ý, nhưng vị này không giống. Hoàng Dung tò mò nhìn chiếu thư Đại Minh, sau đó quật lại tất kỹ, "Hầu gia, chúng ta nhanh như vậy đã trở về sao?" Chú tư hôn nàng một cái, "Ta vẫn thích ngươi gọi ta Tư ca ca." "Sao vậy, còn muốn ở đây à?" Hoàng Dung mặt đỏ bừng, chấm chấm vào ngực hắn, "Không muốn ở. Vẫn là Mai Hoa trấn tốt hơn." Chú tư gật đầu, "Ta cũng thấy vậy, đi thôi. Thông báo các nàng thu dọn đồ đạc, chạy thôi." Trên đường trở về, phía sau theo một đám cẩm y liễu vệ, bởi vì có rất nhiều vàng bạc gấm vóc các loại ban thưởng tiện đường đưa qua. Chú tư cưỡi ngựa đi phía trước, bên cạnh theo một đám muội tử, hiện tại những muội tử này cơ bản đều sẽ cưỡi ngựa, hơn nữa mỗi người đều có võ nghệ. Quan trọng nhất là, hiện tại trên người chú tư có một sức hút khiến người ta muốn lại gần, khiến các nàng nhịn không được muốn giám bảo. Đặc biệt là Cam bảo, gần đây không có cơ hội giao lưu, lúc này đôi mắt nàng đều sắp hóa thành nước rồi, luôn rời không được tầm mắt, thường xuyên phát thám hiệu. Chú tư tự nhiên sẽ không từ chối, về nhà sẽ khen thưởng nàng. Được ám hiệu trả lời, Cam bảo đã đang nghĩ tối nay dùng quần áo gì, tư thế gì, cách chơi gì rồi. Nàng là một người thích chơi, cũng là một nữ nhân làm bằng nước, thường xuyên biểu diễn thủy độn thủy long đạn chi thuật cho chú tư. Đi chưa đến nửa ngày, Mai Hoa Trấn đã đến. Đối với người Mai Hoa Trấn mà nói, vị vạn mai hầu này thực ra không có gì thay đổi, vốn dĩ Mai Hoa Trấn chính là của chú tư, tất cả thổ địa cũng là của hắn, bây giờ hình như cũng không có gì khác biệt. Chương 50, đại mở rộng trấn Mai Hoa. Chương 50, đại mở rộng trấn Mai Hoa. Thay đổi duy nhất là kể từ khi chú tư đánh bại Phi Tiên, chính thức trở thành kiếm thần số 1 Đại Minh, dân số trấn Mai Hoa đã tăng vọt. Hơn nữa, rất nhiều đất đai xung quanh cũng được quy hoạch cho trấn Mai Hoa, vì vậy trấn này đang chuẩn bị mở rộng quy mô lớn. Hoàng Dung cưỡi ngựa bên cạnh chú tư, nhạy bén cảm nhận được sự khác biệt, số lượng nữ hiệp tăng vọt. Ánh mắt trần trụi không hề che giấu mà họ nhìn về phía Tư ca ca, khiến Hoàng Dung nổi da gà. Hoàng Dung ghé sát chú tư thì thầm, "Ở đây tăng thêm không ít người lạ." Chú tư khẽ gật đầu, "Không cần để ý, có người là ái mộ giả, có người là thám tử, nhưng phần lớn không liên quan gì đến chúng ta, họ chỉ muốn tìm một nơi an toàn để ẩn cư mà thôi. Hoàng Dung gật đầu, rồi trêu chọc, xem ra sau này ngươi sẽ bận rộn lắm đây. Chú Tư liếc nàng một cái, khoe môi khẽ nhếch, là đại quản gia Hoàng Dung tiểu thư của ta sẽ bận rộn. Hoàng Dung đánh nhẹ hắn một cái, nũng nịu nói, ta làm đầu bếp lâu như vậy mà chưa từng nhận được tiền lương, còn muốn ta kiêm thêm chức vụ, ít tiền ta không làm đâu. Chú Tư cười nói, sau này tiền của Vạn Mai Sơn Trang đều giao cho nàng, nàng tự lấy đi. Hoàng Dung nhìn chằm chằm hắn, ngươi không sợ ta ôm tiền bỏ trốn sao? Chú Tư thâm tình nhìn nàng, tiền tài quyền lực đối với ta như phù vân, ta chỉ để ý đến nàng. Hoàng Dung bị nhìn đến mức trái tim gần như tan chảy, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, trên mặt thường hồng. Tiểu Mai và Tiểu Hồng đi phía sau nhìn nhau, cười đầy ẩn ý, lại có một con heo con tự chui đầu vào lưới rồi. Chú Tư vẫy tay về phía sau, đợi Tiểu Mai và Tiểu Hồng đến gần, hắn nói với họ, sau này nhân viên trong nhà sẽ đông hơn, các ngươi hãy chiêu mộ thêm vài cô gái giúp đỡ, tiện thể gửi một phong thư cho Gia Nguyệt, xin một vài đệ tử đáng tin cậy đến giúp. Tiểu Mai và Tiểu Hồng liên tục gật đầu, đúng là có hơi bận rộn. Chúng ta đáng lẽ phải chiêu người từ sớm rồi. Hoàng Dung ở một bên cười nói, trước đây là kẻ địch quá nhiều, bây giờ bọn họ không dám dễ dàng đến trêu chọc Tư ca ca nữa. Chú Tư nói, suýt nữa thì quên, đám người từng ám sát chúng ta trước đây, qua một thời gian nữa sẽ đi báo thù, đặc biệt là Tiêu Giao Hầu suýt chút nữa đã hại chết Dung Dung. Hoàng Dung bung nắm tay nhỏ, đúng, tên lùn đó. Lúc đó ta cứ nghĩ mình thật sự sẽ chết. Chú Tư nắm lấy nắm tay nhỏ của Hoàng Dung, yên tâm đi, qua một thời gian nữa nơi này ổn định, chúng ta sẽ đi báo thù. Ừ mừng. Trở về Vạn Mai Sơn Trang, đợi chú Tư xuống ngựa, Lâm Tiên Nhi lập tức bay tới ôm chầm lấy Tư ca ca. Tiên Nhi nhớ mình lắm. Chú Tư ôm nàng lên, gật đầu với cha nàng là Lâm Dịch. Lâm Dịch lộ ra nụ cười chất phác, giúp mọi người dắt ngựa về chuồng. Chú Tư nhìn Lâm Tiên Nhi dường như lại lớn hơn một chút, Tiên Nhi mọi hình như cao lên rồi, cao thêm nữa là không thể tùy tiện ôm được đâu. Tiên Nhi khẽ nói bên tai chú Tư, Tiên Nhi chỉ muốn được ca ca ôm, ôm cả đời. Chú Tư kinh ngạc nhìn nàng một cái, phát hiện Tiên Nhi mày mắt xuân tình, nàng dường như đã hiểu rất nhiều điều. Chú Tư cười cười, không nói gì. Hoàng Dung phía sau đã sớm phát hiện cô bé này sớm trưởng thành bất thường, tuy không biết nàng nói gì, nhưng nghĩ chắc là những điều vượt quá tuổi tác. Một nhóm cẩm y liề vệ đi vào đặt đồ xuống rồi rời đi. Cẩm y liề vệ ở gần đây cũng đã sớm rút đi, chỉ thành lập một chi bộ ở trấn Mai Hoa, làm công việc hộ vệ tuần tra hàng ngày. Chú Tư nhìn mọi người phong trần mệt mỏi, với tay, mọi người đi, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó hắn phát hiện Kinh Hồng tiên tử và Nha Hoàn Thị Kiếm đi cùng suốt đường không có ở đó, bèn hỏi Tiểu Mai phía sau, Kinh Hồng đâu rồi? Tiểu Mai vừa pha trà vừa đáp, họ đi mua nhà rồi, nói là mua một cái viện ở trấn Mai Hoa để ở. Chú Tư không hỏi tại sao không ở trang viên của mình, vài ngày nữa hắn sẽ tự đi hỏi. Nhận lấy trà uống một ngụm, nghe động tĩnh từ viện bên cạnh, chú Tư biết đó là Triệu Mẫn và nhóm người vừa trở về, Triệu Mẫn chắc sẽ không lập tức đến thăm. Nàng là một cô gái rất biết điều, sẽ chọn thời điểm thích hợp để đến thăm. Chú Tư thực ra có chút kỳ lạ, lần quyết đấu này, Giao Nguyệt và Liên Tinh lại không đến thăm ra, hắn rất tò mò họ đang làm gì. Nhưng vì quá xa xôi, nhất thời cũng không liên lạc được. Thế giới này có khinh công, nhưng rất ít người có thể chạy liên tục không ngừng nghỉ, bởi vì khi chạy, phần lớn mọi người không thể hồi phục nội công. Giao Nguyệt và Liên Tinh có thể làm được, đó là do sự độc đáo trong nội công của họ. Di Hoa Cung của Giao Nguyệt ở gần Côn Lôn Sơn, cách đây vẫn còn rất xa. Ban đầu Giao Nguyệt nói 3 tháng sau sẽ tới hắn, bây giờ còn 1 tháng nữa. Nhưng nghĩ lại chắc đã từ bỏ rồi, nàng còn không đánh lại mình, trừ khi nàng cảm thấy mất mặt, vẫn muốn thử. Vậy thì đừng trách hắn thu cả người lẫn muội tử. Đột nhiên, chú Tư nghe thấy tiếng gõ có nhịp điệu, nghe một lát, chú Tư liền biết đây là ám hiệu của Cam Bà Bảo. Nàng thật sự không muốn đợi một giây nào. Chú Tư khẽ mỉm cười, bay về phía hậu viện. Vừa vào cửa, liền bị một người ôm chầm lấy, chú Tư dùng tay đỡ lấy phát hiện cảm giác không đúng, không có quần áo. Dùng chân đóng cửa lại, nhìn Cam Bảo Bảo mắt mị hoặc như tơ, chú Tư liền ném nàng lên giường, nhào tới. Một giờ sau, chú Tư nhìn Cam Bảo Bảo đang nằm sấp trên người mình như tan chảy, khẽ nói, khát nước không? Cam Bảo Bảo ngay cả nói chuyện cũng không có sức, khát. Chú Tư rót một ngụm nước vào miệng mình rồi đút cho nàng. Không giống mô xong, Cam Bảo Bảo sẽ chủ động hút lấy. Hai người nghỉ ngơi nằm trên giường, Cam Bảo Bảo vẻ mặt thỏa mãn, cả người đều thư thái. Chú Tư phát hiện cơ thể mình có chút thay đổi, không chỉ ham muốn mạnh hơn, cơ thể cũng như đang tiến hóa, trở nên tràn đầy năng lượng vô tận. Ngay cả Cam Bảo Bảo cũng không chịu nổi. Chú Tư đứng dậy thay quần áo, hôn lên mặt nàng một cái, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một lát, lát nữa cùng ăn tối. Cam Bảo Bảo yếu ớt khẽ ừ một tiếng, lập tức ngủ thiếp đi. Chú Tư giúp nàng đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, bay đến nhà Đào Bạch Phượng. Bây giờ chỉ cần hắn dùng đến S cấp không nhìn thấy ta, cho dù hắn bay qua trên đầu, bên dưới cũng sẽ không có ai ngẩng đầu nhìn một cái. Cực kỳ tiện lợi. Vào nhà Đao Bạch Phượng, vì chưa bị bỏ hiệu ứng S cấp không nhìn thấy ta nên dù chú Tư lật cửa sổ vào, đến gần Đao Bạch Phượng đang làm đồ thủ công, nàng cũng không phát hiện. Đao Bạch Phượng đột nhiên cảm thấy có người từ phía sau ôm lấy mình, bánh bao bị trộm, kinh hai biến sắc đang định phản kháng, kết quả đột nhiên ngửi thấy mùi hoa mai quen thuộc, cơ thể thả lỏng, xoay người ôm lấy người đến. Lại một giờ sau, Đao Bạch Phượng rúc vào lòng hắn đã ngủ thiếp đi, sức chịu đựng của nàng không bằng Cam Bà Bảo, nhưng lại thắng ở sức bùng nổ mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng vì sức bùng nổ, nàng là người dễ tự làm mình choáng váng nhất trong số các cô gái. Chú Tư hôn nàng một cái, nàng chắc phải nửa đêm mới tỉnh, dứt khoát đi tìm Tần Hồng Miên. Hôm nay giải quyết xong 3 thủ phụ trước, tối nay lại cho những người trong nhà ăn no, dù sao hắn tinh lực vô hạn, một chút cũng không mệt. Thậm chí nội công còn mạnh hơn, càng chiến càng dũng mãnh. Chương 51, Mẫn Mẫn theo Chúa chương 51, Mẫn Mẫn theo Chúa. Sáng sớm hôm sau, Đồng Phúc khách sạn Hoàng Dung nhìn tấm biển khách sạn chính thức được kiếm thần duy nhất chỉ định chứng nhận treo trước Đồng Phúc khách sạn, có chút không nói nên lời. Sáng sớm Bạch Triển Đường đã chờ ở cửa, đây chính là công việc của tiểu nhị. Hoàng cô nương, dậy sớm vậy, đi mua bữa sáng sao? Bạch Triển Đường thấy Hoàng Dung nhiệt tình hỏi, chuyện Hoàng Dung đã thăng chức thành đại tổng quản của Vạn Mai Sơn Trang đã truyền khắp Mai Hoa Trấn rồi. Chuyện nhỏ của kiếm thần chính là chuyện lớn của Mai Hoa Trấn. Hiện giờ Mai Hoa Trấn là do kiếm thần phong, thật ra cũng có nghĩa là toàn bộ người dân Mai Hoa Trấn đều trở thành thuộc hạ của chủ tư. Mặc dù kiếm thần không quản chuyện, nhưng nói ra cũng rất có thể diện. Hoàng Dung gọi một ít bữa sáng, người quá đông, làm cơm không kịp, nàng ngồi ở đại sảnh, còn muốn chiêu mộ thêm vài đầu bếp. Hoàng Dung hỏi Bạch Triển Đường bên cạnh, ta muốn chiêu mộ một đầu bếp, ngươi có quen biết ai không? Trong đầu Bạch Triển Đường hiện lên hình ảnh một cô nương nhỏ, chắc là được chứ? Có, sư muội của ta Trúc Vô Song, cái gì cũng có thể làm. Bạch Triển Đường lập tức giới thiệu. Hoàng Dung không ngờ thật sự có, nàng ở đâu? Đến đây có tiện không? Tiện. Bạch Triển Đường mang bữa sáng trong bếp ra đưa cho Hoàng Dung, ta bây giờ sẽ viết thư cho nàng, nàng ở kinh thành, tối mai là có thể đến. Hoàng Dung để lại tiền, nói với hắn, vậy được, tối mai cứ để nàng trực tiếp đến Vạn Mai Sơn Trang đi. Được thôi, ngài đi đường bình an. Bạch Triển Đường tiễn nàng ra khỏi cửa, lập tức lấy giấy bút của Lữ Tú Tài ra viết thư. Lữ Tú Tài vừa nghe xong toàn bộ câu chuyện, nói, với khinh công của ngươi, một lát là chạy đến nơi, viết thư làm gì? Bạch Triển Đường vừa viết thư vừa nói, đó chẳng phải mất nửa ngày tiền công sao? Không đáng, không đáng. Lữ Tú Tài không nói nên lời, nửa ngày tiền công mới được bao nhiêu? Thêm thư của ngươi không phải tiền sao? Bạch Triển Đường ngây người một chút, thêm thư bao nhiêu tiền? Lữ Tú Tài chỉ vào Bạch Triển Đường, bằng một ngày tiền công của ngươi. Bạch Triển Đường ném giấy bút xuống, co chân chạy, để lại một câu nhắn nhủ, giúp ta xin trưởng quỹ nửa ngày nghỉ. Cái gì xin nghỉ? Xin nghỉ gì? Ai xin nghỉ? Đồng Tương Ngọc Như đang rửa mặt dở dang, chạy ra hỏi. Lữ Tú Tài vo giấy thành cục ném vào thùng rác, Bạch Triển Đường xin nghỉ nửa ngày, chạy đến kinh thành đưa tin rồi. Đồng Tương Ngọc quay về, cứ nói ta không nghe thấy, vô cớ bỏ việc sẽ bị trừ một ngày tiền công. Lữ Tú Tài không nói nên lời. Hoàng Dung mang bữa sáng lớn nhỏ về, phàn nàn với Tiểu Mai, nói là đại tổng quản, dưới tay chỉ có vài người, sơn trang lớn như vậy, phải nhanh chóng chiêu mộ người. Tiểu Mai cười nói, ở cửa dán thông báo chiêu người đi, ta đi gửi thư. Chú Tư dậy rất sớm, bởi vì căn bản không ngủ được, tinh lực quá dồi dào. Lúc này hắn cầm một tấm bản đồ, đặt trên bàn nghiên cứu. Hoàng Dung đưa qua một phần bữa sáng, hỏi, nghiên cứu gì vậy? Chú Tư nhìn bản đồ nói, chọn một nơi tốt để đột phá, cảm thấy khắp nơi đều là người. Hoàng Dung nhìn bản đồ, hoặc là đi sa mạc phía tây, hoặc là đi Đông Hải Đại Tống. Chú Tư gật đầu, vẫn là đi Đông Hải đi, tiện đường đến đảo Hoa đảo cầu hôn. Hoàng Dung không ngờ chuyện này còn liên quan đến nàng, thật sao? Chú Tư kéo nàng lại hôn một cái, đương nhiên là thật, chờ ngươi trưởng thành sẽ đi, đúng rồi ngươi khi nào trưởng thành? Hoàng Dung thẹn thùng nhìn hắn, Tư ca ca, còn nửa năm nữa. Chú Tư lại hôn một cái, vậy thì một thời gian nữa đi, chưa đột phá xong rồi quay lại đảo Hoa đảo một chuyến. Hoàng Dung chủ động hôn hắn một cái, đặt bữa sáng xuống rồi chạy. Chú Tư nhìn bản đồ, giải quyết xong chuyện yêu nguyện, xử lý Tiêu Giao Hầu và Thiếu Lâm, thời gian hẳn là vừa vặn. Sau khi tu vi đạt đến tuyệt đỉnh, thật ra hắn không cần ăn uống cũng được, nhưng người sống chung quy phải có chút thú vui. Không ăn không uống, luôn cảm thấy mất đi một chút thú vui. Ăn xong bữa sáng, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu liền đến, dẫn theo Triệu Mẫn cùng nhóm người đi vào. Chú Tư nhìn một đám người ồn ào, mời bọn họ đến sảnh tiếp khách. Ngồi ở vị trí chủ tọa, vắt chân uống một ngụm trà, nhìn Lục Tiểu Phụng hỏi, các ngươi sao lại đến cùng nhau? Lục Tiểu Phụng kể chuyện thượng quan phi yến, giới thiệu xong Triệu Mẫn liền cùng Hoa Mãn Lâu ngồi một bên không nói gì. Chuyện này đến đây nhiệm vụ của hắn đã kết thúc, phần còn lại hắn không tiện nhúng tay. Triệu Mẫn chắp tay chính thức giới thiệu bản thân, tại hạ Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, đại nguyên của chúa, hắn danh Triệu Mẫn, ngưỡng mộ kiếm thần đã lâu, chính thức bái phỏng, nếu có thất lễ mong ngài bỏ qua. Chú Tư xua tay, không cần khách sáo như vậy, chúng ta chẳng phải đã gặp rồi sao? Hàng xóm, không bằng nói thẳng mục đích là gì. Triệu Mẫn trong lòng nhẹ nhõm một hơi, mỉm cười, vậy ta nói thẳng, đại nguyên nội loạn không ngừng, ta muốn cùng kiếm thần các hạ thông gia. Lục Tiểu Phụng phun một ngụm nước trà, bị Hoa Mãn Lâu đánh một cái. Chú Tư cũng bị Triệu Mẫn nói thẳng làm cho sửng sốt, đánh giá Triệu Mẫn, ngươi nói thông gia là chính ngươi sao? Triệu Mẫn lần này không nữ giả nam trang, mà là cố ý trang điểm một chút, trông vô cùng xinh đẹp động lòng người, tuy nhiên mặt có chút hồng, nhưng vẫn rất sảng khoái nói, là không biết có thể lọt vào mắt xanh của kiếm thần không. Chú Tư khen ngợi, ngươi cũng coi là kỳ nữ tử, xinh đẹp là một trong những năng lực ít đáng nói nhất của ngươi, trí tuệ, nội tại, giúp khí mới là ưu điểm lớn nhất của ngươi, không ai có thể tự tuyệt người phụ nữ như ngươi. Triệu Mẫn không ngờ bản thân lại được kiếm thần đánh giá cao như vậy. Trong lòng vừa đắc ý vừa hưng phấn, nhưng nàng lập tức kiềm chế lại, mà là mỉm cười nhìn chú Tư, chờ đợi tiếp theo. Chú Tư nhìn nàng, quả thật rất thưởng thức, đây là một cô nương hiếm có, chờ ta đi một chuyến đại tống đột phá đến nhân tiên, liền cùng ngươi đi một chuyến đại nguyên, ta ở đó cũng vừa hay muốn giải quyết ốt tất liệt. Triệu Mẫn vẻ mặt phân chấn, vậy ta. Chú Tư nhìn nàng, ta biết ngươi là một người phụ nữ độc lập, muốn làm gì cứ đi làm đi, không cần thiết ở lại hậu viện, lãng phí hùng tài đại lược của ngươi. Ngươi. Lần này Triệu Mẫn thật sự có chút kinh ngạc, ý của ngươi là? Chú Tư bước xuống khỏi chỗ ngồi, đứng trước mặt nhìn nàng, thật ra ta rất thích ngươi, bao gồm dã tâm và thông tuệ của ngươi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu ý ta. Triệu Mẫn ngây người nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe, sau đó cúi đầu khẽ nói, cảm ơn. Nhìn Triệu Mẫn dẫn người rời đi, Lục Tiểu Phụng hiếu kỳ hỏi, nàng muốn làm gì? Chú Tư chắp tay sau lưng nhìn hoa đảo, không biết, có lẽ là nữ tướng quân, có lẽ là nữ hoàng đế. Lục Tiểu Phụng ngây người một chút, nữ hoàng đế. Chú Tư hái một đóa hoa đào hỏi ngược lại, có gì là không thể?
Có thể.
Chí hướng rất lớn. Lục Tiểu Phụng cảm thán. Đúng rồi, Hoa Mãn Lâu ngươi biến mất đã lâu, đi làm gì rồi? Chú Tư xoay người hiếu kỳ hỏi. Hoa Mãn Lâu rất vui vì bạn bè quan tâm, mỉm cười, gần đây tra được tin tức về Thiết Hải Đại Đạo, đang cùng Lục Tiểu Phụng điều tra. Chú Tư phất tay, đừng tra nữa, là Tống Thần Y Y. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu ngây người một chút, sau đó kinh hãi, Tống Thần Y Y. Chương 52, Kiếm Tiên chương 52, Kiếm Tiên chú Tư lại bắt đầu khoe khoang, các ngươi biết ta có khả năng lắng nghe vạn vật chi thanh, nghe ngóng tương lai, nhưng không phải tùy ý có thể thi triển, chỉ khi có đủ nhiều manh mối và tiến độ, ta mới có thể nghe được những lời nói rời rạc về tương lai. Lục Tiểu Phụng tỉ mỉ suy nghĩ, tại sao lại là hắn chứ? Chú Tư nói, ta nghe được mấy từ, các ngươi có thể dựa vào đó mà liên tưởng điều tra, song sinh, khổng tước vương phi, Tống Thần Y Y. Hoa Mãn Lâu đứng dậy, vẻ mặt kích động, cảm ơn. Chú Tư vô vai hắn, bằng hữu với nhau không cần khách sáo như vậy. Ta biết giang hồ có mấy môn võ công thần kỳ đặc biệt, có thể trùng tạo thân thể, thậm chí có thể phục sinh. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi có được, giúp ngươi khôi phục đôi mắt. Hoa Mãn Lâu đè nén nội tâm kích động, khuyên nhủ, quá nguy hiểm, đừng đi. Lục Tiểu Phụng ôm hắn cười hì hì nói, yên tâm đi, hắn cẩn thận hơn ta nhiều, ta chết hắn cũng sẽ không chết. Chú Tư ôm hai người vào nhà, khó khăn lắm mới đến một chuyến, đi, ăn một bữa. Ta để Dung Dung làm cho các ngươi một bàn.
Vậy thì tốt quá.
Tài nấu nướng của hoàng cô nương thì khỏi phải nói. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt thèm thuồng. Vừa mới nhậm chức đại tổng quản, Hoàng Dung lại làm tiểu đầu bếp một lần nữa, nhưng nàng rất cam tâm tình nguyện giúp bạn bè của chú Tư nấu cơm. Hoa Mãn Lâu lớn tiếng khen ngợi tài nấu nướng của Hoàng Dung, còn Lục Tiểu Phụng chỉ lo ăn. Vạn Mai Sơn Trang cách vách trở về, Triệu Mẫn ngồi ở chủ vị, vẻ mặt vui mừng. Thuộc hạ bên dưới cũng vẻ mặt phân chấn. Có kiếm thần giúp đỡ, tương lai đáng mong đợi. Lộc Trượng khách hung hăng đập mạnh lộc trượng xuống, trên gạch đá chọc ra một lỗ nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, có kiếm thần giúp đỡ, đại sự có thể thành công. Hạt Bút ông gần đây u bất không vui, không muốn nói lời nào. A Tam không đi gặp chú Tư, hắn phụ trách trông coi thượng quan Phi Yến, tò mò hỏi, hắn mong muốn điều gì? Tất cả mọi người nhìn về phía Triệu Mẫn hiếm khi đỏ mặt, không trả lời. Lộc Trượng khách thay nàng đáp, quân tử sở cầu, thuộc nữ vậy. A Tam còn muốn hỏi nữa, bị A Đại bịt miệng. Triệu Mẫn bình tĩnh lại tâm tình, phân phó, A Đại, thông báo tình hình bên Đại Nguyên ca ca cùng phụ thân, cố gắng viết chi tiết một chút, để bọn họ chiêu binh mãi mã, chuẩn bị trước. Kiếm thần đột phá hẳn là sẽ không vượt quá năm nay, ta ước tính nửa năm sau là có thể đi Đại Nguyên.
Vâng.
A Đại vội vàng đi viết thư. Triệu Mẫn suy nghĩ, sau này kiếm thần cơ bản sẽ ở Đại Minh, hắn cùng Đại Minh hoàng thất quan hệ mật thiết, thậm chí tương lai có thể mượn binh lực Đại Minh cùng giang hồ thế lực, đây cũng là một trợ lực lớn. Chúng ta cần ở Đại Minh giúp hắn xây dựng cơ quan tình báo. Lộc Trượng khách suy nghĩ, bắt đầu từ đầu xây dựng tốn thời gian tốn sức, không bằng mượn xác hoàn hồn, mượn gà đẻ trứng. Triệu Mẫn tán thưởng nhìn hắn một cái, không tệ. Theo ta điều tra, Thanh Y Địa Lâu, Hồng Di Viện, Hưu Gia Khách Sạn, Thanh Long Hội của Đại Minh đều là tổ chức sát thủ tình báo khổng lồ. Chúng ta cần nghĩ cách thâm nhập vào, âm thầm khống chế. Nói đến đây, Triệu Mẫn nhìn xuống thượng quan Phi Yến đang giả vờ không biết gì, nói với ý vị sâu xa, vừa bạn, vị tiểu thư thượng quan này của chúng ta, hình như chính là thành viên của một tổ chức nào đó trong số đó, đúng không? Thượng quan Phi Yến thân thể run lên, vội vàng lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn, tỷ tỷ ngươi đã phân phó, Phi Yến nhất định xông pha khói lửa không từ nan. Triệu Mẫn đi đến trước mặt nàng, cười tủm tỉm nhìn nàng, nói cho ta cấu trúc tổ chức Thanh Y Địa Lâu, tất cả thành viên, và người đứng đầu là ai? Vạn Mai Sơn Trang chú Tư nhìn Triệu Mẫn đi rồi quay lại, cùng thượng quan Phi Yến phía sau, nói, ngươi muốn nắm giữ Thanh Y Địa Lâu à? Triệu Mẫn lần này tự nhiên hơn nhiều, ngồi xuống ghế bên cạnh chú Tư, nói, đúng vậy. Ta nghĩ ngươi cần một tổ chức tình báo giúp ngươi làm việc, ngươi thấy sao? Chú Tư chỉ nàng, là ngươi cần đi, được rồi, Hoắc Hưu đúng không, chờ một lát. Ngay sau đó chú Tư liền trong ánh mắt khó hiểu của hai cô nương đi ra khỏi phòng. Chờ các nàng chạy ra khỏi phòng, chỉ thấy chú Tư đã dẫm lên một thanh phi kiếm, như một vị kiếm tiên bay ra ngoài. Này! Thượng quan Phi Yến trợn mắt há hốc mồm nhìn chú Tư tốc độ tăng vọt biến mất, đây còn là người ư? Triệu Mẫn thực ra cũng rất kinh ngạc, nhưng nàng che giấu rất tốt, vẻ mặt bình tĩnh. Đây là chú Tư dựa trên cách chơi kiếm tiên trong tiên hiệp kiếp trước mà tạo ra. Thực ra rất đơn giản, phi kiếm có thể bay, hắn dẫm lên phi kiếm không phải có thể bay sao? Hơn nữa hắn còn có thể mở ra trường lực kiếm khí phân cách, bất kể bay nhanh đến đâu, quần áo hắn cũng sẽ không bị rối, mặt cũng sẽ không xuất hiện luồng khí áp cao thổi mặt biến dạng xấu xí. Hơn nữa vì trường lực tách ra sức cản không khí, khiến cho khi hắn tự mình dẫm lên phi kiếm, bay còn nhanh hơn phi kiếm bay một mình. Chỉ vài phút, hắn đã bay đến kinh thành. Vài phút sau, Triệu Mẫn liền thấy chú Tư xách một gã béo lớn bay về, ném xuống đất. Trên mặt Hoắc Hưu dường như gặp phải quỷ thần. Chú Tư thu hồi phi kiếm, trở lại ghế ngồi xuống, trà nước còn chưa kịp nguội. Vậy, đây chính là Hoắc Hưu, các ngươi tự mình giải quyết đi. Chú Tư uống một ngụm trà, vẻ mặt mây trôi gió nhẹ, thực ra trong lòng rất kích động. Lần đầu tiên bay đó, sướng quá. Triệu Mẫn tính toán lộ trình, vẻ mặt kinh ngạc, đây là phương pháp kiếm tiên trong truyền thuyết sao? Chú Tư lắc đầu, phương pháp kiếm tiên trong truyền thuyết gì ta không biết, đây là kiếm pháp ta tự mình sáng tạo, đi ngàn dặm một ngày không thành vấn đề, chỉ là hơi tốn nội lực. Triệu Mẫn vẻ mặt sùng bái, không hổ là kiếm thần. Chú Tư đột nhiên nghĩ đến còn chưa chém Triệu Mẫn một đao, cho nên trực tiếp kéo Triệu Mẫn vào trong phòng, trong tình huống nàng không hiểu nhưng mang chút tim đập nhanh, một ngón tay điểm lên trán nàng. Theo một bộ minh ngọc thần công được truyền qua, tiện thể trong lòng chém một kiếm, chú Tư vung ngón tay. Triệu Mẫn mở mắt, nhìn chú Tư trước mặt, mắt chứa tình ý, ngươi không ngại ta đem bộ thần công này tiết lộ ra ngoài sao? Đây có thể là công pháp trường sinh bất lão. Ta nghĩ, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của nó. Chú Tư khỏe miệng hơi nhếch, ngươi sẽ sao?
Ta sẽ.
Ừm. Triệu Mẫn còn muốn ngụy biện, ai ngờ đột nhiên bị chú Tư một tay ôm lấy, sau đó môi bị phong bế. Mặt Triệu Mẫn đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy, sau đó đôi mắt trở nên mơ màng, thậm chí không tự giác ôm lấy cổ chú Tư. Triệu Mẫn là một nữ nhân kỳ lạ, nàng giai đoạn đầu các loại bố cục, vẻ mặt nữ cường nhân kiểu sự nghiệp, giống như một võ tắc thiên dự bị, nhưng một khi động lòng, lập tức vứt bỏ quốc gia, vứt bỏ gia đình, một lòng theo chồng. Cho nên khi chú Tư bưng môi, nhìn nàng lần nữa hỏi, ngươi sẽ sao? Triệu Mẫn liền không nói nên lời, nàng dường như biến thành một thiếu nữ tình đầu chấm nợ, hồng loan tâm động, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm chú Tư, dường như đang hỏi, ngươi làm sao có thể nghi ngờ vẻ mặt ủy khuất của ta? Chú Tư nhìn nàng thâm tình nói, thần công đối với ta như phù vân, ta chỉ quan tâm ngươi. Nếu ngươi muốn chuyển cho người khác, ta cũng không để ý. Triệu Mẫn vội vàng lắc đầu, ôm chặt lấy hắn, ta sẽ không. Ta xin thề. Chương 53, Dương Diễm Phi sao chương 53, Dương Diễm Phi sao chú Tư bông nặng ra, ấn tay nàng xuống, đừng thế thốt, ta tin ngươi. Triệu Mẫn bật cười, giống như một đóa hoa bách hợp nở rộ, hương hoa ngào ngạt. Ngoài cửa, Thừa Quan Phi Yến và Hoắc Hưu nhìn nhau. Hoắc Hưu không bị phế bỏ nội lực, cũng không bị trói buộc, nhưng hắn căn bản không dám chạy. Kinh thành cách đó hơn 50 cây số. Kiếm thần chỉ vài phút là đến. Hắn có thể chạy đi đâu? Thừa Quan Phi Yến hỏi khẽ, ngươi bị bắt ở đâu? Hoắc Hưu với vẻ mặt vô thần, tiểu lâu kinh thành. Thừa Quan Phi Yến nhìn vào trong phòng nói khẽ, kiếm thần vài phút trước bay ra từ bên trong này. Hoắc Hưu gật đầu, kiếm tiên à, ta không hề có lực lượng phản kháng, một chút cơ hội cũng không có. Lúc này, chú Tư kéo Triệu Mẫn với dáng vẻ tiểu nữ nhân đi ra khỏi phòng. Triệu Mẫn vừa rời tay chú Tư, lập tức khôi phục vẻ tinh anh ngày thường, ngồi xuống ghế đối mặt Hoắc Hưu nói, Hoắc Hưu, ta biết quá khứ của ngươi, cũng biết thanh ý lìa lâu của ngươi. Kiếm thần cần thanh ý lìa lâu của ngươi, cũng cần ngươi. Ngươi thấy sao? Hoắc Hưu lập tức quỳ xuống, vô cùng quyết đoán. Hoắc Hưu nguyện phụng kiếm thần làm chủ. Chú Tư vắt chéo chân, vươn tay chỉ vào Triệu Mẫn, nàng là nữ nhân của ta, sau này nghe theo nàng sắp xếp là được. Là. Hoắc Hưu thái độ vô cùng cung kính. Triệu Mẫn trong lòng ngọt ngào, khoe miệng không sao nén lại được, quay đầu nói khẽ với chú Tư, vậy ta đưa bọn họ đi làm việc đây. Chú Tư mỉm cười gật đầu, sau này thời gian còn dài, đừng sốt ruột, tuần tự từng bước, an toàn là trên hết. Triệu Mẫn biết ý của hắn, vui vẻ gật đầu. Nhìn Triệu Mẫn như một con chim én vui vẻ bay ra khỏi căn nhà, chú Tư mỉm cười. Tình yêu quả thực có thể khiến người ta trở nên tốt đẹp. Một bên khác trở lại căn phòng bên cạnh, Triệu Mẫn dẫn theo thủ hạ lập tức bắt đầu bàn luận về việc cải tạo thanh ý lâu. Chức quyền của bộ phận sát thủ bị suy yếu, toàn lực cải tạo thành tổ chức tình báo, đồng thời cần thôn tính các tổ chức tình báo khác. Hoắc Hưu lúc này trở thành phó lâu chủ thanh ý lâu, còn lâu chủ là Triệu Mẫn. Hắn nghĩ một lát đề nghị nói, chúng ta có thể ra tay trước với Hữu Giang khách sạn. Tổ chức này rất lỏng lẻo, căn bản không quản lý nhiều, thậm chí chính bọn họ cũng không biết nhà nào là của mình, nhà nào là do người khác mở, rất dễ dàng trà trộn vào trong đó. Triệu Mẫn gật đầu tán đồng, ý tưởng không tệ, đối ngoại tuyên truyền là Hữu Giang khách sạn, xem bọn họ như bia đỡ đạn, thực tế làm việc của chính mình. Nhưng cần một phần thủ hạ thanh ý lìa lâu tách ra, ngoài ra cần tuyển thêm người. Hoắc Hưu đã nhập vai, hơn nữa lại nghĩ ngược lại, hắn có kiếm thần làm chỗ dựa, chẳng phải có thể thả tay kiếm tiền lớn sao? Bởi vì kiếm thần không thiếu tiền, cũng không yêu tiền, hắn chỉ cần tình báo, điều này quá hợp khẩu vị của hắn rồi. Hắn Hoắc Hưu chỉ cần tiền, hắn không muốn quyền và tình báo, cho nên hắn hiện tại tràn đầy động lực, ngay cả Triệu Mẫn cũng kinh ngạc người này sao lại chuyển đổi phe phái mượn mà như vậy. Tuy nhiên đây cũng là chuyện tốt, tha cho hắn cũng không dám dở trò nhỏ. Ở Đại Minh mảnh đất này, còn có tồn tại nào lợi hại hơn kiếm thần sao? Có, hiện tại tiểu lão đầu có tu vi còn cao hơn kiếm thần, chỉ có điều người này gan nhỏ vô cùng, ngay cả chú Tư đã phóng xong hai chiêu lớn cũng không dám thử dò xét một chút, khó trách bị Độc Cô Cầu Bại khinh bỉ. Tuy nhiên cũng có khả năng liên quan đến Độc Cô Cầu Bại. Tối hôm đó Độc Cô Cầu Bại cũng ở đó, nhưng hắn không hiện thân, chỉ ẩn ẩn uy hiếp tiểu lão đầu, chỉ cần tiểu lão đầu dám làm ra bất kỳ hành động nào nhằm bóp chết kiếm thần, nói không chừng sẽ ăn một kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Kiếm khách chính là không nói đạo lý như vậy, ngay cả đối thủ cũng phải bảo vệ. Đặc biệt là đối thủ có thiên phú cực cao, đó là tồn tại còn quan trọng hơn cả con ruột. Lúc này tiểu lão đầu đã trở về Phi Tiên Đảo, đang nhìn Diệp Cô Thành bên bờ biển mọi người. Diệp Cô Thành từ khi trở về sau, liền như biến thành người khác, không màng gì cả, không để ý gì cả. Một lòng chỉ biết ngồi bên bờ biển ngộ kiếm, tu vi ngược lại thăng rất nhanh. Thực tế tiểu lão đầu không hiểu nhất chính là đám kiếm khách này, mỗi lần so võ xong, chính là một kỳ thăng cấp. Hắn mấy trăm năm qua gặp kiếm khách đều là cái đức hạnh này. Từng người vượt cấp giết quái, từng người đột phá cực nhanh, từng người không nói đạo lý. Bản thân tiểu lão đầu là dựa vào không ngừng tích lũy nội công mà thăng cấp, hắn không phải thiên tài, thậm chí trong cùng thời đại ngay cả tên cũng không có cách nào xuất hiện trên bảng hot search ở giang hồ. Giống như tên của hắn Ngô Minh, là một nhân vật vô danh. Cho nên hắn thích nhất làm việc chính là đùa giỡn những người trẻ tuổi có thiên phú cực cao kia. Đáng tiếc lần này hắn gặp phải chú Tư một người không nói lý lẽ như vậy, người khác vượt cấp thì thôi, người này vượt hai cấp giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Lúc tông sư miểu sát đại tông sư, lúc đại tông sư miểu sát tuyệt đỉnh đỉnh phong, lúc tuyệt đỉnh khiến hắn một nhân tiên cũng không dám động thủ. Chờ hắn đến nhân tiên, hắn tiểu lão đầu phải làm sao? Không được, không thể lại để hắn thăng cấp như vậy, nhất định phải bóp chết ở tuyệt đỉnh. Hắn vẫn còn vài người bạn nhân tiên, nhưng không ở Đại Minh, mà ở Đông Doanh. hắn phải đi đông doanh tìm giúp đỡ. Theo tiểu lão đầu rời đi, Diệp Cô Thành mở mắt, liếc nhìn bóng lưng tiểu lão đầu, lắc đầu. Loại người bình thường này không có cách nào lý giải loại thiên tài như bọn hắn. Diệp Cô Thành cảm nhận được sát ý của tiểu lão đầu, nghĩ đến là nhằm vào chú tư. Nhưng Diệp Cô Thành một chút cũng không lo lắng chú tư, hắn vượt xa dự liệu của tiểu lão đầu rất nhiều. Đối thủ của chú tư chỉ có hắn Diệp Cô Thành, những người khác căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Theo kiếm ý bùng nổ, nước biển giống như thủy triều rút về trong biển. Mà lúc này kiếm thần trong truyền thuyết đang ngủ trộm. Đúng, từ khi bắt đầu dùng tử khí tu luyện, tu vi của hắn một ngày ngàn dặm, nhưng dục vọng cũng ngày càng tăng cao. Hệ thống, chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp S kinh hồng tiên tử Dương Diễm đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một hạng thuộc tính của nàng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ nhận được khinh công cấp S lưu sao thập bát liên bộ, có phải bây giờ thêm vào không? Chú tư, hợp thành với lăng ba vi bộ cấp S. Hệ thống, hợp thành thành công, nhận được khinh công cấp SS lăng ba liên bộ khinh công cấp SS lăng ba liên bộ, bước bước sinh liên, mỗi bước dẫm xuống sinh ra một đóa liên hoa, nội lực hồi phục một thành, khí thế tăng lên một thành, sát thương 10 cao nhất có thể chống chất đến 18 bước, sát thương 180. Thời có ý tứ. Thần kỹ để ra vẻ. Tuy nhiên bây giờ không quản chuyện này, chú tư ôm Dương Diễm nói lời tình tứ, hắn không ngờ Dương Diễm nhìn có vẻ là một tiên tử lạnh như băng, thực tế bên trong lại đặc biệt nóng bỏng. Dục vọng cực cao không nói, cũng là một cao thủ thủy độn. Chú tư ôm nàng, kinh hồng tỉ tỉ, nguyện vọng lúc nhỏ cuối cùng cũng đạt thành. Dương Diễm khẽ đánh hắn một cái, ta nói ngươi lúc nhỏ sao cứ thích ông ta. 13 tuổi đã có ý đồ với tỷ tỷ rồi phải không? Chú tư cười hì hì, ta đã nói, ta lớn lên sẽ cưới ngươi. Dương Diễm méo méo mũi hắn, bây giờ đã đạt được rồi. Vui vẻ không? Chú tư cắn ngón tay nàng, ngươi vui vẻ không? Dương Diễm sắc mặt ửng hồng, mắt sóng khẽ run, đúng là một tên tiểu lưu manh. Chú tư không đồng ý, vừa nãy ngươi có thể là... Không được nói. Dương Diễm một tay chặn miệng hắn, sắc mặt từng đỏ, cho đến khi lòng bàn tay bị liếm một cái. Chương 54, thoát thoát, Ngụy Đình Quy Tiêu chương 54. Thoát thoát, Ngụy Đình Quy Tiêu tại phủ Dương Diễm tắm rửa sạch sẽ, chú tư tinh thần sảng khoái nên ngang bước ra tiểu viện. Khoác lên vô hình hắn cứ thế mà tùy ý vừa về đến phủ, hắn đã thấy một đám quan viên đang chờ trong khách sảnh của mình. Thấy chú tư trở về, bọn họ liền vội vàng đứng dậy hô lên, "Hầu gia." Chú tư ngồi vào ghế chủ vị, ừ một tiếng, "Có chuyện gì?" Trưởng trấn lấy ra một bản đồ lớn, đặt lên bàn nói, "Hầu gia, hoàng thượng đã giao mấy khu vực lớn ở các huyện lân cận cho chúng ta, ngài xem chúng ta nên sử dụng thế nào?" Chú tư nhìn một lượt, Mai Hoa trấn được định vị là thế ngoại đảo nguyên, các ngươi hãy thiết kế theo hướng khu du lịch. Nơi đây sông hồ, du khách rất đông, hãy xây thêm các võ đài tiểu du lịch, khách sạn, khu thương mại, các ngươi tự mình suy nghĩ đi. Vâng. Chờ các quan viên đi ra, Tiểu Hồng đi tới, ra ra lại bỏ đi rồi. Chú tư ôm nàng vào lòng, đi thì cứ đi. Hắn chính là tính cách đó, không chịu ngồi yên, có lẽ lại đi đâu đó kể chuyện rồi. Tiểu Hồng ôm cổ chú tư, thiếu gia, gần đây rất nhiều nữ nhân đến ứng tuyển, nhưng đều là các nữ hiệp, phải làm sao? Chú tư hôn nàng một cái, các ngươi cứ xem xét mà làm. Nữ hiệp thì cứ là nữ hiệp, có gì khác nhau sao? Tiểu Hồng cười nói, rất khác nhau. Đều không biết quét dọn, việc vặt cũng không biết làm, còn thường xuyên làm vỡ đĩa. Vừa nhìn đã biết là dáng vẻ tiểu thư khuê cát. Chú tư cười cười, khấu trừ tiền công. Không có ai có thể làm được sao? Tiểu Hồng nghĩ một lát, có một nữ nhân rất tốt, mỗi lần đều hô lên, để đó ta làm. Sau đó dành làm hết việc. Chú tư vừa nghe đã biết là ai, cười nói, tăng lương. Vào bữa tối, chú tư liền thấy được người cực kỳ tháo vắt trong truyền thuyết, Trúc Vô Song. Lúc này nàng đang mang đĩa chạy rất nhanh. Đây là lần đầu tiên Trúc Vô Song nhìn thấy nam chủ nhân nơi đây, kiếm thần trong truyền thuyết, quả nhiên tuấn mỹ như trong truyền thuyết. Hơn nữa lại vô cùng có mị lực, khiến Trúc Vô Song hoàn toàn không thể rời mắt, đĩa trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Chú tư đỡ nàng một cái, cẩn thận một chút. Trúc Vô Song đỏ mặt gật đầu, nàng ngửi thấy một mùi hương hoa mai rất dễ chịu. Vạn Mai Sơn Trang không coi trọng đẳng cấp, làm xong việc thì cùng nhau ngồi xuống ăn. Trúc Vô Song ngồi đối diện chú tư, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén nhìn hắn. Nhưng nàng không phải là ngoại lệ, rất nhiều các nữ hiệp mới đến đều đang làm điều tương tự. Chú tư bây giờ chỉ cần có vẻ ngoài ưa nhìn, đến thì không từ chối, cho dù hắn phát hiện vài thám tử, hắn cũng không bận tâm, ví dụ như Thoát Thoát, Ngụy Đình. Ngụy Đình là nghĩa nữ của Ngụy Trung Hiển, Thoát Thoát là dưỡng nữ của Khánh Tân Vương. Chú tư đều không bận tâm, ngủ rồi tính. Buổi tối, chú tư hiếm khi ngủ trong tầm phòng của mình thì liền bị ai đó đột nhập ban đêm. Chú tư không nhìn rõ mặt nàng, nhưng hắn biết là ai, bởi vì hệ thống đã nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Thoát Thoát đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Chúc mừng ký chủ đạt được kim tiền thoát sắc cấp A, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Kim tiền thoát sắc cấp A, có thể trong chiến đấu nhanh chóng cởi bỏ nhiều tầng y phục, mỗi tầng chống đỡ một lần tổn thương. Kỹ năng này rất thú vị, nhưng chú tư không bận tâm. Hắn nhìn Thoát Thoát đang muốn rời đi, một tay kéo nàng lại ôm vào lòng. Tháo mặt nạ, nhìn Thoát Thoát mặt ửng đỏ, hắn hiếu kỳ hỏi, đây là nhiệm vụ của Khánh Tân Vương, hay là ý nghĩ của chính ngươi? Thoát Thoát sắc mặt biến đổi, tránh ánh mắt hắn, giết ta đi. Chú tư hôn nàng một cái, cho đến khi ánh mắt nàng trở nên mê ly, mới buông nàng ra, ta thật sự không bận tâm Khánh Tân Vương, nhưng ta bận tâm sự an nguy của ngươi. Thoát Thoát mắt nàng đỏ hoe, nhẹ giọng nói, chúng ta chỉ gặp qua một lần, đây mới là lần thứ hai, ngươi đúng là một tên công tử phong lưu. Chú tư ngón tay hắn điểm vào chóp mũi nàng, vậy coi như ta chưa hỏi, ngươi cũng không thành công. Ở lại thêm một thời gian nữa được không? Thoát Thoát quay đầu không nhìn hắn, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Chú tư trêu chọc nói, chưa đâu. Hoàn thành rồi. Chưa. Ngươi. Chú tư quyết định chạm tình một đao, lật người, ta quyết định giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. thoát thoát đẩy hắn mà không chút sức lực. Ngươi
đừng như vậy. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Một lát sau, là ta tự nguyện. Ta bị ngươi hấp dẫn rồi, nghĩ rằng đằng nào cũng phải mất đi, không bằng chọn người ta thích. Nhiệm vụ của Khánh Thân Vương là tiếp cận ngươi, lấy lòng ngươi, tạm thời là như vậy. Không thể không nói, chẳng tình một đao, thiên hạ vô địch. Chú Tư yêu thương nhìn nàng, vậy nhiệm vụ cứ tiếp tục làm đi, ta rất thích ngươi, thoát thoát. Thoát thoát động tình nhìn hắn, ta cũng không biết vì sao, nhìn thấy ngươi, trong đầu liền toàn là ngươi. Ta không còn gì cả, chỉ có chính ta, liền nghĩ muốn dâng hiến chính mình cho ngươi. Chú Tư ôm nàng, không, bây giờ ngươi có ta, ta muốn lấp đầy thế giới của ngươi. Thoát thoát đỏ mặt nói, đã lấp đầy rồi. Chú Tư khỏe miệng hơi cong, vẫn chưa. Ngày hôm sau, Thoát Thoát chính thức nhận việc, những người khác còn đang trong thời gian thực tập. Ngụy Đình lén lút tìm Thoát Thoát, hỏi, làm sao mà làm được? Nàng quen biết Thoát Thoát, Thoát Thoát trong giới nữ gián điệp của các nàng vẫn rất nổi tiếng, có vẻ ngoài rất cá tính. Thoát Thoát vẻ mặt hạnh phúc nói, tối nay ta dẫn ngươi đi. Chúc mừng ký chủ bị mỹ nữ cấp A Ngụy Đình đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một thuộc tính của nàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Tây Dương kiếm tinh thông cấp A, có muốn thêm vào ngay bây giờ không? Cái Tây Dương kiếm quỷ quái gì? Có còn hơn không? Thêm vào. Ngụy Đình ngây người cảm nhận thần công trong đầu, vẻ mặt không biết làm sao, ta chỉ là thám tử nhỏ. Cha nuôi Ngụy Trung Hiền của ta còn không nghĩ tới ta sẽ thành công, ta chỉ là đến thử xem. Nghĩ rằng cho dù thất bại, có thể nhìn thấy kiếm thần cũng là có lợi. Ta. Chú Tư ngón tay hắn chặn miệng nàng, ôn nhu nói, không còn là nữa. Ngươi bây giờ là nữ nhân của ta rất thích ngươi, Tiểu Đình. Bây giờ lời tình cảm của chú Tư đã có thể thốt ra thành một tràng, nhưng đối với tiểu tốt như Ngụy Đình, lực sát thương là cực lớn. Ngụy Đình trong đầu đã đưa ra quyết định, vì người yêu, bán cha nuôi. Ngụy Đình nước mắt lưng tròng nhìn chú Tư, ta có thể hôn người không? Chú Tư trực tiếp hôn sâu một cái. Nếu bây giờ hệ thống có độ hảo cảm, thì bây giờ Ngụy Đình chính là đạt mức tối đa. Bên cạnh hắn thật ra còn có Thoát Thoát. Thoát Thoát bỏ dậy ôm chú Tư, Thoát Thoát cũng muốn. Chú Tư tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Ngày hôm sau, Ngụy Đình chính thức nhận việc, những người còn lại vẫn đang trong thời gian thực tập. Nhận được tin tức, Khánh Thân Vương và Ngụy Trung Hiền đều kinh ngạc đến ngây người. Bây giờ Vạn Mai Sơn Trang thiếu người đến vậy sao? Đúng vậy, Vạn Mai Sơn Trang thật sự thiếu người. Di Hoa Cung, sắc mặt tái nhợt, Yêu Nguyệt cầm phong thư của Vạn Mai Sơn Trang, do dự không quyết. Liên Tinh nhìn tỷ tỷ bất cường, nhịn không được nói, tỷ tỷ, tỷ vẫn nên nói cho hắn biết đi. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Yêu Nguyệt nhả ra một ngụm máu, cầm khăn tay lau đi vết máu, tự tuyệt nói, không được. Ta tuyệt đối không cho phép hắn thấy bộ dạng chật vật của ta. Chết cũng không được. Liên Tinh mang một bát thuốc cho nàng, vậy tỷ tính làm sao bây giờ? Lại điều động thêm nhân lực, chúng ta không chống đỡ nổi Minh Giáo. Yêu Nguyệt một hơi uống cạn bát thuốc, phân phó, điều 30 đệ tử qua đó. Liên Tinh nhìn nàng, tỷ thật sự ngay cả mạng cũng không muốn nữa sao? Chỉ vì thể diện của tỷ. Thể diện so với mạng của tỷ quan trọng hơn sao? Cút ra ngoài. Yêu Nguyệt xoay người phất tay, trưởng phong đẩy Liên Tinh văng ra rất xa, trực tiếp đụng vào tường cạnh cửa. Liên Tinh không nói thêm lời nào, phủi bụi trên quần áo, xoay người rời đi. Yêu Nguyệt từ trong tủ lấy ra bức họa kiếm thần do chính mình vẽ, mở ra rồi nhìn bức họa như nhập thần, lẩm bẩm, "Chú lang, nếu ta chết rồi, ngươi nhất định sẽ nhớ ta chứ?" Chương 55, tín chương 55, tín phía bên kia, Liên Tinh lén lút viết một phong thư, giao cho một trong 30 đệ tử, thấp giọng dặn dò, "Hoa Nguyệt Nô, mau chóng thúc ngựa, giữa đường đổi ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất đưa cho chú lang." Hoa Nguyệt Nô nhét thư vào trong ngực, trịnh trọng gật đầu, cùng các tỷ muội của nàng cùng nhau rời đi. Liên Tinh nhìn 30 người phi buôn ra ngoài, thở dài nói, "Hy vọng kịp thời." Thế nhưng đám nữ đệ tử này vừa ra khỏi Côn Lôn sơn mạch, đã chỉ còn lại hai người. Vi Nhất Tiếu ném xuống một thi thể, nhìn Dương Tiêu phía bên kia đang sờ soạng thi thể, mặt không nói nên lời, "Dương Tiêu, có lầm không? Thi thể ngươi cũng sờ soạng." Dương Tiêu kiểm tra một lượt, giải thích rằng, "Ta đang xem các nàng có mật tín hay gì đó." Vi Nhất Tiếu đến một lượt, 28 người. Về lý thuyết phái người đều là số chẵn, hẳn là còn có hai người, không phải trên cùng một con đường. Dương Tiêu lại sờ một lượt, "Thôi được, đường núi ở đây nhiều như vậy, tìm không ra, chặt ở quan đạo là được rồi, cho dù có ngoại viện, cũng không kịp." Vi Nhất Tiếu gật đầu, cũng đúng. Đợi đến khi hai người biến mất sau hai canh giờ, một tên ăn mày ăn mặc rách rưới mới từ trong núi đi xuống, nhìn thi thể của các tỷ mu muội trên đất, mắt đẫm lệ, nhưng không dám chậm trễ, vội vàng chạy đi. Mà một đệ tử Bạch Y Liệt khác thì tiếp tục chạy loạn khắp núi, để hấp dẫn những kẻ có thể theo dõi. Vương Liên Hoa cùng Thẩm Lãng lúc này đang uống rượu tại một khách sạn. Vương Liên Hoa uống một ngụm rượu, tặc lưỡi, chán ghét nói, sao lại là đào hoa tiểu, gần đây Đại Minh thịnh hành loại rượu hoa này sao? Tiểu nhị mang món ăn đặt lên bàn, giải thích rằng, không có cách nào, kiếm thần lão nhân gia thích uống thứ này, mọi người đều uống thứ này, đặc biệt là kiếm khách đều thích uống. Vương Liên Hoa khó hiểu, quay đầu hỏi Thẩm Lãng, hắn thích uống thứ này? Ta nhớ là hắn không uống rượu mà. Thẩm Lãng uống một ngụm rượu, đừng nói nữa, thật sự rất ngon, còn về hắn thích hay không thích uống, điều đó không quan trọng, hắn đều thành lão nhân gia rồi, còn có gì là không thể. Vương Liên Hoa ha ha cười to, đúng vậy, kiếm thần lão nhân gia, ha 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 ha. Lúc này đại sảnh khách sạn đột nhiên ồn ào hẳn lên. Tên ăn mày này sao lại ngất xỉu rồi? Ai? Sao lại là nữ nhân? Trông cũng được đấy. Tránh ra. Để ta là y sư. Y sư cái quỷ. Ngươi không phải là thợ rèn. Muốn sờ soạn là phải không? Kiếm chức. Ai? Trong ngực có một phong thư. Cho chú lang. Chú lang là ai? Thần kinh. Kiếm thần à? Ngươi ngay cả tên kiếm thần cũng không biết. Vương Liên Hoa cùng Thẩm Lãng nhìn nhau, bay ra,
tránh ra. Mọi người nhao nhao tránh xa, nhường chỗ. Vương Liên Hoa kiểm tra một lượt, lao lực quá độ, đói đến ngất xỉu. Thẩm Lãng cầm lấy phong thư, nhưng không mở ra, đặt lại vào trong áo của nữ nhân, lao bản, mở một phòng, mang đồ ăn lên phòng. Được thôi. A Đang, đưa khách lên phòng. Trong phòng khách Vương Liên Hoa vận khí trị liệu một lượt, tiểu khất cái tỉnh lại, việc đầu tiên là kiểm tra phong thư trong ngực, thấy còn nguyên vẹn không tổn hại mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức quỳ xuống tạ ơn hai người. Thẩm Lãng đỡ nữ nhân dậy an ủi rằng, không cần khách khí, trước cứ ăn chút gì đi. Vương Liên Hoa nhìn nữ nhân, hỏi, người đưa phong thư này mà liệu mạng thế? Hoa Nguyệt Nô đang ăn nước mắt liền chảy xuống, vừa khóc vừa ăn, nhưng không nói lời nào. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa nhìn nhau, có suy đoán đại khái, đây e là thư cầu viện. Vương Liên Hoa nhìn Thẩm Lãng khẽ gật đầu. Thẩm Lãng nói với nữ tử, ta là Thẩm Lãng, vị này là Vương Liên Hoa, nơi đây cách Mai Hoa Trấn còn 5 ngày đường, có cần chúng ta đưa ngươi một bậc không? Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa. Hoa Nguyệt Nô vội vàng đứng dậy lại định quỳ xuống đất, bị Vương Liên Hoa một tay đỡ lấy. Hoa Nguyệt Nô cảm kích đến rơi lệ nói rằng, ta biết các ngươi. Đa tạ. Đa tạ. Thẩm Lãng hiếu kỳ hỏi, có tiện nói ngươi từ đâu đến không? Biết là danh hiệp Thẩm Lãng, Hoa Nguyệt Nô liền không còn nhiều phong bị, vừa khóc vừa nói rằng, Nô gia là người Di Hoa Cung, vâng mệnh nhị cung chủ đến kiếm thần cầu viện, Đại Nguyên Minh giáo liên hợp Man Ni giáo đại cử xâm lấn, chúng ta không chống đỡ nổi. Thẩm Lãng cùng Vương Liên Hoa sắc mặt trầm xuống. Thẩm Lãng vội vàng đứng dậy, trong việc đối phó giáo phái ngoại bang, bọn họ vẫn đồng lòng chống giặc ngoại xâm, vậy chúng ta mau chóng xuất phát, mau chóng đến Mai Hoa Trấn. Hoa Nguyệt Nô mang theo thức ăn liên tục gật đầu. 3 ngày sau lộ trình 5 ngày, 3 ngày bọn họ đã đến nơi. 3 người phong trần mệt mỏi chạy đến Vạn Mai Sơn Trang. Chú Lang xem xong thư, sắc mặt lạnh băng, nói với 3 người, đa tạ Thẩm Minh, Vương Minh, Hoa Nguyệt Nô, các ngươi cứ nghỉ ngơi trong trang, ta bây giờ sẽ đi ngay. Thẩm Lãng lo lắng nói, đã qua 7 ngày, không biết có kịp không. Chú Lang bước ra đại sảnh mà không quay đầu lại, không kịp thì đánh vào đại nguyên. 3 người thấy chú Lang đạp lên một thanh phi kiếm, trực tiếp xé rách vân tiêu mà bay đi. 3 người nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Vương Liên Hoa nhìn chú Lang bay xa, mặt đầy chấn động, đây chẳng lẽ là kiếm tiên chi pháp trong truyền thuyết? Vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ Trúc Vô Song mặt đầy tự hào, đây là thiếu gia tự sáng tạo phi kiếm chi thuật. Tiểu Hồng kéo tay Hoa Nguyệt Nô, Nguyệt Nô, ta trước mang ngươi đi tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt, hắn rất nhanh sẽ giải quyết. Hoa Nguyệt Nô gật đầu lia lịa. Phía bên kia, Di Hoa Cung lúc này đã đến đường cùng. Đệ tử trong cung đã không đến 10 người, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đều bị thương không nhẹ. Mấy người bị vây khốn trên vách núi. Dương Đỉnh Thiên mang theo một đám cao tầng Minh giáo cùng Man Nhi giáo đứng từ xa, cũng không tham gia vây công, hiển nhiên là muốn thu phục hai cường giả cấp bậc tuyệt đỉnh. Dương Tiêu mặt lộ vẻ mỉm cười nói, "Yêu Nguyệt cung chủ, đầu hàng đi, đừng phản kháng nữa, chúng ta đã rất nghệ tình, bằng không các ngươi đã sớm chết rồi." Yêu Nguyệt nhìn các đệ tử đã bị chém giết gần hết, trong mắt hận ý ngập trời, "Nằm mơ đi." Liên Tinh nhìn đối diện, lại nhìn tỉ tỉ, không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nghĩ đến nam tử chỉ gặp một lần kia, hắn sẽ nhớ ta sao? Chắc là không, dù sao nàng chỉ là đi theo tỉ tỉ, lời cũng chưa nói được mấy câu, ai. Yêu Nguyệt lúc này trong lòng cũng mang theo chút hối hận, đáng lẽ nên để Liên Tinh đi. Nàng quay đầu nhìn Liên Tinh, khóe miệng khẽ nhếch, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời xin lỗi. Cuối cùng nghĩ đến chú Lang, trong lòng vừa hối hận vừa khó chịu, rất phức tạp. Rõ ràng có nam tử mình thích, lại tình đầu ý hợp, lại cố chấp duy trì thể diện, nàng được gì chứ? Đang chuẩn bị liều mạng cùng Dương Đỉnh Thiên bọn hắn ngọc đá cùng tan, kết quả phát hiện tất cả mọi người đối diện đều ngây ngốc nhìn lên trời. Trên trời có gì? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử bạch y đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới. Chú Lang, chú Lang. Chương 56, Thiên Hạ Vô Song chương 56, Thiên Hạ Vô Song nam tử trên không trung không để ý đến các nàng, chỉ từng bước đi xuống phi kiếm. Mỗi khi đạp một bước, dưới chân lại dâng lên một đóa liên hoa màu đen, tựa như tiên nhân hạ phàm, bước vào nhân gian. Mỗi khi đạp một bước, kiếm ý trên người lại tăng lên một đoạn. Mỗi một bước đều dẫm lên trái tim của mọi người. Trầm trọng, nguy hiểm. Một bước, lại một bước. Tại hiện trường, rất nhiều đệ tử Minh giáo tay chân lạnh ngắt, hai chân mềm nhũn. Dương Đỉnh Thiên khẽ run rẩy, hắn là ai? Dương Tiêu hơi lùi về phía sau, hẳn là kiếm thần chú tư gần đây được đồn đại, nhưng hắn không phải vẫn ở cấp độ tuyệt đỉnh sao? Sao lại quỷ dị thế này? Dương Đỉnh Thiên sắc mặt nghiêm trọng, chúng ta có phải đã bỏ sót thông tin quan trọng nào không? Chúng đệ tử Minh giáo không dám động đậy, đều nhìn về phía giáo chủ Dương Đỉnh Thiên. Cùng với chú tư từng bước đi xuống, kiếm ý càng lúc càng cường đại. Bọn họ có chút không chống đỡ nổi nữa rồi. Giờ đây, quanh thân chú tư đã dần dần tràn ra một chút kiếm khí vô hình, trông như không gian xuất hiện rạn nứt. Khi hắn đạp lên vách núi, vừa vặn là bước thứ 18. 18 đóa liên hoa màu đen vẫn nở rộ trên không trung, tựa như dấu chân tiên nhân hạ phàm để lại. Phi kiếm màu đen trên trời tựa như biến lớn gấp 10 lần. Đây là bởi vì kiếm khí quá mức khổng lồ, nó không thể khống chế mà bắt đầu tiết ra ngoài. Vụ. Phi kiếm tựa như phóng đại gấp 10 lần lộ ra uy năng khủng bố của nó. Trong nháy mắt liền bay về phía Dương Đỉnh Thiên và đám người. Dương Đỉnh Thiên dốc hết nội lực toàn thân, hai tay di chuyển, càn khôn đại na di. Sau đó thì không còn gì nữa. Một con đường máu tựa như bị xe lu cán qua xuất hiện giữa đám người. Con đường máu được tạo thành từ hàng ngàn mét thịt nát xương tan. Dương Đỉnh Thiên và các cao thủ phụ cận sớm đã xương cốt không còn. Tất cả đều biến thành nền của con đường máu dưới đất. Cháy mau, cháy mau. Không phải người, căn bản không phải người. Minh giáo và Mani giáo căn bản không dám tới gần, tất cả đều bắt đầu chạy loạn khắp nơi, hoàn toàn không có phương hướng nào cả, chỉ lo dẫm đạp và chạy loạn. Mà thanh hắc kiếm kia, tựa như vỏ ốc xoắn ốc, bắt đầu xoay tròn trên đỉnh núi để tàn sát. Nghiền ép, từng vòng nghiền ép xuống. Nơi nó đi qua tất cả đều biến thành bùn máu. Một chút sức phản kháng cũng không có. Chú Tư vẫn bạch đi như tuyết, một chút vết máu cũng không có, bởi vì kẻ giết người là phi kiếm, không liên quan gì đến kiếm thần hắn. Chú Tư chắp tay sau lưng đứng trước mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh, nhẹ giọng nói, ngươi không phải đã nói muốn đến tìm ta sao? Ta vẫn luôn chờ ngươi, tính toán thời gian, vừa vặn là hôm nay. Yêu Nguyệt lần đầu tiên trong đời rơi lệ, nàng một tay nào vào lòng chú Tư, chú lang. Chú Tư ôm nàng nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nói vào tai nàng, ta rất nhớ ngươi, Nguyệt Nguyệt. Ô, một khi bắt đầu khóc, liền không dừng lại được. Một bên Liên Tinh cắn môi, nắm chặt vào áo, muốn ôm nhưng lại không dám, chân châu trong vành mắt đảo quanh. Chú Tư vươn tay về phía nàng, Liên Tinh rốt cuộc không nhịn được, nào vào lòng chú Tư khóc bà lên. Trên đỉnh núi ba người ôm nhau, dưới chân núi Minh Giáo đang kêu thét. Người phía dưới còn không biết phía trên đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không có ai thành công chạy xuống. Người không thể nào bay nhanh hơn kiếm. Bọn họ chỉ biết từ đỉnh núi bay xuống một thanh trường kiếm màu đen, sau đó chính là thấy người liền giết. Khiên, vô dụng. Một chém liền vỡ nát. Đá, vô dụng. Nó sẽ chuyển hướng. Nó giống như là chuyên môn đoạt mạng truy hồn kiếm. Không giết sạch tất cả mọi người, nó sẽ không biến mất. Lần này Minh Giáo Công Sơn mang đến hơn 5.000 cao thủ, mỗi người đều là hảo thủ. Hai bạn còn lại là thành viên cấp thấp. Mani giáo ít hơn một chút, khoảng hơn 1.000 cao thủ. Chú Tư trên đỉnh núi giúp hai người chữa thương, sau đó truyền Minh Ngọc Thần Công qua, tiện thể chém một kiếm. Yêu Nguyệt lúc này đã bình phục lại, cảm giác Minh Ngọc Thần Công trong đầu, lau nước mắt ở khóe mắt, nhìn chú Tư nói, hút. Chú Lang, hút. Cái này sao lại giống Minh Ngọc Công như vậy? Chú Tư vẻ mặt thâm tình nhìn nàng, ta chính là dựa theo Minh Ngọc Công của ngươi mà sáng tạo, như vậy ngươi có thể nhanh hơn chuyển đổi công pháp, thích không? Yêu Nguyệt lúc này yêu ý trong mắt đều muốn tràn ra ngoài, ôm cổ hắn liền hôn tới, cũng không để ý đến muội muội bên cạnh nữa. Chú Tư hung hăng hôn lấy nàng, cho đến khi nàng thở hổn hển mới thôi. Ở góc Yêu Nguyệt không nhìn thấy, chú Tư nắm tay Liên Tinh, còn đang trong lòng bàn tay người ta bớt ve, khiến Liên Tinh mặt đỏ bừng, có cảm giác kích thích như vụng trộm với tỷ phu. Trong lòng ngưỡng ấy, ngọt ngào. Lúc này một thanh hắc kiếm bay trở về, lần này mang về hắc khí so với lần trước còn nhiều hơn. Bởi vì lần này không chỉ giết mấy vạn người bình thường, cao thủ có thể so với lần trước nhiều hơn rất nhiều. Hắc khí trên người cao thủ đặc biệt nhiều. Chú Tư nhẹ nhàng đẩy Yêu Nguyệt ra, nói với nàng, ta muốn luyện hóa một chút, các ngươi chờ một lát. Yêu Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, kéo Liên Tinh hơi đi xa một chút. Sau đó ngồi xổm xuống đất nhìn, bởi vì mặt đất không sạch sẽ, toàn là bùn máu, không có cách nào ngồi xuống. Hắc tâm kiếm vừa tiến vào thể nội chú Tư liền bắt đầu hấp thu tử khí. Chú Tư lấy hắc tâm kiếm làm bộ lọc, cũng bắt đầu hấp thu luyện hóa. Nội lực bắt đầu tăng lên cấp tốc. Những nội lực này không phải hấp thu được, mà là do hắc khí chuyển hóa thành, chất lượng cao. Nửa giờ sau đinh, SS cấp Minh Ngọc Thần Công đạt tới tầng thứ 10, bắt đầu chuyển hóa nghiền nát thành thể lỏng. Chú Tư nhìn nhắc nhở của hệ thống hỏi, cần bao lâu? Hệ thống, khoảng 1 năm. Chú Tư có thể chấp nhận, nhìn xem bảng thuộc tính tu vi. Cảnh giới nội công, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên, cảnh giới kiếm đạo, tuyệt đỉnh đỉnh phong, nửa bước nhân tiên, cảnh giới khinh công, tuyệt đỉnh đỉnh phong chiến lực, nhân tiên chú Tư, chiến lực sao lại đến nhân tiên rồi? Tu vi của ta không phải chưa đột phá nhân tiên sao? Hệ thống, hắc tâm kiếm của ngươi, ngươi không có chút tự biết nào sao? Chú Tư, ngươi có phải đang mắng người không? Hệ thống, không có. Chú Tư tắt bảng thuộc tính, đi đến trước mặt Yêu Nguyệt và Liên Tinh, nhìn các nàng hỏi, tiếp theo các ngươi tính toán làm thế nào? Theo ta về sao? Liên Tinh không có ý kiến. Nhìn về phía Yêu Nguyệt nhìn Di Hoa Cung đầy bùn máu, trên mặt âm trầm nói, ta muốn ở lại đây xây dựng lại Di Hoa Cung. Chú Tư lấy ra một khối ngọc bài, đây là ngọc bài của cha ta, ngươi là con dâu của hắn sẽ giúp ngươi, đừng cậy mạnh, nghe lời. Vốn Di không muốn nhận, Yêu Nguyệt vừa nghe đến con dâu liền đỏ mặt nhận lấy. Chú Tư ôm Yêu Nguyệt, phía sau lén lút nắm tay Liên Tinh, nhìn các nàng nói, mặc dù ngươi coi lời ta nói là lời nói đùa, nhưng quan hệ của chúng ta trời đất chừng dám, có vấn đề thì đến tìm ta. Nghe rõ chưa? Yêu Nguyệt xấu hổ cúi đầu, dùng giọng nói nhẹ nhất hồi đáp, ừm. Chú Tư đột nhiên nói, ta vừa mới đến lúc ở trên Côn Lôn Sơn thấy một nữ đệ tử sắp chết đói, hẳn là của các ngươi, ta đi mang về. Nói xong hắn liền bay đi. Chờ hắn bay xa, Yêu Nguyệt mới mặt không biểu cảm nói, chuyện ngươi lén lút nắm tay hắn ta tạm thời tha thứ, nhưng chỉ giới hạn ở đây. Nghe rõ chưa? Liên Tinh sợ tới mức toàn thân run lên, bề ngoài gật đầu, thực chất trong lòng nghĩ, cái đó có thể không do ngươi quyết định được. Không phải là muội muội không nói tình nghĩa, đều tại tỷ phu quá mê người. Rất nhanh, chú Tư liền mang nữ đệ tử sắp chết đói trở về. Ba người thân mật một lát, chú Tư bay về Mai Hoa Trấn. Chương 57, Đại Tống chương 57, Đại Tống Vạn Mai Sơn Trang nhìn thấy chú Tư chỉ một buổi sáng đã trở về, Hoa Nguyệt Nô vẻ mặt đầy lo lắng. Chú Tư cười với nàng, hai vị cung chủ của các ngươi đều không sao, tỷ muội chạy trốn vào núi cũng còn sống, tất cả mọi người của Minh giáo và Man Nhi giáo ta đều đã giết sạch, yên tâm. Hoa Nguyệt Nô thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống ghế. Chú Tư quay sang Thẩm Lãng và Vương Liên Hoa, những người vẫn luôn chờ ở Vạn Mai Sơn Trang, nói với bọn họ, ta nợ các ngươi một ân tình, nếu có việc cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Nếu các ngươi bằng lòng, ta muốn kết giao bằng hữu với các ngươi. Thẩm Lãng cười nhạt, Vương Liên Hoa cười khoa trường, bằng hữu của kiếm thần ư? Rất đáng ra đấy. Chú Tư nhìn sắc trời, mời nói, Dung Dung nhà ta nấu ăn là tuyệt nhất thiên hạ, có muốn ở lại nếm thử không? Hoàng Dung chạy lạch bạch tới đá một cái, nói là để ta làm đại quản gia, kết quả vẫn phải nấu ăn cho bằng hữu của ngươi. Thử, lần sau không được nữa đâu. Nói thì nói vậy, nàng vẫn rất sẵn lòng nấu ăn, đây là sở thích của nàng. Chú Tư nhún vai với hai người, Thẩm Lãng và Vương Liên Hoa đều bật cười, cảm thấy kiếm thần chú Tư này cũng rất hòa nhã, là một người có thể kết giao bằng hữu. Buổi trưa Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu cũng đến ăn trực, kết quả đều tụ tập lại với nhau. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu đối với Thẩm Lãng, Vương Liên Hoa hai người cũng là thần giao cách cảm đã lâu, kết quả sau một hồi trò chuyện, càng cảm thấy đối phương rất tốt, hợp khẩu vị với mình. Hiếm khi Lục Tiểu Phụng không kết giao được bằng hữu, Thẩm Lãng cũng vậy, hai người đều là cao thủ giao tiếp. Chú Tư nhìn Lục Tiểu Phụng và Vương Liên Hoa bắt đầu liều rượu, vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Bữa cơm kéo dài đến tối, Vương Liên Hoa và Lục Tiểu Phụng trực tiếp uống say ngủ lại ở Vạn Mai Sơn Trang. Thẩm Lãng và Hoa Mãn Lâu cũng đành phải ở lại. Mà lúc này, Đại Nguyên thì là một mảnh đại loạn. Minh giáo và Man Nhi giáo cư nhiên toàn quân bị diệt, không còn một ai sống sót. Gần đó cũng không có bất kỳ nhân chứng nào khác, không ai biết làm thế nào mà thất bại. Bọn họ tìm ma giáo phía tây gần đó để hỏi thăm tin tức, giáo chủ Ngọc La Sát suýt chút nữa bật cười thành tiếng, hắn sẽ nói là con trai kiếm thần của hắn đã làm ư? Đương nhiên là hỏi gì cũng không biết, thậm chí còn phân tích cho bọn họ, có thể một lần giết nhiều tuyệt đỉnh cao thủ như vậy, chắc chắn là một thế lực lớn. Đại Nguyên hốt tất liệt nhìn tin tức được báo cáo, nghĩ mãi không ra. Tiêu Tương Tử nhìn tình báo, đoán rằng thế lực nào có thể một lần giải quyết nhiều cao thủ như vậy? Đó chính là Minh giáo đấy. Tuyệt đỉnh cao thủ cũng có 3-4 người, thêm cả Man Nhi giáo, tổng cộng 5 tuyệt đỉnh cao thủ. Y Lý Khắc Tây nghĩ một lát, số lượng người nhất định phải đông, bởi vì không một ai sống sót, số lượng người của đối phương e rằng phải gấp đôi trở lên. Hốt tất liệt gật đầu đồng tình, ít nhất 5 vạn người mới có thể vây diệt. 10 tên tuyệt đỉnh cao thủ, 5 vạn nhân thủ trở lên, thế lực nào? Tiêu Tương Tử lắc đầu, gần đó không có bất kỳ giáo phái nào có thực lực này, trừ phi. Y Lý Khắc Tây tiếp lời, trừ phi phái Côn Lôn bọn họ liên thủ. Tiêu Tương Tử gật đầu, chỉ có liên thủ với nhau mới có thể giải thích. Hốt tất liệt phân phó, lại đi điều tra xem các đại phái gần đó gần đây có tình hình điều động nhân sự nào không. Vâng. Ngay lúc Hốt tất liệt và những người khác mất đi hai cánh tay đắc lực, đang trong lúc điều tra, Thẩm Lãng và Vương Liên Hoa của Vạn Mai Sơn Trang cùng nhau cáo từ rời đi, vốn dĩ bọn họ đã định đi du ngoạn khắp nơi, bây giờ đã đến Mai Hoa Trấn, vậy thì tiện đường đi về phía Nam dạo chơi. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu tiếp tục đi điều tra Tống Thần Y Dì chú Tư liền nhàn rỗi, đã chuyện yêu nguyệt giải quyết xong, hắn quyết định tuần tự đi đại tống. Gần đây Hoàng Dung làm việc đặc biệt có sức sống. Các nàng biết, nàng sắp về nhà rồi, cho nên rất kích động. Vạn Mai Sơn Trang cần người chủ trì, hơn nữa chú Tư là đi cầu thân, quá nhiều nữ nhân đi theo cũng không thích hợp, cho nên chuyến đi đại tống lần này chỉ có chú Tư và Hoàng Dung. Đây là chuyến đi Hoàng Dung mơ ước bấy lâu, cho nên Hoàng Dung rất cảm kích các tỷ muội đã đặc biệt tạo cơ hội này. Hai người cưỡi hai con bạch mã, chính thức đi về phía đông. Để tiện cho chuyến đi, chú Tư trên đường đều bận không thấy ta, ngược lại cũng không gặp phải fan cùng nào. Hai người an toàn thông qua biên giới hai nước, chính thức tiến vào đại tống. Cây này là ta trồng, con đường này là ta mở, muốn từ đây qua, để lại tiền mãi lộ. Ba tên đại hán cầm rượu chặn trước mặt hai người, đòi tiền, chỉ có điều sau khi thấy Hoàng Dung, đã đổi ý, tiện thể cất xác. Chú Tư chỉ xuống đất, lại chỉ vào cây, nói, mặt đất này rõ ràng là quan phủ mở, cây còn lớn tuổi hơn các ngươi. Có thể nghĩ ra cái gì mới mẻ hơn không? Bây giờ cướp đường đều không chuyên nghiệp như vậy sao? Ngươi, ta mặc kệ, ta cứ muốn cướp. Để lại cô nương bên cạnh ngươi, để huynh đệ ta sảng khoái một chút. Tên đại hán cầm đầu giơ rượu chém tới, hiện nhiên là không muốn để lại người sống. Hắc tâm kiếm của chú Tư chợt lóe lên, ba thi thể bay vào rừng cây bên cạnh. Chú Tư cưỡi ngựa nói với vẻ mặt chán nản, đến đại tống mới mấy ngày, trung bình mỗi ngày gặp phải 3 lần cướp bóc, đại tống của các ngươi ta thấy sắp xong rồi. Hoàng Dung nhún vai, ta thấy cũng vậy. Không đỡ nổi á đầu, sớm kết thúc cũng tốt, đổi một nhóm hoàng đế thế nào cũng mạnh hơn vị bây giờ. Hai người sau khi xuyên qua phía đông đại minh, liền đến phía tây đại tống. Phía tây đại tống cũng chính là vùng Bạch Đà Sơn, đi vào một vùng châu xanh biếc, ở giữa có một khách sạn. Chú Tư buộc ngựa xong, nhìn bảng hiệu có gian khách sạn nhịn không được phàn nàn, lại là nó, mở đến đại tống rồi. Hoàng Dung hì hì cười kéo chú Tư vào khách sạn, gọi bài món ăn, hai người ngồi ở một góc khách sạn bắt đầu nghe ngóng giang hồ bắt quái, đây là phương thức tốt nhất để hiểu rõ võ lâm đại tống. Mặc dù nơi này rất hẻo lánh, nhưng lượng khách vẫn ổn, 1/3 chỗ ngồi đều có người. Hơn nữa đều thích ngồi ở các góc, đây cũng coi là thói quen của người trong giang hồ, cảm thấy góc an toàn hơn. Thế là các bàn ở giữa khách sạn đều không có người, tất cả đều ngồi ở các vị trí bốn góc. Khách sạn ở vị trí hẻo lánh như thế này hiển nhiên chẳng có gì ngon, chú Tư cũng chỉ ăn qua loa, chủ yếu là nghe ngóng xem giang hồ đại tống gần đây đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liền phát hiện, khách sạn này hình như mọi người đều không có hứng thú nói chuyện, cứ như chạy một ngày trên sa mạc, mọi người đều không muốn nói chuyện vậy. Chú Tư và Hoàng Dung nhìn nhau, đang định phàn nàn thì người thú vị đã đến. Tám thị nữ áo trắng đi vào trước, thấy vị trí ở giữa không có người, hài lòng gật đầu, tám cô nương bao vây hai bàn, sau đó quét dọn mặt đất, lau chùi mặt bàn, một bộ dáng hoàng đế dáng lâm. Nhìn những thực khách xung quanh với vẻ mặt đã quen thuộc, hiển nhiên là thường xuyên thấy cảnh này. Chú Tư nhỏ giọng phàn nàn, thông thường mà nói, câu chuyện bắt đầu cần một vai phụ dẫn dắt, lúc đầu rất ra vẻ, sau đó xuất hiện chưa đến một trường, liền sẽ bị nhân vật chính hoặc vai phụ quan trọng đánh chết, ngươi nhìn cái này có giống không? Hoàng Dung che miệng nhịn không được cười thành tiếng. Là hoàng huynh nơi nào mà hốt hay thế? Một giọng nam tử trẻ tuổi truyền bảo, sau đó một công tử ca áo trắng tiêu sái đi vào, nhìn quanh bốn phía. Cho đến khi thấy Hoàng Dung, công tử cả người đều ngây dại, si mê nhìn Hoàng Dung, nhịn không được chậm rãi tới gần. Chú Tư cầm đũa chỉ vào công tử ca đang đi tới, này, ngươi xem, cái này không phải đến rồi sao, xem ra chúng ta là nhân vật chính. Hoàng Dung nhịn không được nữa, khanh khách cười không ngừng. Chương 58, ta muốn đánh tất cả. Chương 58, ta muốn đánh tất cả. Âu Dương Khắc trong mắt đã hoàn toàn không thể chứa bất kỳ ai khác, trong mắt hắn chỉ có Hoàng Dung, thong thả đi đến gần thi lễ, vị tiểu thư này. Tại hạ Âu Dương Khắc, thiếu trang chủ Bạch Đá Sơn Trang. Tại hạ có lễ. Hoàng Dung không đáp lời, chỉ liếc nhìn hắn một cái, ngay lập tức nhìn về phía chú tư. Âu Dương Khắc dường như lúc này mới để ý có một người đang ngồi đối diện Hoàng Dung, vội vàng nhìn theo ánh mắt nàng, ngay lập tức lòng ghen tị bùng lên. Người nam nhân này anh tuấn đến mức khiến hắn cũng tự thấy hổ thẹn. Có người này ở bên cạnh, ta chắc chắn không có cửa. Làm sao mới có thể diệt trừ hắn? Chú tư cảm nhận được sát ý, hỏi hắn, ngươi phóng sát ý với ta, là muốn giết chết ta để ôm mỹ nhân về? Có phải hơi tự cho là đúng rồi không? Âu Dương Khắc sửng sốt, ngay lập tức cười nói, huynh đại hiểu lầm rồi. Tại hạ chỉ là quỳ xuống mà nói chuyện với ta. Chú tư dùng đũa chỉ xuống đất. Âu Dương Khắc lại ngẩn người, người này sao lại không theo lẽ thường mà hành động chứ? Mặc kệ tất cả. Ở một bên nghe nay giờ, tám thị nữ cũng nổi lòng ghen tị, ào ào rút kiếm chỉ về phía chú tư, sau đó liền dường như vừa mới nhìn thấy chú tư, bị vẻ ngoài của hắn làm cho kinh ngạc mà vội vàng thu kiếm lại. Cứ như thể vừa rút kiếm ra chỉ là để khoe thanh bội kiếm mới mua vậy. Hành động lần này của các nàng không chỉ làm cho Âu Dương Khắc cả lời, ngay cả khách xung quanh xem cũng bị hành động của các nàng làm cho cười đến gập cả lưng. Hoàng Dung phì một tiếng cười rồi đá chú tư một cái. Chú tư bất đắc dĩ lắc đầu, hắn vừa rồi vẫn luôn vận dụng ngươi nhìn không thấy ta khiến mọi người đều bỏ qua hắn, chỉ khi đối diện với hắn mới có thể phát hiện ra. Chú tư cầm đũa chỉ xuống đất, được rồi, ngươi có thể quỳ xuống rồi. Âu Dương Khắc rút chiếc quạt trên eo, muốn mượn việc mở quạt để che giấu mà bắn ra một món ám khí. Thế rồi hắn đã quỳ xuống rồi. Không phải là hắn muốn quỳ, mà là người nam nhân trước mắt liếc nhìn ta một cái, một luồng kiếm khí trực tiếp ép ta quỳ rạp xuống đất. Âu Dương Khắc ngay lập tức kêu lên, hảo hán tha mạng. Chú tư chống cằm nói ta nghe tin tức trên giang hồ xem nào. Vâng. Âu Dương Khắc lúc này ngoan ngoãn hơn hẳn, bác cái gần đây phát động Hạnh Lâm đại hội. Nam cái Hồng Thất Công đã giải quyết mấy vị trưởng lao trong cái bang buôn bán trẻ con. Cô Tô Mộ Dung Phục nghi ngờ mưu sát mấy vị tiền bối giang hồ. Đại lý trấn Nam Vương ngoại tình với vương phu nhân Cô Tô bị Đinh Xuân Thu bắt gian. 36 độc chủ, 72 đảo chủ muốn đến Đại Minh bắt kiếm thần chú tư. Chú tư nghe xong những điều đó, thấy khá thú vị, Thiên Long Bát Bộ và Xạ Điêu đều đã xuất hiện, thậm chí còn có tin tức về ta. Hoàng Dung chỉ hứng thú với điều cuối cùng, 36 độc chủ, 72 đảo chủ là ai vậy? Tại sao lại muốn bắt kiếm thần? Âu Dương Khắc lắc đầu, nguyên nhân không rõ, nghe nói là đã đắc tội với người của Linh Thứ Cung. Chú tư gật đầu, cha ngươi, Âu Dương Phong, bây giờ có tu vi gì? Âu Dương Khắc ngẩn người một chút, đại hiệp, Âu Dương Phong là thúc thúc của ta, hắn bây giờ là tuyệt đỉnh đỉnh phong. Chú tư nhìn hắn, thật sao? Ngươi nghĩ lại xem, thúc thúc sẽ yêu thương ngươi đến vậy sao? Ngươi cũng từng nghi ngờ đúng không? Thật sự là thúc thúc sao? Âu Dương Khắc sắc mặt cứng lại, không nói lời nào, hiển nhiên hắn cũng từng nghi ngờ, không chỉ một lần. Chú tư vô đầu hắn, giúp ta mang một lời nhắn cho cha ngươi. Đại Minh kiếm thần chú tư khiêu chiến tất cả cao thủ đại tống, 3 tháng nữa, tại đô thành đại tống. Nhìn nam tử áo trắng chắp tay sau lưng đi ra ngoài, mọi người đều biết hắn là ai, Đại Minh kiếm thần tân chú tư, tồn tại vô địch dưới nhân tiên. Thậm chí có tin đồn nhân tiên cũng không phải đối thủ của kiếm thần tuyệt thế chú tư. Hoàng Dung tung tăng đi theo sau, hiếu kỳ hỏi, sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến cả đại tống vậy? Chú tư ôm nàng nói, ta muốn đưa phần sính lễ tốt nhất toàn thế giới. Thích không nàng? Hoàng Dung tim đập nhanh hơn, mắt long lanh hơi run, thích. Chú tư cưỡi lên bạch mã, quay đầu cười một cái, ta là kiếm thần mạnh nhất thiên hạ. Vậy ngươi nhất định là người nữ nhân đẹp nhất đại tống. Giá. Nàng không biết mình có phải là người nữ nhân đẹp nhất đại tống hay không, nhưng nàng nhất định là người nữ nhân hạnh phúc nhất đại tống. Giá. Nhìn hai người hai ngựa phi nhanh đi, Âu Dương Khắc cùng tám thị nữ ngây người nhìn theo, ngay lập tức khẽ thở dài. Hắn thua thảm bại, lại tâm phục khẩu phục. Chỉ có người nam nhân như vậy mới xứng với người nữ nhân như vậy. Mấy ngày sau, một tin tức truyền khắp đại tống. Đại Minh kiếm thần 3 tháng sau tại đô thành đại tống khiêu chiến tất cả cường giả đại tống, là sính lễ để cưới nữ nhi của đồng tà. Cả võ lâm đại tống chấn động. Điều này quả thực căn bản không xem võ lâm đại tống ra gì, cũng có vô số hiệp nữ vì thế mà cảm động, cảm thấy điều này cũng quá lãng mạn rồi. Đào Hoa đảo Đông Tả Hoàng Dược Sư nhìn tin tức đầu trang đại tống, hắn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy đây mới là lương phối của nữ nhi mình. Nhìn cái xính lễ khí phết này, chính Hoàng Dược Sư cũng sắp bị cảm động rồi. Tuy nhiên hắn vẫn muốn gặp kiếm thần trong truyền thuyết này. Thế là ngày thứ hai, Đông Tả lái thuyền mà đến. Lúc này chú tư cùng Hoàng Dung vẫn còn ở sa mạc, không còn cách nào khác, sa mạc quá lớn. Chú tư đội khăn trùm đầu, nhìn hoàng sa ngập trời, không nhịn được hỏi Hoàng Dung, Dung, ngươi trước kia làm sao đến Đại Minh? Một mình đội cơn bão cắt này sao? Hoàng Dung trốn sau lưng hắn, không có đâu. Khi ta đến đây rất yên tĩnh, đều không có gió cắt gì cả. Chú tư mang theo Hoàng Dung đi 3 ngày, mới ra khỏi sa mạc, việc đầu tiên khi vào khách sạn chính là tắm rửa, toàn thân đều dính cát. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người liền dắt tay nhau bắt đầu dạo phố. Nói nghiêm khắc ra, thực ra nơi này thuộc về vùng giao giới giữa Đại Kim và Đại Tống, chú tư rất có hứng thú nhìn ngắm phong cảnh nước ngoài rất khác biệt so với phong cách Đại Minh, thấy khá đặc biệt. Đấu võ chiêu thân rồi. Đi xem. Năm nay vậy mà còn có đấu võ chiêu thần. Hoàng Dung kéo tay chú tư một cái, tư ca ca, chúng ta đi xem đi. Chú tư bị nàng kéo đi. Lúc này đã người đông như mắc gửi, chú tư cũng là lần đầu tiên xem đấu võ chiêu thần, nhìn cô nương trên đài, chú tư dám khẳng định, mẹ của Dương quá. Mục niệm từ nhập môn đại khái ở cảnh giới tông sư, coi như là tạm được, mạnh hơn một chút so với quán chủ võ quán tầm thường trên đường phố, nhưng có hạn. Mấy người phía trước cơ bản đều là loại người này. Cho đến khi một tiểu vương gia lên sân khấu, đây hiển nhiên là Dương Hàng, thực ra hắn cũng mới ở cảnh giới tông sư, chỉ là chiêu thức cao minh hơn Mục Niệm Từ một chút, cũng mạnh có hạn. Thấy hắn đang định trêu chọc Mục Niệm Từ, một luồng kiếm khí bay thẳng về phía Dương Hàng, trực tiếp chém bay đầu hắn, đến chết vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Không sai, chú tư trực tiếp một kiếm giết chết Dương Hàng. Chỉ là một vai phản diện nhỏ bé mà thôi, cần ta nương tay sao? Hắn xứng đáng sao? Hiện trường lập tức chết lặng. Mục Niệm Từ ngây người, khán giả ngây người, mấy tên hộ vệ đi theo Dương Khang xem kịch cũng ngây người. Cho đến khi chú tư chậm rãi bước lên, chú tư nhìn mấy tên hộ vệ, chỉ vào thi thể trên mặt đất, nhặt về đi. Mấy tên hộ vệ lặng lẽ nhặt thi thể lên, vội vàng chạy về. Mục Niệm Từ đã nhìn chú tư khá lâu rồi, hắn thật sự rất tuấn tú. Chú tư cười với Mục Niệm Từ đang ngây người, đừng sợ, ta sẽ giúp ngươi trừ bỏ hậu hoạn. Mục Niệm Từ ngây ngốc hỏi, hậu hoạn là gì? Chú tư chỉ về phía trước, đó, đây chính là hậu hoạn. Thật to gan, dám giết nhi tử của ta, giết hắn cho ta. Một đội quân lớn xông đến, các nhân sĩ võ lâm hai bên ảo ảo dạt sang hai bên. Chương 59, Bao Tích Nhược cùng Mai Siêu Phong. Chương 59, Bao Tích Nhược cùng Mai Siêu Phong bắn tên. Cách đánh của quân đội, mở đầu là bắn tên trước. Nhìn thấy mưa tên ngập trời bắn tới, Dương Thiết Tâm giơ cái hộp lên che chắn, Hoàng Dung ung dung tự tại xem trò hay, Mục Niệm Từ đặc biệt nhất, nàng trực tiếp ôm lấy chú tư. Chú tư nhìn nàng, Hoàng Dung cũng kinh ngạc nhìn nàng. Chú tư vung tay, kiếm khí trực tiếp nghiền nát mũi tên, sau đó xuyên qua quân đội và tướng lĩnh dân binh, thẳng đến vương gia cuối cùng. Một thoáng, tất cả mọi người đứng sững tại chỗ. Cho đến khi tất cả quân đội bao gồm cả mấy cao thủ ngã xuống thất khiếu chảy máu, tim phổi bọn hắn đã sớm vỡ nát. Cha nuôi của Dương Khang, tự nhiên cũng chết không thể chết hơn được nữa. Dương Thiết Tâm nhìn cảnh tượng này, liền biết hôm nay đã gặp được cao thủ chân chính rồi, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Vội vàng tiến lên cảm tạ, đa tạ đại hiệp ân cứu mạng. Hoàng Dung nhìn Mục Niệm Từ vẫn còn ôm chú tư, cả người lộ ra vẻ ngây ngốc, trêu chọc nói, vị muội muội này, ngươi sao còn ôm ca ca của ta vậy? A. Mục Niệm Từ vội vàng buông chú tư ra, thậm chí còn đẩy một cái, khiến chính mình mất thăng bằng, chú tư vội vàng một tay ôm lấy. Thế là Mục Niệm Từ lại trở về. Hoàng Dung nhìn ánh mắt ngây ngốc của Mục Niệm Từ, cười hì hì một tiếng. Nàng thì không ghen, chủ yếu là ở Đại Minh đã quen rồi. Dương Thiết Tâm ở một bên nhìn khỏe mắt co giật, không biết nên nói gì. Lúc này hiện trường người sống chỉ còn lại nhóm chú tư, cùng những người rảnh rỗi đứng ở hai bên liều mạng giảm thấp sự tồn tại của mình. Chú tư lười để ý đến bọn hắn, hướng Mục Niệm Từ cha con nói, các người tiếp theo đi đâu cũng không an toàn, vẫn là tạm thời đi cùng nhóm ta đi, đợi đến bên trong Đại Tống Quốc rồi quyết định sau, thế nào? Dương Thiết Tâm rất muốn chạy trốn, nhưng biết hắn nói đúng, chính mình đã bị liên lụy rồi. Vẫn là đi theo cao thủ bên cạnh an toàn hơn một chút, cho nên vội vàng đáp ứng, không có bất kỳ ý kiến gì. Mục Niệm Từ trong lòng vui vẻ, nhìn không được biểu lộ ra, sau đó bị Hoàng Dung trêu chọc. Thật ra ở đây còn có một mỹ nữ, mẫu thân của Dương Khang là Bao Tích Nhược. Con trai cùng người chồng thứ hai đều chết rồi, lại đều là chính mình giết, vậy thì nên làm thế nào đây? Đương nhiên là cho nàng chạm tâm kiếm mạnh hơn một chút rồi, trực tiếp chém đứt ký ức của nàng, sau đó thay thế. Thật ra nếu chú tư không đi cứu nàng, nàng sống không qua đêm nay, bởi vì nàng ở Kim Phụ không có bất kỳ địa vị nào. Hơn nữa nàng ở Kim Quốc rất không được hoan nghênh, người chồng bảo vệ nàng đã chết, nàng có thể có kết cục tốt nào? Bốn người trở về khách sạn sau cũng không có chạy, có gì mà phải chạy? Kim binh đến bao nhiêu giết bấy nhiêu, cho đến khi bên ngoài khách sạn máu chảy thành sông, sát chất thành núi, Kim binh mới không dám lại đến đưa chết. Chủ khách sạn và nhân viên run rẩy, nhưng không dám chạy, chạy ra ngoài chính là chết. Chú tư dưới sự kính sợ của mọi người, chắp tay sau lưng đi đến trước bàn của Hoàng Dung nói, "Dung, Dung, các ngươi ở đây đợi một lát đi, ta đi giết sạch tất cả người Kim, chúng ta rồi rời đi." Tất cả người Kim. Dương Thiết Tâm trợn mắt há hốc mồm nói, chú tư nhìn hắn một cái, không nên giết sao? Nên giết. Dương Thiết Tâm lập tức đáp lời. Mục Niệm Từ vẻ mặt sùng bái nhìn bóng lưng hắn rời đi, hỏi Hoàng Dung, hắn rốt cuộc là ai? Hoàng Dung khẽ ngẩng đầu, Đại Minh Kiếm Thần chú tư. Mục Niệm Từ trong lòng niệm thầm, Đại Minh Kiếm Thần, chú tư. Hoàng thượng mau chạy. Đối phương là Đại Minh Kiếm Thần chú tư, là sát thần đó, không ngăn được, căn bản không ngăn được. Theo hắc kiếm tùy tâm sở dụng tàn sát, người Kim hoàn toàn không có sức phản kháng. Chú tư trực tiếp giết vào hoàng cung, đó là thấy người liền giết. Căn bản không quan tâm đối phương là người Hán hay người Kim. Có thể ở trong hoàng cung Đại Kim là người Hán, còn là người Hán sao? Chờ chú tư giết sạch tất cả người Kim hoàng tộc đi ra, trời đã tối rồi. Chú tư cứ thế nên ngang đi về phía vương phủ, ở đó còn có hai cô nương. Lúc này vương phủ ngoại trừ Bao Tích Nhược cùng Mai Siêu Phong trốn trong sơn động đã sớm không còn người sống nào. Chú tư đi hoàng cung trước đó đã sớm giết sạch người Kim trong vương phủ, để tránh binh hoang mã loạn, gây ra hiểu lầm. Bước vào vương phủ, dạo bước trong khắp nơi thi thể, đi đến hậu viện, vậy mà thật sự có một căn nhà tranh, đây là dựa theo căn nhà cũ của Bao Tích Nhược ban đầu đặc biệt xây dựng lại ý hệ. Không thể không nói, vương gia Kim Quốc này thật sự là mẹ nó si tình. Nghe nói còn muốn cưới nàng làm chính thất, bị hoàng tộc Kim Quốc từ chối, quan hệ hai bên vẫn luôn không tốt. Đến đây, để bản kiếm thần nhìn xem, truyền thuyết Bao Tích Nhược trông như thế nào. Bước vào nhà tranh, chỉ thấy một nữ tử yếu ớt run rẩy ngồi ở mép giường, nhìn khoảng 30 tuổi trở xuống, được bảo dưỡng rất tốt, da trắng như tuyết, có thể thấy mạch máu. Thứ mi thiện mục, vừa nhìn đã biết là người có lòng tốt. Bao Tích Nhược nhìn thấy nam tử áo trắng bước vào, nàng biết đây chính là người vừa giết sạch tất cả nam nhân trong vương phủ. Vừa nãy nàng ở bên trong đều nghe thấy, thậm chí nghe thấy con trai nàng cùng người chồng thứ hai đều bị người này giết rồi. Nàng nên thù hận, nàng cũng thật sự thù hận. Nàng lúc nhỏ ngay cả một con vật nhỏ cũng không dám giết, dù có sắp chết đói, cũng không muốn giết một con gà. Nàng không phải thánh mẫu biểu, nàng là chân thánh mẫu. Bao Tích Nhược không phát hiện đôi mắt nam tử đối diện dần đỏ, tư tưởng của nàng hình như cũng đang thay đổi. Nàng là một nữ tử yếu đuối tay không trói gà, nên báo thủ thế nào đây? Có rồi. Hắn anh tuấn như vậy, chỉ để lại một mình, là muốn chiếm đoạt mình sao? Vậy ta sẽ nhân cơ hội này lưu lại giống của hắn, để hài tử thay ta báo thủ. Chú Tư mở ra sắc dục chi nhãn, muốn thử nghiệm hiệu quả rất bá đạo. Phu nhân, ngươi đừng như vậy. Ngươi không phải là muốn ta sao? Nam xuống. Ai? Đáng ghét. Ta sẽ không từ bỏ. Chúc mừng chủ ký sinh bị mỹ nữ cấp A Bao Tích Nhược đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một dòng của nàng. Chúc mừng chủ ký sinh nhận được tinh thông chế y cấp A, có thêm ngay bây giờ không? Cái gì loạn thất bát tao, thêm. Nhìn Bao Tích Nhược đã làm mình ngất đi, chú Tư tiến vào thế giới tinh thần chém một kiếm. Lần này chém hơi nhiều, không biết hiệu quả thế nào, nhanh chóng thu dọn một chút, phía sau còn có một người nữa. Đứng dậy kéo dây lưng quần, đi đến sơn động hậu viện. Cái sơn động này còn khá bí mật, tìm nửa ngày mới tìm thấy. Vừa đi vào là một luồng gió lạnh ập đến. Chú Tư vẫn chưa tắt hồng nhãn, một tay nắm lấy bàn tay, kéo một cái, Mai Siêu Phong liền ôm lấy chú Tư. Mai Siêu Phong là một người mù, chú Tư đang thử nghiệm xem người mù có bị hồng nhãn ảnh hưởng không. Kết quả phát hiện vậy mà có thể. Chỉ cần có đôi mắt là được đúng không? Căn bản không cần quan tâm đối phương có nhìn thấy hay không. Mai Siêu Phong không biết đối phương là ai, nàng không nhìn thấy, chỉ ngửi thấy một mùi hoa mai thơm ngát cùng mùi hải sản. Ngươi là ai? Ngươi mau buông ta ra. Cô đương, là ngươi cứ ôm chặt lấy ta. Câm miệng. Để ta sờ sờ ngươi là ai. Ngươi sờ nhầm chỗ rồi. Đáng ghét, ngươi sao lại còn giấu vũ khí? Một lát sau chúc mừng chủ ký sinh bị mỹ nữ cấp A Mai Siêu Phong đẩy ngược. Ngẫu nhiên trích xuất một dòng của nàng. Chúc mừng chủ ký sinh nhận được cửu âm chân kinh tàn cấp S, có thêm ngay bây giờ không? Thêm. Chú Tư ôm Mai Siêu Phong dịu dàng nói, ta là Đại Minh kiếm thần chú Tư, ngươi đến lúc đó cùng Bao Tích Nhược cùng nhau đến Đại Minh, ở đó không ai truy sát ngươi, tìm cẩm y liễu vệ hoặc bộ khoái, và bọn họ đưa ngươi về Mai Hoa trấn, báo tên ta là được. Mai Siêu Phong vẻ mặt lạnh lùng như ma nữ, nhưng giọng nói thì khá hay, nhưng ta là một người mù. Chú Tư muốn nói người mù cũng là một nét đặc sắc, nhưng lời nói đến miệng lại biến thành, ta không để ý. Ta thích là sự quật cường của ngươi, vẻ đẹp độc đáo của ngươi, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được tình yêu của ta dành cho ngươi. Mai Siêu Phong đặt khuôn mặt ửng hồng lên ngực hắn, thử. Ngươi chính là thích thân thể này của ta. Chú Tư hôn lên chán nàng, thân thể và tâm hồn ngươi ta đều thích. Mai Siêu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ hừ một tiếng. Chương 60, Hắc Tâm Kiếm chương 60, Hắc Tâm Kiếm chờ chú Tư trở về khách sạn đã là đêm khuya, nhưng ba người đều không ngủ, bên ngoài binh hoang mã loạn căn bản khó mà ngủ được. Ngay cả trong khách sạn cũng không có ai ngủ, lão bản không nỡ từ bỏ ra sàn này, tiểu nhị đã bỏ chạy, khách sạn chỉ còn lại 4 người. Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đồng thời phát hiện ra chú Tư, Tư ca ca. Công tử. Dương Thiết Tâm đang nằm gục trên bàn ôm Thiết Thương ngủ gà ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền giật mình. Cũng giật mình như vậy còn có lão bản, nhưng hắn không dám lên tiếng, trốn trong quầy. Chú Tư hướng các nàng cười cười, Kim Quốc Vương cung cùng Kim Minh đều chết sạch rồi, chúng ta có thể an ổn ngủ một giấc, ngày mai chúng ta lại xuất phát đến Đại Tống. Dương Thiết Tâm kính phục chắp tay, đúng là chân anh hùng. Chú Tư xua tay, thuận tay mà làm thôi, Niệm Từ cô nương, ngươi cùng Dung Dung tìm một phòng mà ngủ đi, ta cùng Đại Thúc mở thêm 2 phòng, lão bản. Lão bản giật mình một cái, vội vàng chạy ra, đại hiệp yên tâm, mời theo ta đến. Hoàng Dung kéo Mục Niệm Từ đang lưu luyến không rời, muội muội đừng nhìn nữa, ngày mai hãy nhìn tiếp. Mục Niệm Từ mặt đỏ ửng, cẩn thận nhìn Hoàng Dung, rụt rè nhỏ giọng nói, xin lỗi Hoàng tỷ tỷ, ta. Hoàng Dung thực ra nhỏ hơn Mục Niệm Từ 2-3 tuổi, nhưng nàng khí chất quá mạnh, tự xưng là tỷ tỷ cũng không ai phản đối. Hoàng Dung vỗ tay Mục Niệm Từ, an ủi nói, ta nhìn Tư ca ca rất thích ngươi, còn vì ngươi giết sạch người Kim Quốc, sau này ngươi còn phải gọi ta là tỷ tỷ. Hi hi. A, thật sao? Ta, vậy ta. Mục Niệm Từ cả người đều chìm vào niềm vui sướng và hỗn loạn. Hoàng Dung kéo Mục Niệm Từ vào phòng, vừa kiểm tra vừa nói, chúng ta Đại Minh còn có tỷ muội mà, ngươi không cần lo lắng. Mục Niệm Từ yên lòng, nhìn Hoàng Dung kiểm tra không ngừng nghỉ, tò mò hỏi, Dung tỷ tỷ ngươi đang làm gì? Hoàng Dung vỗ chăn, giảng giải nói, đi lại giang hồ nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng khách sạn, giang hồ Đại Minh rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể trúng bẫy và độc dược. Mục Niệm Từ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng ta chưa từng gặp phải ai cả. Hoàng Dung làm ra vẻ tiền bối, kéo Mục Niệm Từ ngồi bên cửa sổ nói, khi ta mới vừa vào Đại Minh, mua một gói hạt rẻ của một bà lao ven đường, suýt chút nữa thì trúng độc. Không oán không thù, chỉ vì một sở thích, lại muốn độc chết người qua đường. Bà lao đáng chết này. A, sao lại có thể độc ác đến thế? Đại Minh nguy hiểm quá. Mục Niệm Từ nghe mà lạnh toát mồ hôi. Hoàng Dung bẻ ngón tay đến, ta trung bình cứ 5 bữa cơm ta ăn, thì có 3 bữa là bị hạ độc. Nguyên nhân hạ độc cũng khác nhau, có kẻ thì thấy sắc đẹp của ta, có kẻ thì muốn cướp tiền của ta, có kẻ thì không cẩn thận hạ sai, có kẻ thì thuần túy là ngẫu nhiên hạ độc. Mục Niệm Từ nhìn Hoàng Dung, Dung tỷ tỷ, ngươi một mình đi giang hồ thật không dễ dàng gì. Hoàng Dung hì hì cười nói, quen rồi thì tốt thôi. Hơn nữa ta cũng hiểu chút độc dược, thỉnh thoảng cũng ngẫu nhiên hạ một chút độc, giang hồ Đại Minh đều như vậy cả, truyền thống lâu đời rồi. Mục Niệm Từ ngây người nhìn Hoàng Dung, thầm nghĩ hóa ra ngươi cũng tùy tiện hạ độc cho người khác. Nhìn Hoàng Dung từ trong người lấy ra các loại độc châm, độc dược, độc phẩm, độc mai hoa tiêu, độc lưu tinh chủ y, Mục Niệm Từ đột nhiên cảm thấy giang hồ Đại Minh thật đáng sợ. Ngoài đại sảnh, chú Tư về phòng tắm rửa xong, liền ra ngồi đó uống rượu, từ khi miễn nhiễm độc dược, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ uống chút rượu, lan lộn giang hồ vẫn phải uống chút rượu. Hắn không định ngủ, hiện tại trong thành quá loạn rồi, hắn sau khi giết sạch hoàng cung đại kim, đem tài bảo đều nhét vào lòng giới, nhưng còn có một phần không nhét hết nên không lấy. Từ khi có tử khí, nội lực của hắn chất biến, đã có thể mở lòng giới rồi, hắn còn tưởng bên trong có bí tịch tu tiên gì đó, hóa ra chẳng có gì cả. Không gian thì khá lớn, khoảng 10x10m. Lúc này đã đặt một đống lớn đồ vật, phần lớn là tài bảo, một phần nhỏ là đồ dùng sinh hoạt. Lúc này hắn uống rượu chính là Mai Hoa Nhưỡng do Vạn Mai Sơn Trang ủ, nhìn những người qua đường chạy tới chạy lui, các loại cướp bóc. Cũng có mấy kẻ muốn xông vào cướp, đều bị chú Tư xử lý, ném ra cửa. Lần này tử khí của những người bị giết hắn không hấp thụ, mà tồn trữ trong Hắc Tâm Kiếm. Hắc Tâm Kiếm bản thân cũng có thể hấp thụ tử khí, hoặc có thể nói vốn dĩ Hắc Tâm Kiếm nên hấp thụ, chỉ là trước đây đều bị chú Tư rút đi để tự mình tu luyện. Lúc này nội lực của hắn đã đầy, vẫn đang hóa lỏng, không cần dùng đến, vừa hay có thể cường hóa Hắc Tâm Kiếm một chút. Không biết cường hóa xong sẽ có hiệu quả gì. Mà lúc này tin tức Đại Minh Kiếm Thần chú Tư đại chiến Kim Quốc đã dần dần truyền ra. Một người một kiếm giết sạch tất cả người Kim trong đô thành Kim Quốc. Kim Quốc chết mười mấy vạn người. Đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chưa từng thấy. Nghe nói chỉ vì một cô gái bán nghệ đường phố. Những người nghe tin đều kinh ngạc. Tuy nhiên toàn bộ nữ hiệp đại tống đều bị cảm động. Đây là nam tử kỳ lạ nào trên đời. Mà lúc này hoàng cung đại tống, vì chú Tư tàn sát mà may mắn thoát khỏi nạn tinh khang, Tống Huy Tông đang viết chữ. Ừm, hắn là một nhà văn, họa sĩ rất có thiên phú, sở thích lớn nhất chính là vẽ tranh viết chữ. Thái Kinh, Đồng Quán và những người khác đứng một bên ngoan ngoãn nhìn. Chờ hắn viết xong chữ, Thái Kinh mới khen, quan gia chữ này thật là bút tích gầy gò, đến gầy mà không mất đi cái thịt của nó. Tống Huy Tông mỉm cười, khá tự đắc. Đồng Quán nhân lúc hắn tâm trạng tốt, vội vàng nói, quan gia, phía trước truyền đến tin tức, Đại Minh Kiếm Thần chú Tư một người một kiếm giết sạch tất cả người Kim trong đô thành Kim Quốc. Lúc này Đại Kim nhất định nội loạn không ngừng, nguyên khí đại thương. Tống Huy Tông kinh ngạc đến mức bút rơi xuống bàn, ngay cả chữ trên bàn cũng bước sang một bên. Tin tức này có thể đảm bảo là thật không? Đồng Quán hồi đáp, ngàn thật và thật. Phía Nam đô thành Đại Kim cũng không ít người, chúng ta đã hỏi kỹ, xác nhận không còn một người Kim nào sống sót. Ngoài ra binh lính các nơi khác của Đại Kim đang điên cuồng điều động. Tống Huy Tông ngây người một lúc lâu, mới ngây ngốc hỏi, tại sao? Đồng Quán nhỏ giọng nói, theo lời đồn là Kiếm Thần thấy có một vương gia thế tử Đại Kim treo gẹo một cô gái bán nghệ, phẫn nộ mà giết hắn, sau đó giết sạch quân đội vương gia đến tấn công, rồi giết vào hoàng cung Đại Kim, tất cả người Kim gà chó không tha, chỉ dùng một đêm. Tống Huy Tông ngây người nghe, lặp đi lặp lại xác nhận, chỉ vì một cô gái bán nghệ. Đồng Quán, vâng, chỉ vì một cô gái bán nghệ. Tống Huy Tông cảm thán nói, đúng là kỳ nam tử trên đời. Thái Kinh ho khan một tiếng nhắc nhở, quan gia, vậy còn Yên Vân thập lục châu? Đúng. Lúc này Tống Huy Tông mới phản ứng lại, đây là một cơ hội tốt. Nhanh, nhanh tuyên. Không, mở triều, trực tiếp mở triều nghị sự. Thái Kinh, Đồng Quán và những người khác nhìn Tống Huy Tông dẫm lên chữ viết của mình chạy ra ngoài, liền vội vàng đi theo. Mà lúc này bốn người chú Tư đã đến cảnh nội Đại Tống. Người chưa đến, danh tiếng đã truyền khắp Đại Tống, Đại Minh Kiếm Thần lúc này đang đi dạo. Đừng nói, thành thị Đại Tống quả thực rất phồn vinh, không chỉ đồ vật nhiều, lượng người cũng đông đúc.